Chương 2994, toàn tỉnh hệ thống công an cán bộ đại hội. Chương 2994, toàn tỉnh hệ thống công an cán bộ đại hội. Sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào Nam Quan Sở Công an tỉnh trong đại viện, cho đầu thu điều hiệu tăng thêm mấy phần ấm áp. Thẩm Thanh Vân cưỡi màu đen Audi xe con chậm rãi lái vào đại viện, vững vàng dừng ở lầu chính trước cửa. So với mấy ngày trước đây bắt Triệu Trung Thành lúc khẩn trương trang nghiêm, thời khắc này trong đại viện nhiều hơn mấy phần đè nén bình tĩnh, vãng lai cảnh sát nhân dân đi lại vội vàng, sắc mặt mang theo một tia chưa tiêu tán lo sợ nghi hoặc cùng cảnh giác. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, vững bước đi xuống xe. Hắn thân mang màu đậm kiểu áo tôn trung sơn, dáng người thẳng tắp, thần sắc trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt quen thuộc vừa xa lạ làm việc lầu chính. Đã từng hắn cũng là công an trong đội ngũ một viên, đối cái này thân tím có thâm hậu tình cảm, bây giờ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đến chủ trì cái này đang đứng ở dung chuyển bên trong cấp tỉnh công an cơ quan công việc, trong lòng đã có chịu nặng trách nhiệm, cũng có một tia đối diện hướng Tuế Nguyệt cảm khái. Thẩm thư ký, ngài đã tới. Sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng Tạ Thiên Tiếu sớm đã mang theo mấy vị đảng tổ thành viên chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xuống xe, lập tức bước nhanh về phía trước, giơ ra hai tay. Tạ Thiên Tiếu tuổi gần 50, tóc đã có chút hoa râm, mang trên mặt rõ ràng mỏi bệnh, ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần thận trọng. Triệu Trung Thành bị song quy về sau, làm thường vụ phó thính trưởng, hắn tạm thời chủ trì tỉnh thính công việc thường ngày, trong khoảng thời gian này, đã muốn ứng đối thượng cấp hỏi ý, lại muốn ổn định nội bộ đội ngũ, sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Phải biết, trước lúc này, hắn đã bị Triệu Trung Thành xa lánh cơ hồ không thế nào tham dự phòng công an thường ngày quản lý, chỉ có thể trưởng kỳ đừng nghỉ bệnh. Thẩm Thanh Vân cùng Tạ Thiên Tiếu nắm thật chặt tay, đầu ngón tay chuyển đến đối phương lòng bàn tay hơi lạnh cùng khúc khốc. Hắn có thể cảm nhận được vị này công an lâu năm thời khắc này áp lực. Thiên Tiếu đồng chí, vất vả ngươi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí ôn hòa lại mang theo lực lượng, mấy ngày nay, tỉnh thính công việc may mắn mà có ngươi chống đỡ. Thẩm thư ký khách khí, đây là ta thuộc bổn phận công việc. Tạ Thiên Tiếu vội vàng nói, nghiêng người làm ra dẫn đạo thủ thế, các vị đảng tổ thành viên đều đã tại phòng họp chờ, liền chờ ngài đến chủ trì hội nghị. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua chờ ở một bên mấy vị đảng tổ thành viên. Trong bọn họ có phần quản hình sự trinh sát phó thính trưởng, phân công quản lý trị an phó thính trưởng, còn có sảnh chính trị bộ chủ nhiệm, kỷ kiểm tổ trưởng các loại, trên mặt của mỗi người đều mang thần tình phức tạp, có khẩn trương, có chờ mong, cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác đề phòng. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, những người này có lẽ có người từng cùng Triệu Trung Thành từng có gặp nhau, giờ phút này tất nhiên là tâm thần có chút không tập trung. Các vị đồng chí, vất vả. Thẩm Thanh Vân chủ động mở miệng chào hỏi, ngữ khí bình thản, chúng ta trước họp, có chuyện gì sẽ lên từ từ nói. Đám người nhao nhao ứng hòa, vây quanh Thẩm Thanh Vân đi vào lầu chính. Trong đại sảnh trực ban bảo an thấy cảnh này, vội vàng đứng người lên cung kính vân an, ánh mắt bên trong lại giấu không được hiếu kỳ. Thẩm Thanh Vân nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi hướng cửa thang máy. Trên thang máy làm được quá trình bên trong, không gian thu hẹp bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ máy móc vận chuyển âm thanh. Mấy vị đảng tổ thành viên đều cúi đầu, không ai chủ động nói chuyện, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Lầu ba đảng tổ trong phòng họp, dài mảnh bàn hội nghị lao đến không nhốn bụi trần, trên bàn trưng bày chỉnh tề chén nước cùng laptop. Thẩm Thanh Vân đi đến chủ vị ngồi xuống, Tạ Thiên Tiếu chờ đảng tổ thành viên theo thứ tự tại hai bên ngồi xuống. Phục vụ viên bưng lên ấm áp nước trà, nhẹ nhàng đặt ở mỗi người trước mặt, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, đóng lại phòng họp đại môn. Thẩm Thanh Vân bưng chén nước lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ấm áp nước trà thuận yết hầu trượt xuống, để suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Hắn buông xuống chén nước, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mỗi người, nguyên bản ồn ào phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hôm nay triệu tập mọi người mở cái này đảng tổ hội nghị, chủ yếu có hai chuyện. Thẩm Thanh Vân thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, chậm rãi nói ra, thứ nhất, hướng mọi người chính thức thông báo, trải qua tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, cũng tỉnh thị trung ương đồng ý, từ ta tạm thời chủ trì sở công an tỉnh toàn diện công việc, thẳng đến tân nhiệm sở trưởng đến nhận chức. Vừa dứt lời, trong phòng họp truyền đến vài tiếng rất nhỏ hấp khí thanh. Mặc dù mọi người sớm có nghe thấy, nhưng chính thai nghe được Thẩm Thanh Vân chính thức thông báo, vẫn là khó tránh khỏi có chút chấn động. Tạ Thiên Tiếu dẫn đầu tỏ thái độ, kiên quyết ủng hộ tỉnh ủy quyết định, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp thẩm thư ký công việc, đồng tâm hiệp lực ổn định tình tính cục diện. Cái khác đảng tổ thành viên cũng nhao nhao phụ họa, liên tiếp biểu thị ủng hộ tỉnh ủy quyết định, phối hợp Thẩm Thanh Vân công việc. Dù sao vị này thân phận còn tại đó, hắn nhưng là tỉnh ủy phó thư ký, đường đường chính chính tỉnh ủy thứ ba lãnh đạo. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người im lặng, cảm tạ các vị đồng chí ủng hộ. Trước mắt, tỉnh thính đang đứng ở đặc thù thời kỳ, Triệu Trung Thành nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp vụ án, cho chúng ta công an đội ngũ hình tượng mang đến tổn hại cực lớn, cũng làm cho quần chúng đối với chúng ta sinh ra chất vấn. Chúng ta trên vai gánh rất nặng, tiếp xuống công việc, cần mọi người đồng tâm đồng đức, cộng đồng cố gắng. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, thứ hai, cũng là trước mắt trọng yếu nhất một hạng công việc, chính là toàn lực phối hợp chung kỷ ủy tổ chuyên án điều tra công việc. Triệu Trung Thành mục nát tập đoàn vấn đề từ xưa đến nay, liên lụy mặt rộng, thiệp án nhân viên nhiều, chung kỷ ủy tổ chuyên án đã chính thức vào ở ta tỉnh, tiếp xuống biết Lai Dương toàn diện xâm nhập điều tra. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, lần lượt lướt qua đang ngồi mỗi người, ngữ khí trầm trọng nói ra, ta biết, các vị đang ngồi đồng chí bên trong, có chút khả năng đã từng cùng Triệu Trung Thành từng có trong công tác gặp nhau, thậm chí có chút đồng chí khả năng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị hắn lợi dụng qua. Ở chỗ này, ta cho mọi người đề tỉnh một câu, cũng coi là cho mọi người một cái cơ hội. Nếu có người đã từng cùng Triệu Trung Thành từng có không đứng đắn lợi ích vắng lai, hoặc là tham dự qua hắn làm trái kỷ phạm pháp hoạt động, hiện tại chủ động đứng ra, hướng tổ chức thẳng thắn, hướng kỷ ủy tự thú, tổ chức sẽ căn cứ tình tiết nặng nhẹ, từ nhẹ xử lý. Nhưng là, nếu có lòng người tồn may mắn, ý đồ giấu giếm công báo, thậm chí nghị trăm phương ngàn kế thông cùng, tiêu hủy chứng cứ, đối kháng tổ chức điều tra, một khi bị tổ chuyên án thẩm tra, tự gánh lấy hậu quả. Thẩm Thanh Vân thanh âm đột nhiên đề cao, ánh mắt bên trong mang theo lạnh thấu xương hàn ý, chúng ta công an đội ngũ là đảng cùng nhân dân trung thành vệ sĩ, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ mục nát phần tử ẩn thân trong đó. Đối với con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta tuyệt không nhân nhượng, nhất định sẽ kiên quyết thanh trừ. Lời nói này như là trọng truy, nện ở lòng của mỗi người bên trên. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được đám người nặng nề tiếng hít thở. Có mấy vị đảng tổ thành viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vô ý thức cúi đầu, ngón tay chăm chú nắm chặt bút trong tay, hiển nhiên là nội tâm nhận lấy xúc động cực lớn. Thẩm Thanh Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là chậm lại ngữ khí, ta hy vọng tất cả mọi người có thể nhận rõ tình thế, chân quý tổ chức cho cơ hội. Chủ động tự thú, không chỉ có là đối với mình phụ trách, cũng là với người nhà phụ trách, càng là đối với chúng ta toàn bộ công an đội ngũ phụ trách. Tiếp xuống, tỉnh thính kỷ kiểm tổ muốn dẫn đầu thành lập chuyên hạng công tác tổ, phụ trách kết nối tổ chuyên án công việc, phối hợp làm tốt điều tra lấy chứng, nhân viên hỏi ý các loại hạng công việc, bảo đảm tổ chuyên án điều tra có thể thuận lợi thúc đẩy. Tỉnh thính kỷ kiểm tổ trưởng đội vàng đứng người lên, mời thẩm thư ký yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, tuyệt không từ chối cái cỏ. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó đưa mắt nhìn sang Tạ Thiên Tiếu, Thiên Tiếu đồng chí, kế tiếp còn có một hạng trọng yếu công việc muốn giao cho ngươi. Tạ Thiên Tiếu lập tức ngồi thẳng thân thể, cung kính nói ra, thẩm thư ký xin phân phó. Ngươi mau chóng thông chi một chút đi, buổi sáng ngày mai 9 giờ, tổ chức toàn tỉnh hệ thống công an điện thoại truyền hình công tác hội nghị. Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói với Tạ Thiên Thiếu, toàn tỉnh các thị, huyện, khu, cục công an lãnh đạo chủ yếu, phân công quản lý lãnh đạo, cùng các phòng, đều phái ra chỗ người phụ trách, đều muốn tham gia hội nghị. Ta muốn thông qua lần này hội nghị, hướng toàn tỉnh hệ thống công an cán bộ công nhân viên chức cho thấy tỉnh ủy thái độ, thống nhất tư tưởng, ngưng tụ chung nhận thức, ổn định đội ngũ. Được rồi, thẩm thư ký, ta cái này đi an bài. Tạ Thiên Thiếu liền vội vàng gật đầu đáp ứng, xuất ra laptop, nhanh chóng ghi chép lại hội nghị thời gian cùng yêu cầu. Hắn biết, trận này điện thoại truyền hình hội nghị cực kỳ trọng yếu, không chỉ có thể ổn định toàn tỉnh công an đội ngũ quan tâm, cũng có thể hướng xã hội truyền lại ra hệ thống công an nghiêm túc tập tụ, tái tạo hình tượng quyết tâm. Thẩm Thanh Vân lại đối cái khác đảng tổ thành viên phân biệt bố trí tương quan công việc, phân công quản lý hình sự trinh sát đồng chí, muốn dẫn đầu nắm chắc trước mắt hình sự vụ án phá án và bắt giam công việc, nhất là liên quan hắc liên quan ác vụ án, phải thêm đánh lớn kích cường độ, không thể bởi vì đội ngũ dung chuyển mà ảnh hưởng vụ án làm. Phân công quản lý trị an đồng chí, phải tăng cường trị an xã hội quản khống, tăng lớn tuần tra phòng không cường độ, bảo đảm quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Chính trị bộ đồng chí phải làm cho tốt đội ngũ tư tưởng dẫn đạo công việc, xâm nhập cơ sở, hiểu rõ cảnh sát nhân dân tư tưởng động thái, kịp thời giải quyết bọn hắn thực tế khó khăn. Mỗi một cái đảng tổ thành viên đều chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Thẩm Thanh Vân bố trí trật tự rõ ràng, trọng điểm đột xuất, đã cân nhắc đến sảng khoái trước đặc thù tình thế, lại chiếu cố công việc thường ngày thúc đẩy, để mọi người nguyên bản hoảng loạn trong lòng tự dần dần an định lại. Hội nghị kéo dài hơn một giờ, tới gần kết thúc lúc, Thẩm Thanh Vân lần nữa cường điệu, trước mắt là đặc thù thời kỳ, cũng là khảo nghiệm chúng ta mỗi một vị công an cán bộ thời khắc mấu chốt. Hy vọng tất cả mọi người có thể thủ vững cương vị, dày trước tận trách, không muốn cô phụ đảng cùng nhân dân tín nhiệm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, tái tạo công an đội ngũ tốt đẹp hình tượng. Hội nghị kết thúc về sau, đảng tổ các thành viên nhao nhao đứng người lên, hướng Thẩm Thanh Vân tạm biệt, sau đó vội vàng rời đi phòng họp, riêng phần mình đi chứng thực tương quan công việc. Tạ Thiên Tiếu không có lập tức rời đi, mà là đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, thần sắc ngưng trọng nói ra, "Thẩm thư ký, có cái tình huống ta muốn hướng ngài hồi báo một chút." Triệu Trung Thành tại tỉnh thính kinh doanh nhiều năm, có chút cơ sở đơn vị người phụ trách là hắn một tay để bật lên. Hiện tại hắn bị xong quy, những người này trong lòng khẳng định rất bất an, chỉ sợ sẽ có một chút không ổn định tình huống xuất hiện. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn sớm đã cân nhắc đến điểm này, ngươi nói đúng, đây cũng là ta muốn tổ chức toàn tỉnh điện thoại truyền hình hội nghị trọng yếu nguyên nhân một trong. Chúng ta chính là muốn thông qua hội nghị, minh xác thái độ, cho những cái kia trong lòng còn có may mắn người gõ cảnh báo. Đồng thời, ngươi muốn an bài chính trị bộ cùng kỷ kiểm tổ đồng chí, xâm nhập cơ sở đơn vị, tăng cường giám sát kiểm tra, một khi phát hiện có dị thường tình huống, phải kịp thời báo cáo, thích đáng xử trí. Minh bạch, ta cái này đi an bài. Tạ Thiên Tiếu gật gật đầu nói, Thẩm Thanh Vân vô vô bờ vai của hắn, "Thiên Tiếu đồng chí, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, tiếp xuống công việc, chúng ta cùng một chỗ khiêng." Tạ Thiên Tiếu trong lòng ấm áp, vội vàng nói, "Thẩm thư ký yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó." Rời đi sở công an tỉnh thời điểm, sát trời đã dần dần tối xuống. Ánh nắng chiều vẩy vào ký túc xá bên trên, cho màu xám bức tường dắt lên một tầng kim sắc vầng sáng. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên đèn đường, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, muốn ổn định toàn tỉnh công an đội ngũ cục diện, tái tạo công an hình tượng, đường phải đi còn rất dài. Tiếp xuống mỗi một bước cũng không thể có mảy may sai lầm. Trở lại tỉnh ủy bên này, Thẩm Thanh Vân không có nghỉ ngơi, mà là xuất ra sở công an tỉnh tài liệu tương quan, cẩn thận lật xem. Hắn cần mau chóng quen thuộc tỉnh tính các hạng công việc, hiểu rõ mỗi một vị ban lãnh đạo thành viên tình huống cụ thể, dạng này mới có thể tốt hơn khai triển công việc. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới thả ra trong tay tư liệu, vuốt vuốt toan trướng con mắt, đơn giản rửa mặt sau liền nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền đi tới sở công an tỉnh. Lúc này, điện thoại truyền hình hội nghị công tác chuẩn bị đã cơ bản sẵn sàng. Tỉnh tính chủ hội trường thiết lập tại lầu 3 phòng họp lớn. Bên trong trưng bày chỉnh tề cái bản, mỗi cái trên chỗ ngồi đều trưng bày hội nghị tư liệu cùng chén nước. Màn hình lớn đã điều chỉnh thử hoàn tất, rõ ràng biểu hiện ra các thị, huyện khu phân hội trận hình tượng. Tạ Thiên Tiếu ngay tại hiện trường chỉ huy nhân viên công tác làm chuẩn bị cuối cùng, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, vội vàng nên đón tiếp lấy, thẩm thư ký đều chuẩn bị xong, các thị, huyện khu phân hội trận nhân viên cũng đều đã đến đông đủ. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi vào phòng họp, tại chủ vị ngồi xuống. Cái khác tỉnh tính đảng tổ thành viên cũng lần lượt đi vào phòng họp, tại chỉ định vị trí liên tòa. 8:50, Thẩm Thanh Vân giá hiệu nhân viên công tác bắt đầu hội nghị. Theo người chủ trì tuyên bố hội nghị bắt đầu, nguyên bản ồn ào chủ hội trưởng cùng phân hội trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Thẩm Thanh Vân điều chỉnh một chút microphone, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ống kính, hắn biết, giờ phút này có hơn vạn tên công an cán bộ ngay tại trước màn hình nhìn xem hắn. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức toàn tỉnh hệ thống công an điện thoại truyền hình công tác hội nghị, mục đích chủ yếu là thống nhất tư tưởng, nương tụ chung nhận thức, bố trí trước mắt cùng sau này một thời kỳ công an công việc. Thẩm Thanh Vân thanh âm thông qua mịp rộ phồn truyền khắp mỗi cái hội trường. Gần đây, ta tỉnh hệ thống công an phát sinh sự kiện trọng đại, nguyên cục trưởng công an tỉnh Triệu Trung Thành bởi vì nghiêm trọng làm trái kỷ phạm pháp bị song quy. Đây là ta tỉnh công an đội ngũ kiến thiết sử thượng một lần trọng đại giao hấn, cho chúng ta gõ cảnh báo. Ngữ khí của hắn nặng nề, ánh mắt bên trong mang theo đau lòng. Triệu Trung Thành thân là cục trưởng công an tỉnh, vốn nên làm gương tốt, giữ nghiêm kỷ luật đảng quốc pháp, giữ gìn công an đội ngũ thuần khiết tính cùng sức chiến đấu, lại lợi dụng chức vụ chi tiện, trắng trợn thu hối lộ, là đen ác thế lực xung làm ô dù, nghiêm trọng tổn hại đảng cùng chính phủ hình tượng, cũng cô phụ đảng cùng nhân dân tín nhiệm. Đối với dạng này mục nát phần tử, chúng ta kiên quyết phản đối, kiên quyết xét xử, tuyệt không nhân nhượng chịu theo. Chủ hội trường cùng phân hội trong tràng, tất cả công an cán bộ đều thần tình nghiêm túc, chăm chú lắng nghe Thẩm Thanh Vân nói chuyện. Có chút cũ cảnh sát nhân dân nhớ tới Triệu Trung Thành tại vị lúc sở tác sở vi, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Có chút tuổi trẻ cảnh sát nhân dân thì ánh mắt kiên định, âm thầm hạ quyết tâm muốn thủ vững sơ tâm, không cố phụ sứ mệnh. Đương nhiên, còn có càng nhiều người đều đang lo lắng sau này làm quan tỉnh trị an xã hội vấn đề, sợ liên lụy đến chính mình. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, trước mắt ta tỉnh công an đội ngũ đang đứng ở đặc thù thời kỳ phát triển, gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta công an đội ngũ chủ lưu là tốt, tuyệt đại đa số công an cán bộ đều là trung thành đáng tin, dày chức tận trách. Tại Triệu Trung Thành vụ án xét xử quá trình bên trong, rất nhiều đồng chí chủ động phối hợp tổ chức điều tra, cung cấp manh mối trọng yếu, cái này đầy đủ nói rõ đội ngũ của chúng ta là có sức chiến đấu, là có thể trải qua được khảo nghiệm. Lời nói này cho ở đây công an các cán bộ rót vào một tể cường tâm châm, không ít người cái eo ưỡn đến căng thẳng. Tiếp xuống, ta đối toàn tỉnh hệ thống công an công việc đưa ra mấy điểm yêu cầu. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên kiên định, thứ nhất, phải tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, trúc lao cự mục nát phòng biến tư tưởng phòng tuyến. Các cấp công an cán bộ phải sâu nhập học tập quán triệt đảng hội nghị tinh thần, tăng cường 4 cái ý thức kiên định, 4 cái tự tin làm được, 2 cái giữ gìn thời khắc kéo căng kỷ luật quy củ căn này dây cùng, biết kính sợ, tồn dè chừng sợ hãi, thủ danh giới cuối cùng. Phải nghiêm khắc tuân thủ trung ương 8 hạng quy định cùng với áp dụng quy tắc chi tiết tinh thần, kiên quyết phản đối bệnh hình thức, thói quan liêu, tự giác chống lại các loại bất chính chi phong cùng mục nát hiện tượng. Thứ hai, phải tăng cường đội ngũ cán bộ liêm khiết tự hạn chế kiến thiết, chế tạo một chi trung thành sạch sẽ đảm đường công an thiết quân. Thẩm Thanh Vân cường điệu nói, các cấp công an cơ quan phải tăng cường đối cán bộ giáo dục, quản lý cùng giám sát, kiện toàn hoàn thiện giám sát chế ước cơ chế, từ nguồn tội dự phòng cùng ngăn chặn mục nát. Muốn kiên trì chính xác tuyển người dùng người dẫn hướng, tuyển chọn những cái kia chính trị kiên định, tác phong quá cứng, năng lực đột xuất, quần chúng công nhận cán bộ đến cương vị lãnh đạo đi lên, kiên quyết thanh trừ trong đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh. Đồng thời, phải quan tâm yêu mến cơ sở cảnh sát nhân dân, giải quyết bọn hắn thực tế khó khăn, tăng cường đội ngũ lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Thứ ba, muốn tập trung chủ trách nghề chính, toàn lực giữ gìn trị an xã hội ổn định. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, các cấp công an cơ quan muốn từ đầu đến cuối kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, đem giữ gìn nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn đặt ở thủ vị. Phải thêm lớn đối các loại phạm pháp phạm tội hoạt động đả kích cường độ, nhất là phải sâu nhập thúc đẩy quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh, triệt để thanh trừ hắc ác thế lực cùng với ô dù, còn xã hội một mảnh phong thanh khí chính. Phải tăng cường trị an xã hội phòng khống hệ thống kiến thiết, tăng lớn tuần tra phòng khống cường độ, đề cao gặp cảnh suất, quản sự suất, tăng cường quần chúng cảm giác an toàn cùng độ hài lòng. Nói chuyện của hắn trật tự rõ ràng, yêu cầu minh xác, đã có đối tác phòng đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết yêu cầu nghiêm khắc, cũng có đối công tác nghiệp vụ cụ thể bố trí, càng có đối công an đội ngũ quan tâm yêu mến. Chủ hội trường cùng phân hội trong tràng, thỉnh thoảng truyền đến ngòi bút xẹt qua trang giấy sàn sạt âm thanh, công an các cán bộ đều tại chăm chú ghi chép nói chuyện yếu điểm. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân động tình nói ra, các đồng chí, công an đội ngũ là đảng cùng nhân dân trong tay cán đao tử gánh vác giữ gìn an toàn quốc gia, xã hội ổn định cùng nhân dân an bình trọng đại sứ mệnh. Trước mắt, mặc dù chúng ta gặp phải rất nhiều khiêu chiến, nhưng chỉ cần chúng ta kiên định lòng tin, đồng tâm hiệp lực, giữ nghiêm kỷ luật, dày chức tận trách, liền nhất định có thể vượt qua nan quan, tái tạo công an đội ngũ tốt đẹp hình tượng, vì Nam Quan tỉnh kinh tế xã hội phát triển cung cấp kiên cường an toàn bảo hộ. Thẩm Thanh Vân nói chuyện kết thúc về sau, chủ hội trưởng cùng phân hội trong tràng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này trong tiếng vỗ tay, đã có đối Thẩm Thanh Vân nói chuyện tán đồng, cũng có đối tương lai công tác lòng tin. Sau đó, Tạ Thiên Tiếu đối quán triệt chứng thực hội nghị tinh thần đưa ra yêu cầu cụ thể, yêu cầu các cấp công an cơ quan mau chóng tổ chức học tập thảo luận, sẽ nghị tinh thần truyền đạt đến mỗi một vị cảnh sát nhân dân, kết hợp thực tế công việc chế định cụ thể chứng thực biện pháp, bảo đảm hội nghị tinh thần bám rễ sinh trồi, lấy được hiệu quả thực tế. Buổi sáng 11 giờ, hội nghị kết thúc mỹ mãn. Thẩm Thanh Vân đi ra phòng họp, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy ở trên người hắn, ấm áp mà minh lượng. Hắn biết, trận này hội nghị chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống công việc còn cần một bước một cái dấu chân thúc đẩy. Tạ Thiên Tiếu đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thẩm thư ký, ngài nói chuyện quá kịp thời, cũng quá có sức mạnh. Vừa rồi ta nhìn phân hội trận tình huống, tâm tình của mọi người đều rất phấn chấn, lòng tin cũng rất đủ. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, chúng ta muốn bắt tốt hội nghị tinh thần quán triệt chứng thực, tăng cường giám sát kiểm tra, bảo đảm các hạng yêu cầu đều có thể rơi xuống thực chỗ. Đồng thời, muốn tiếp tục phối hợp tốt tổ chuyên án công việc, triệt để điều tra rõ Triệu Trung Thành mục nát tập đoàn toàn bộ vấn đề, còn công an đội ngũ một cái trong sạch. Minh Bạch. Tạ Thiên Tiếu trịnh trọng nói. Hai người sóng vai đi ra phòng họp, ánh nắng đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Chương 2995, tỉnh ủy thư ký xảy ra chuyện. Chương 2995, tỉnh ủy thư ký xảy ra chuyện. Toàn tỉnh hệ thống công an điện thoại truyền hình hội nghị kết thúc mỹ mãn về sau, sở công an tỉnh không khí lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản tràn ngập tại cơ quan nội bộ lo sợ nghi hoặc cùng kiềm chế phai nhạt mấy phần, thay vào đó là một loại tập hợp lại ngưng trọng cùng chờ mong. Thẩm Thanh Vân lưu tại tỉnh tính, cùng Tạ Thiên Tiếu mấy vị đảng tổ thành viên lại tổ chức ngắn gọn họp hội ý, quyết định hội nghị tinh thần quán triệt chứng thực phương án, minh xác các bộ môn trách nhiệm phân công, thẳng đến xác nhận tất cả đến tiếp sau công việc đều an bài thỏa đáng, mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đã là giữa trưa, cuối thu ánh nắng xuyên thấu qua tỉnh tính ký túc xá cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra ấm áp buổi sáng. Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc tạm thời, thư ký Đường Hiểu Chu đã đem đơn giản cơm trưa để lên bàn. Thật đơn giản một phần cơm hộp, hai làm một ăn mặn, phân lượng vững chắc. Liên tục nhiều ngày cường độ cao công việc để Thẩm Thanh Vân khẩu vị cũng không tính tốt, nhưng hắn biết, kế tiếp còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, nhất định phải bảo trì sung túc thể lực. Hắn cầm lấy đũa, vừa lột hai cái cơm, điện thoại di động trong túi liền gấp rút vang lên. Thẩm Thanh Vân nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, điện báo biểu hiện là tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt dãy số. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động một chút, Phí Vân Kiệt làm tỉnh ủy đại quản gia nếu không phải có khẩn cấp yếu sự, tuyệt sẽ không tại thời gian này điểm đột nhiên điện báo. Hắn để đũa xuống, bước nhanh đi đến bên cửa sổ ấn xuống nút trả lời, ngữ khí trầm ổn, "Vân Kiệt đồng chí, ta là Thẩm Thanh Vân." Trong ống nghe truyền đến Phí Vân Kiệt hơi có vẻ thanh âm run rập, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, "Thẩm thư ký, ngài bây giờ ở nơi nào? Xin ngài lập tức chạy về tỉnh ủy, có tình huống khẩn cấp." Phí Vân Kiệt thanh âm luôn luôn bình ổn cẩn thận, giờ phút này lại lộ ra mấy phần cháy bỏng, để Thẩm Thanh Vân tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. "Ta tại sở công an tỉnh, vừa kết thúc hội nghị." Thẩm Thanh Vân đối Phí Vân Kiệt hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không tổ chuyên án bên kia có tình huống mới?" Hắn trước tiên nghĩ tới, là trung kỳ bị tổ chuyên án xét xử Triệu Trung Thành mục nát tập đoàn lúc khả năng liên lụy ra cao hơn cấp bậc quan viên, hoặc là gặp trở lực gì. Không phải tổ chuyên án sự tình. Phí Vân Kiệt dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, nói với Thẩm Thanh Vân, là Tiêu thư ký. Tiêu thư ký hắn xảy ra chuyện, ngài trở về liền biết, tình huống tương đối khẩn cấp, ngài mau chóng gấp trở về. Nói xong, Phí Vân Kiệt liền vội vàng cúp điện thoại, lưu lại Thẩm Thanh Vân cầm di động, trong lòng nổi lên một trận bất an mãnh liệt. Tiêu thư ký xảy ra chuyện rồi. Thẩm Thanh Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số loại khả năng. Tiêu Phương Vũ luôn luôn thân thể cứng rắn, tinh lực dồi dào, trong khoảng thời gian này mặc dù bởi vì Triệu Trung Thành bản án vất vả quá độ, nhưng cũng không nghe nói có cái gì bệnh cũ. Chẳng lẽ là? Thẩm Thanh Vân không còn dám tiếp tục nghĩ, quay người bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy trên ghế dựa áo khoác liền hướng bên ngoài đi. "Thẩm thư ký, ngài không ăn?" Đường Hiểu Chu thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi. "Không còn kịp rồi, tỉnh ủy có tình huống khẩn cấp, lập tức chuẩn bị xe về tỉnh ủy." Thẩm Thanh Vân ngữ khí gấp rút, bước chân không có chút nào dừng lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tim đập của mình tại gia tốc, một loại dự cảm bất tường giống như nước thủy triều sông lên đầu. Vừa rồi thật vất vả ổn định lại sở công an tỉnh cục diện, giờ phút này phảng phất lại bịt kín một tầng bóng ma. Đường Hiểu Chu không dám trì hoãn, lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ lái xe Lâm Hổ, một bên bước nhanh cùng sau lưng Thẩm Thanh Vân, "Thẩm thư ký, ta đã thông tri Lâm sư phó, hắn lập tức đem lái xe đến dưới lầu." Hai người bước nhanh đi ra ký túc xá, màu đen Audi xe con đã vững vàng đứng tại cổng. Lâm Hổ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng xuống xe mở cửa xe. Thẩm Thanh Vân xoay người tiến vào chỗ ngồi phía sau, thúc giục nói, "Lâm sư phó, nhanh lên, về tỉnh ủy, càng nhanh càng tốt." "Được rồi, Thẩm thư ký." Lâm Hổ lập tức phát động cỗ xe, xe con như là như mũi tên rời cùng lái ra sở công an tỉnh đại viện, tụ hợp vào giữa trưa trong dòng xe cộ. Trong xe hoàn toàn tĩnh mịch, Thẩm Thanh Vân tựa ở chỗ ngồi phía sau, cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố. Tiêu Phương Vũ là Nam Quan tỉnh chủ tâm cốt tại cái này thời kỳ mấu chốt, hắn nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, toàn bộ Nam Quan tỉnh cục diện đều có thể lần nữa lâm vào hỗn loạn. Triệu Trung Thành bản án còn tại xâm nhập điều tra, hệ thống công an vừa mới ổn định, nếu là không có Tiêu Phương Vũ ở sau lưng tọa trấn cân đối, đến tiếp sau công việc sợ rằng sẽ cất bước duy gian. Thẩm Thanh Vân lấy điện thoại di động ra, nghĩ lại cho Phí Vân Kiệt gọi điện thoại hỏi rõ ràng tình huống, do dự một chút lại buông xuống. Phí Vân Kiệt đã nói đi cũng phải nói lại liền biết, chắc là sự tình tương đối mất cảm, không tiện ở trong điện thoại nói tỉ mỉ. Hắn chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa gần đây các hạng công việc, tự hỏi nếu là Tiêu Phương Vũ thật xảy ra ngoài ý muốn, mình nên như thế nào ứng đối tiếp xuống phức tạp cục diện. 15 phút sau, cỗ xe vững vàng đứng tại văn phòng tỉnh ủy công lâu cổng. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, cơ hồ là chạy trước vọt vào cao ốc. Trong đại sảnh bảo an nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cấp thiết như vậy bộ dáng, đều ngây ngẩn cả người, muốn tiến lên vân an, lại bị Thẩm Thanh Vân vội vã bước chân bỏ lại đằng sau. Hắn bước nhanh đi đến cửa thang máy ấn xuống ngược lên cái nút, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cửa thang máy vừa mới mở ra, Thẩm Thanh Vân cũng nhanh chạy bộ đi vào ấn xuống tỉnh ủy bí thư trưởng văn phòng chỗ tầng lầu. Trên thang máy thang quá trình bên trong, hắn hít sâu vài khẩu khí, ý đồ bình phục mình thở hào hển cùng hoảng loạn trong lòng ngày. Hắn biết, càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, càng phải giữ vững tỉnh táo, không thể tự loạn trật cước. Cửa thang máy từ từ mở ra, Phí Vân Kiệt đã đợi chờ tại cửa thang máy. Hắn mặc một thân màu đậm Âu phục, tóc có chút lộn xộn, mang trên mặt rõ ràng mỏi mệt cùng lo nghĩ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ra, lập tức nên đón tiếp lấy, "Thẩm thư ký, ngài có thể tính trở về." "Vân Kiệt đồng chí, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu thư ký thế nào?" Thẩm Thanh Vân bắt lấy Phí Vân Kiệt cánh tay, đội bằng hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Phí Vân Kiệt thở dài, ngữ khí trầm trọng nói ra, "Thẩm thư ký, ngài đừng đợi, đi theo ta văn phòng nói." Nói xong, hắn quay người dẫn Thẩm Thanh Vân đi vào phòng làm việc của mình, tiện tay đóng cửa lại. Trong văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra từng đạo quang ảnh, lại khu không tiêu tan trong phòng ngưng trọng không khí. Phí Vân Kiệt cho Thẩm Thanh Vân rót một chén nước, đưa tới trong tay hắn, chậm rãi nói ra, "Ngay hôm nay buổi sáng ngài tổ chức toàn tỉnh hệ thống công an công tác hội nghị thời điểm, tiêu thư ký ở văn phòng xử lý văn kiện lúc, đột nhiên té bất tỉnh." "Cái gì?" Thẩm Thanh Vân trong tay chén nước đống nhiên nhoáng một cái, ấm áp nước văng đến trên mu bàn tay, hắn lại không hề hay biết, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, kinh ngạc hỏi, "Làm sao lại đột nhiên té xỉu? Có hay không đưa đi bệnh viện? Tình huống thế nào?" Liên tiếp vấn đề thoát ra, lo âu trong lòng như là như cự thạch ép tới hắn không thở nổi. Tiêu Phương Vũ là tỉnh ủy người đứng đầu, thân thể của hắn xảy ra vấn đề, đối với toàn bộ Nam Quan tỉnh tới nói, đâu chỉ thế là sấm sét giữa trời quang, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. "Đã đưa bệnh viện, đưa đến quân đội tổng bệnh viện." Phí Vân Kiệt vội vàng nói, "Chuyện xảy ra về sau, ta trước tiên liên hệ quân đội tổng chuyên gia của bệnh viện, hiện tại Tiêu thư ký đã được đưa đến nặng chứng giám hộ thất tiến hành kiểm tra cùng trị liệu. Ta cũng là mới từ bệnh viện gấp trở về, chuẩn bị thông tri các vị lãnh đạo." Thẩm Thanh Vân trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, hắn buông xuống chén nước, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Bác sĩ nói thế nào? Tiêu thư ký tình huống nghiêm trọng không?" "Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, bác sĩ đang tiến hành toàn diện kiểm tra." Phí Vân Kiệt ngữ khí cũng rất nặng nề, "Bất quá vừa rồi ta rời đi bệnh viện thời điểm, bác sĩ nói Tiêu thư ký đã tỉnh táo lại, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, để chúng ta không nên quá lo lắng." Nghe được tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Thẩm Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Tiêu Phương Vũ đột nhiên té xỉu, tuyệt không có khả năng là ngẫu nhiên, tất nhiên là trong khoảng thời gian này vất vả quá độ bố trí. Triệu Trung Thành bản án liên lụy rất rộng, tình vị các hạng công việc đều đặt ở trên vai hắn, hắn cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thân thể khẳng định đã sớm tiêu hao. Thẩm Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, lập tức hỏi, "Ngươi có liên lạc hay không Lưu Phương Thư tỉnh trưởng?" "Loại chuyện này, nhất định phải nhanh thông tri hắn." Lưu Phương Thư làm tỉnh trưởng, là tỉnh ủy người đứng thứ hai, Tiêu Phương Vũ xảy ra chuyện, hắn nhất định phải trước tiên biết được, cộng đồng chủ trì cục diện. "Đã liên hệ, ta vừa cho Lưu tỉnh trưởng gọi điện thoại, hắn nói ngay tại bên ngoài khảo sát công việc, đã tại hướng trở về, đoán chừng rất nhanh liền đến." Phí Vân Kiệt hồi đáp. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ tỉnh ủy đại viện. Thời khắc này trong đại viện, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, lui tới nhân viên công tác vẫn như cũ đi lại vội vàng, hiển nhiên còn không biết tỉnh ủy thư ký đã ké xịu nằm viện tin tức. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, tin tức này tạm thời còn không thể công bố ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ gây nên càng lớn rung chuyển. Tại Nam Quan tỉnh cái này đặc thù thời kỳ, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi có lay đều có thể ảnh hưởng toàn cục. Trong văn phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ có treo trên tường chuông kim dây tại tích đáp, tí tách chuyển động, mỗi một âm thanh đều giống như tại đập trái tim của hai người. Thẩm Thanh Vân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn nghĩ tới Tiêu Phương Vũ bình thường đối với mình tín nhiệm cùng dịu dắt, nghĩ đến sảng khoái trước Nam Quan tỉnh phức tạp thế cục, trong lòng tràn đầy trách nhiệm nặng nề cảm giác. Ước chừng nửa giờ sau, cửa ban công bị gõ. Phí Vân Kiệt vội vàng đi lên trước mở cửa, đứng ở cửa chính là tỉnh trưởng Lưu Phương Thư. Hắn mặc một thân trang phục bình thường, hiển nhiên là từ khảo sát hiện trường đội vàng gấp trở về, mang trên mặt rõ ràng phong trần cùng lo nghĩ, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, đội vàng đi lên trước, "Thanh Vân đồng chí, ngươi cũng tới, Tiêu thư ký tình huống thế nào?" "Tỉnh trưởng, ngài có thể tính trở về." Thẩm Thanh Vân nên đón tiếp lấy, cùng Lưu Phương Thư nắm tay, có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay hơi lạnh cùng thở hào hẹn, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, bác sĩ đang tiến hành toàn diện kiểm tra, bất quá đã tỉnh táo lại, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lưu Phương Thư nhẹ nhàng thở ra, lông mày nhưng như cũ khóa chặt, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tiêu thư ký trong khoảng thời gian này thật sự là quá vất vả, Triệu Trung Thành bản án, toàn tỉnh kinh tế công việc, một đống lớn sự tình đều đặt ở trên vai hắn, thân thể khẳng định không chịu được nổi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân cùng Phí Vân Kiệt nói ra, "Tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta không thể ở chỗ này chờ tin tức, vẫn là tự mình đi bệnh viện xem một chút đi, cũng khá giải một chút tình huống cụ thể." Làm chính bộ cấp đại lão, hắn tự nhiên có tư cách làm ra quyết định như vậy. "Ta cũng là nghĩ như vậy." Thẩm Thanh Vân lập tức phụ họa nói, "Chúng ta bây giờ liền đi quân đội tổng bệnh viện, nhìn xem Tiêu thư ký tình huống." "Vân Kiệt đồng chí, ngươi lưu tại tỉnh ủy, phụ trách chủ tính trung cân đối các hạng công việc, có cái gì tình huống kịp thời cùng chúng ta liên hệ. Mặt khác, Tiêu thư ký té xỉu nằm viện tin tức, tạm thời phải nghiêm khắc giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Mời hai vị lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt tương quan công việc, bảo đảm tỉnh ủy các hạng công việc vận chuyển bình thường." Phí Vân Kiệt trịnh trọng đáp ứng. Sau đó, Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư bước nhanh đi ra Phí Vân Kiệt văn phòng, đi xuống lầu. Lưu Phương Thư thư ký đã đem xe đứng tại ký túc xá cổng, hai người sau khi lên xe, cỗ xe lập tức hướng phía quân đội tổng bệnh viện phương hướng chạy tới. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Phương Thư tựa lưng vào ghế ngồi, cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua ngoài cửa sổ. Thẩm Thanh Vân cũng trầm mặc không nói, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hai người mặc dù đang làm việc bên trong thỉnh thoảng sẽ có khác biệt ý kiến, nhưng ở cái này thời kỳ mấu chốt, đều biết rõ, nhất định phải đồng tâm đồng đức, cộng đồng ổn định Nam Quan tỉnh cục diện. "Thanh Vân đồng chí." Lưu Phương Thư đột nhiên mở miệng, phá vỡ toa xe bên trong yên tĩnh, Tiêu thư ký nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiếp xuống công việc coi như khó làm. Triệu Trung Thành bản án còn tại xâm nhập điều tra, hệ thống công an vừa mới ổn định, toàn tỉnh kinh tế công việc cũng ở vào thời kỳ mấu chốt, không có tiêu thư ký tọa trấn cân đối, rất nhiều công việc đều có thể lâm vào đình trệ. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói ra, đúng vậy à, hiện tại chính là Nam Quan tỉnh thời kỳ mấu chốt nhất, tiêu thư ký tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, tiêu thư ký có thể bình an vô sự, mau chóng khôi phục. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lưu Phương Thư thực sự nói thật, Tiêu Phương Vũ làm tỉnh ủy thư ký, là Nam Quan tỉnh hạch tâm, hắn nếu là ngã xuống, toàn bộ Nam Quan tỉnh chính trị cách cục đều có thể phát sinh trọng đại biến hóa. Cô xe chạy được ước chừng 20 phút, đã tới quân đội tổng bệnh viện. Đây là một chỗ quân đội hệ thống tam giác bệnh viện, chữa bệnh công trình tiên tiến, chữa bệnh trình độ cao siêu, là Nam Quan tỉnh rất nhiều cán bộ lãnh đạo xem bệnh chạy chữa lựa chọn hàng đầu chi địa. Cửa bệnh viện có binh sĩ đứng gác, để phòng xâm nghiêm. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư vừa xuống xe, liền thấy bệnh viện viện trưởng cùng mấy tên chuyên gia đã đợi chờ tại cửa ra vào. Viện trưởng nhìn thấy hai người, lập tức bước nhanh đi lên trước, cung kính nói ra: "Lưu tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, các người đã tới." Tiêu thư ký trước mắt đã từ nặng chứng giám hộ thất chuyển tới phòng bệnh bình thường, tình huống tương đối ổn định. Tình huống ổn định liền tốt. Lưu Phương Thư nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng hỏi: "Bác sĩ, Tiêu thư ký cụ thể là tình huống như thế nào? Vì sao lại đột nhiên té xỉu?" Viện trưởng thở dài, ngữ khí trầm trọng nói ra: "Trải qua toàn diện kiểm tra, chúng ta phát hiện Tiêu thư ký trưởng kỳ ở vào cường độ cao trạng thái làm việc, quá độ mệt nhọc, dẫn đến huyết áp kịch liệt lên cao, đã dẫn phát não cung cấp máu không đủ, cho nên mới sẽ đột nhiên té xỉu. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện Tiêu thư ký trái tim cũng có một chút vấn đề, cần trường kỳ tĩnh dưỡng, tuyệt đối không thể tiếp qua độ mệt nhọc." Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Quá độ mệt nhọc đưa tới vấn đề, nhìn như không nghiêm trọng, nhưng đối với Tiêu Phương Vũ cái tuổi này người mà nói, nếu là không thể tĩnh dưỡng thật tốt, rất có thể sẽ dẫn phát nghiêm trọng hơn bệnh biến chứng. Mời viện trưởng cần phải đem hết toàn lực trị liệu, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cam đoan Tiêu thư ký an toàn. Thẩm Thanh Vân giọng kiên định nói. Về công về tư, hắn đều muốn biểu hiện ra thái độ của mình đến. Dù sao Tiêu Phương Vũ thân phận thật sự là quá trọng yếu. Mời Thẩm thư ký yên tâm, chúng ta đã tổ chức toàn viện chuyên gia thành lập chuyên hạng trị liệu tiểu tổ, nhất định sẽ toàn lực ứng phó làm tốt trị liệu công việc. Viện trưởng trịnh trọng đáp ứng, sau đó dẫn hai người hướng phòng bệnh đi đến. Tiêu Phương Vũ phòng bệnh ở vào bệnh viện khu nội trú tầng cao nhất, là một gian rộng rãi minh lượng một mình phòng bệnh. Trong phòng bệnh công trình đầy đủ, hoàn cảnh yên tĩnh, ngoài cửa sổ là bệnh viện vườn hoa, cây xanh râm mát, để cho lòng người thư sướng. Tiêu Phương Vũ nửa nằm trên giường, trên thân che kín chăn mền, sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng trạng thái tinh thần nhìn coi như không tệ. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư đi tới, hắn vội vàng muốn ngồi xuống. "Tiêu thư ký, ngài đừng núp đích, hảo hảo nằm." Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư vội vàng đi lên trước ấn ở Tiêu Phương Vũ. "Phương Thư đồng chí, Thanh Vân đồng chí, các người đã tới." Tiêu Phương Vũ cười cười, thanh âm có chút suy yếu, nhưng ngữ khí trầm ổn như cũ, đối hai người nói ra, "Để các ngươi lo lắng. Tiêu thư ký, ngài cảm giác thế nào?" Lưu Phương Thư ngồi tại giường bệnh bên cạnh trên ghế, lo lắng mà hỏi thăm, "Bác sĩ nói thế nào?" "Không có việc lớn gì, chỉ là có chút mệt nhọc." Tiêu Phương Vũ khoát tay áo, ánh mắt đảo qua hai người, nhìn thấy trên mặt bọn họ lo lắng, trong lòng có chút cảm động, liền mở miệng nói ra, "Bác sĩ vừa rồi cùng ta đã nói, nói thân thể của ta đã không thích hợp lại từ sự tình nặng nghề công tác, cần trường kỳ tĩnh dưỡng." "Cái gì?" Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư đồng thời ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Phương Vũ chỉ là cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, không nghĩ tới bác sĩ sẽ cho ra kết luận như vậy. Phải biết, câu nói này nhìn như phổ thông, nhưng đối với Tiêu Phương Vũ tới nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Thẩm Thanh Vân trái tim giống như là bị trọng truy hung hăng đập một cái, trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Phí Vân Kiệt ở trong điện thoại nói tình huống khẩn cấp đến cùng là cái gì. Tiêu Phương Vũ không thể lại từ sự tình nặng nề công việc, cũng liền mang ý nghĩa, hắn rất có thể muốn rời khỏi tỉnh ủy thư ký cái này cương vị. Tin tức này, đối với vừa mới trải qua Triệu Trung Thành vụ án dung chuyển Nam Quan tỉnh tới nói, không thể nghi ngờ là lại một lần quả bom nặng ký. Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Nam Quan tỉnh trời muốn thay đổi. Tiêu Phương Vũ là Nam Quan tỉnh định hải thần châm, hắn nếu là rời đi, tiếp xuống Nam Quan tỉnh, tất nhiên sẽ lâm vào một trận mới quyền lực điều chỉnh cùng cách cục biến động bên trong. Triệu Trung Thành bản án còn tại xâm nhập điều tra, hệ thống công an vừa mới ổn định, toàn tỉnh kinh tế xã hội phát triển cũng gặp phải rất nhiều khiêu chiến, tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên, bất kỳ dung chuyển đều có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lưu Phương Thư sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện mình một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết, Tiêu Phương Vũ tình trạng cơ thể đã không cho phép hắn lại tiếp tục đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký cái này một nặng nề chức vụ. Sau đó, trung ương tất nhiên sẽ một lần nữa bổ nhiệm mới tỉnh ủy thư ký, mà Nam Quan tỉnh chính trị cách cục cũng sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao tỉnh ủy thư ký lâm thời xuất hiện biến hóa, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trong phòng bệnh lâm vào thời gian dài yên tĩnh, bầu không khí nặng nề đến làm cho người không thở nổi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, rơi vào Tiêu Phương Vũ mặt tái nhợt bên trên, nhưng không có để hắn lộ ra tinh thần một chút. Tiêu Phương Vũ nhìn xem hai người biểu tình khiếp sợ, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không bỏ. Hắn tại Nam Quan tỉnh công việc nhiều năm, đối mảnh đất này cùng người nơi này dân có cảm tình sâu đậm, nguyên bản đang còn muốn cái này trên cương vị làm nhiều một ít chuyện, triệt để tịnh hóa Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái, thôi động toàn tỉnh kinh tế xã hội phát triển, lại không nghĩ rằng thân thể vậy mà trước sụp đổ. Ta đã cho trung ương viết xin chỉ thị báo cáo, thỉnh cầu từ đi tỉnh ủy thư ký chức vụ, an tâm dưỡng bệnh. Tiêu Phương Vũ chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt cũng không bỏ, Nam Quan tỉnh công việc tiếp xuống phải nhờ vào hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Tại mới tỉnh ủy thư ký đến nhận chức trước đó, các ngươi muốn đồng tâm hiệp lực, ổn định tốt toàn tỉnh cục diện, bảo đảm các hạng công việc có thể thuận lợi thúc đẩy. Nhất là Triệu Trung Thành bản án, nhất định phải phối hợp tốt trung kỷ ủy tổ chuyên án, triệt để điều tra rõ tất cả vấn đề, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Hệ thống công an công việc, Thanh Vân đồng chí muốn tiếp tục nắm chắc, bảo đảm trị an xã hội ổn định. Kinh tế công việc phương diện, Phương Thư đồng chí phải nhiều hơn tâm, bảo đảm toàn tỉnh kinh tế có thể bình ổn vận hành. Mời Tiêu thư ký yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ổn định tốt toàn tỉnh cục diện, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài cùng kỳ vọng. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, giọng kiên định nói. Mặc dù trong lòng tràn đầy áp lực nặng nề, nhưng hắn biết, tại cái này thời kỳ mấu chốt, mình nhất định phải đứng ra, gánh vác lên trách nhiệm tương ứng. Lưu Phương Thư cũng nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, Tiêu thư ký, ngài an tâm dưỡng bệnh. Nam Quan tỉnh công việc, chúng ta sẽ cộng đồng nắm chắc, bảo đảm các hạng công việc không bị ảnh hưởng. Đợi ngài bình phục, trở lại nhìn xem chúng ta. Tiêu Phương Vũ cười cười, nhẹ gật đầu, tốt, tốt. Ta tin tưởng các ngươi năng lực. Thời gian không còn sớm, các ngươi cũng đều bể bộn nhiều việc, liền đi về trước đi, không cần ở chỗ này bồi tiếp ta. Có cái gì tình huống, ta sẽ để cho thư ký thông chi các ngươi. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được trách nhiệm nặng nề cảm giác. Bọn hắn biết, Tiêu Phương Vũ cần nghỉ ngơi, thế là đứng người lên, lần nữa dặn dò vài câu để hắn an tâm dưỡng bệnh, sau đó quay người đi ra phòng bệnh. Đi ra phòng bệnh, hai người dọc theo hành lang chậm rãi đi tới, trên mặt biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ. Bệnh viện trong hành lang rất yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng bước chân cùng y tá đứng tiếng kêu gào. Thẩm Thanh Vân cùng Lưu Phương Thư đều không nói gì, riêng phần mình tự hỏi tiếp xuống công việc cùng Nam Quan tỉnh sắp gặp phải tình thế hỗn loạn. Bọn hắn đều rõ ràng, một trận càng thêm gian khổ khiêu chiến đã bày tại trước mặt của bọn hắn. Chương 2996, Thẩm Thanh Vân chủ trì tỉnh ủy đại cục. Chương 2996, Thẩm Thanh Vân chủ trì tỉnh ủy đại cục. Tiêu Phương Vũ nằm viện tin tức, cuối cùng không thể giấu ở quá lâu. Tựa như lúc trước Triệu Trung Thành vợ chồng song quy tin tức, nó lấy một loại càng thêm tấn mãnh tình thế, tại Nam Quan tỉnh trong quan trường khuyết tán ra tới. Mới đầu vẫn chỉ là số ít hoạch tâm vòng tầng người tự mình nghị luận, mang theo vài phần không xác định cùng lo lắng. Nhưng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tin tức này tựa như đầu nhập mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng bao trùm toàn tỉnh các cấp cơ quan, các loại suy đoán cùng lưu luôn phỉ ngữ ùn ùn kéo đến, bay đến toàn bộ Nam Quan tỉnh quan trường lòng người bàng hoàng. Tỉnh giáo dục sảnh một gian trong văn phòng, mấy tên trung tầng cán bộ chính vây quanh ở phòng giải khát, hạ giọng xì xào bàn tán. Nghe nói à, Tiêu thư ký nhập viện rồi, giống như tình huống còn không lạc quan, bác sĩ nói không thể lại vất vả quá độ. Nói chuyện chính là chủ nhiệm phòng làm việc lão, hắn bưng một cái tráng men chén, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thần bí, thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị ngoại nhân nghe được. Thật hay giả? Người bên cạnh sự tình chỗ phó trưởng phòng Lý Tín nhướng mày, tiếp lời gốc dạng, Tiêu thư ký bình thường nhìn xem thân thể quá cứng rắn lãng, làm sao đột nhiên liền sụp đổ? Chẳng lẽ là bởi vì Triệu Trung Thành bản án vất vả quá độ? Đại khái suất là như thế này. Lão uống một ngụm trà, ngữ khí trầm trọng, trong khoảng thời gian này Triệu Trung Thành bản án huyên náo xôn xao, toàn tỉnh ổn định công việc đều đặt ở Tiêu thư ký trên vai, hắn cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, liền xem như làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được a mấu chốt là, Tiêu thư ký niên kỷ cũng không nhỏ, sắp 60 đi. Cái tuổi này, thân thể một khi xảy ra vấn đề, nghĩ khôi phục coi như khó khăn. Vậy các ngươi nói, Tiêu thư ký nếu là thật không thể lại đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, tiếp xuống ai tới đón vị trí này? Một tên khác cán bộ trẻ tuổi nhịn không được hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng lo lắng. Vấn đề này cũng là giờ phút này tất cả Nam Quan tỉnh quan viên trong lòng vấn đề quan tâm nhất. Lão buông xuống tráng men chén, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai sau mới chậm rãi nói ra, khó mà nói a theo đạo lý tới nói, Lưu Phương thư tỉnh trưởng là người đứng thứ hai, có khả năng nhất thuận vị tiếp nhận. Nhưng cũng không nhất định, trung ương nói không chừng sẽ từ bên ngoài điều một cái có kinh nghiệm hơn lãnh đạo tới. Dù sao hiện tại Nam Quan tỉnh tình huống quá phức tạp đi, Triệu Trung Thành bản án còn không có tra xong, chính trị sinh thái cần triệt để tỉnh hóa, không phải người bình thường có thể chấn được. Lý Tín nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, ai tới làm cái này tỉnh ủy thư ký cũng không dễ dàng. Làm không tốt, liền sẽ lâm vào vũng bùn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc kệ ai đến, chúng ta những này cơ sở cán bộ vẫn là ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, miễn cho rước họa vào thân. Cảnh tượng tương tự, tại toàn tỉnh các nơi cơ quan đơn vị, xí nghiệp trong đơn vị không ngừng trình diễn. Có người lo lắng cho mình tiền đồ thụ ảnh hưởng, bắt đầu bốn phía tìm hiểu tin tức. Có người thì ôm xem náo nhiệt tâm tính, suy đoán tiếp xuống quyền lực biến động. Còn có chút đã từng phụ thuộc vào Tiêu Phương Vũ quan viên, càng là đứng ngồi không yên, sợ Tiêu Phương Vũ ngã xuống về sau, mình lại nhận ảnh hưởng. Toàn bộ Nam Quan tỉnh quan trường, tựa như một cô đã mất đi tay lái ô tô, lâm vào mê mang cùng trong hỗn loạn. So với cơ sở cán bộ lo nghĩ, tỉnh lý mấy vị thường ủy cùng cán bộ cấp sở càng là lo lắng. Tỉnh chính pháp ủy thư ký Đàm Hiếu Thiên trong văn phòng, hắn chính một thân một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ xào xạc cảnh thu, cau mày. Tiêu Phương Vũ nằm viện tin tức, với hắn mà nói xung kích to lớn. Làm chính pháp ủy thư ký, hắn biết rõ trước mắt Nam Quan tỉnh ổn định công việc trọng yếu bao nhiêu, nhất là hệ thống công an vừa mới ổn định lại, Triệu Trung Thành bản án còn tại xâm nhập điều tra, lúc này Tiêu Phương Vũ nếu là xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ chính trị và pháp luật hệ thống công việc đều có thể lâm vào đình trệ. Ai, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xảy ra vấn đề? Đàm Hiếu Thiên khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, muốn cho Thẩm Thanh Vân gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, do dự một chút lại buông xuống. Hắn biết, lúc này quá nhiều tìm hiểu, ngược lại sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết, không bằng bình tĩnh lại, làm tốt chính mình bản chức công việc. Tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân trong văn phòng, bầu không khí đồng dạng nghiêm trọng. Hắn mới vừa cùng trung kỷ ủy tổ chuyên án đồng chí mở xong sẽ, báo cáo Triệu Trung Thành vụ án mới nhất tiến triển. Biết được Tiêu Phương Vũ nằm viện tin tức về sau, tổ chuyên án đồng chí cũng biểu thị ra lo lắng vụ án điều tra lại nhận ảnh hưởng. Lý Chính Dân chỉ có thể không ngừng trấn an, hứa hẹn sẽ bài trừ hết thảy quấy nhiễu, toàn lực phối hợp tổ chuyên án công việc. Tiêu thư ký ngã xuống, tiếp xuống áp lực công việc càng lớn hơn. Lý Chính Dân ngồi trước bàn làm việc, vuốt vuốt toan trướng huyệt thái dương, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết, tại mới tỉnh ủy thư ký đến nhận chức trước đó, phải cùng Thẩm Thanh Vân, Lưu Phương Thư bọn người đồng tâm hiệp lực, ổn định cục diện, bảo đảm Triệu Trung Thành bản án có thể thuận lợi tra được, không thể để cho những cái kia mục nát phần tử có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Tỉnh trưởng Lưu Phương Thư tâm tình thì càng thêm phức tạp. Biết được Tiêu Phương Vũ nằm viện tin tức về sau, hắn trước tiên đổi tới bệnh viện thăm viếng, sau đó lại trở lại tỉnh chính phủ, chủ trì tổ chức hội nghị khẩn cấp, bố trí tương quan công việc, bảo đảm tỉnh chính phủ các hạng công việc có thể vận chuyển bình thường. Mặt ngoài, hắn chấn định tự nhượng, đều đâu vào đấy xử lý các loại sự vụ. Nhưng trong lâm thầm, nội tâm của hắn lại tràn đầy xoắn xuýt cùng lo lắng. Tiêu thư ký nếu là thật không thể lại nhậm chức, mình có thể hay không bị phủ chính? Ý nghĩ này, giống một viên hạt giống, trong lòng của hắn lặng yên nảy mầm. Làm tỉnh trưởng, hắn tự nhiên hy vọng có thể tiến thêm một bước, đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký cái này vừa một chức. Nhưng hắn cũng rõ ràng, trước mắt Nam Quan tỉnh thế cục phức tạp, lúc này tiếp nhận, không thể nghi ngờ là nhận lấy một cái củ khoai nóng bằng tay. Mà lại, trung ương là không sẽ đồng ý mình tiếp nhận, vẫn là một tần số. Lưu Phương Thư ngồi ở trong phòng làm việc, cầm lấy một phần kinh tế công việc báo cáo, làm thế nào cũng nhìn không đi vào. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại suy đoán cùng lo lắng. Hắn biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách là ổn định tỉnh chính phủ công việc, phối hợp tốt trung kỷ ủy tổ chuyên án điều tra chờ đợi quyết định của trung ương. So với những người khác lo nghĩ cùng suy đoán, Thẩm Thanh Vân lộ ra tỉnh táo dị thường. Tiêu Phương Vũ nằm viện về sau, hắn một bên tiếp tục nắm chắc sở công an tỉnh ổn định công việc, đốc thúc ngành tương quan phối hợp tổ chuyên án điều tra. Một bên lại chủ động gánh vác lên tỉnh ủy một chút công việc thường ngày, cân đối các phương lực lượng, bảo đảm toàn tỉnh các hạng công việc có thể có thứ tự thúc đẩy. Phòng làm việc của hắn bên trong, đèn đuốc mỗi ngày đều muốn sáng đến đêm khuya, văn kiện trên bàn chồng chất như núi, nhưng hắn nhưng thủy chung duy trì trầm ổn cùng chuyên chú. Thư ký Đường Hiểu Chu nhìn xem Thẩm Thanh Vân ngày càng tiểu thụy khuôn mặt, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhịn không được khuyên nhủ: "Thẩm thư ký, ngài cũng đừng quá vất vả, chú ý thân thể." Tiêu thư ký nằm viện về sau, một mình ngài khiêng nhiều như vậy công việc, tiếp tục như vậy nữa, thân thể sẽ không chịu nổi. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, đối Đường Hiểu Chu cười cười, để cây viết trong tay xuống, vuốt vuốt toan trướng con mắt: "Không có việc gì, ta còn đánh bắt được. Hiện tại cái này thời kỳ mấu chốt, ta không thể đổ hạ. Tiêu thư ký đem nặng như vậy gánh giao cho chúng ta nhất định phải ổn định cục diện, không thể để cho hắn thất vọng, càng không thể để trung ương thất vọng." Đường Hiểu Chu nhẹ gật đầu, trong lòng càng thêm kính nể Thẩm Thanh Vân đảm đương. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân thời khắc này áp lực không thể so với Lưu Phương Thư nhỏ. Nhưng Thẩm Thanh Vân nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo cùng kiên định, loại này trầm ổn thái độ cũng làm cho Đường Hiểu Chu tâm dần dần an định lại. Thời gian một thiên tiên quá khứ, Nam Quan tỉnh quan trưởng lo nghĩ cảm xúc cũng đang không ngừng tích lũy. Tất cả mọi người đang đợi quyết định của trung ương, hy vọng có thể mau chóng xác định mới lãnh đạo hệ tâm, ổn định cục diện trước mắt. Cũng may trung ương cũng không để cho loại này cục diện hỗn loạn tiếp tục quá lâu. Ba ngày sau buổi sáng, một cỗ xe con chậm rãi lái vào tỉnh ủy đại viện, trung tổ bộ thường vụ phó bộ trưởng Lưu Hướng Dương mang theo trung ương thông chi, đi tới Nam Quan tỉnh ủy. Lúc này, tỉnh ủy mấy vị thường ủy đã tiếp vào thông chi, tề tụ ở tỉnh ủy thường ủy hội nghị trong phòng chờ đợi lấy quyết định của trung ương. Trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng dị thường, trên mặt của mỗi người đều mang khẩn trương cùng chờ mong. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cũng có chút thấp vọng. Hắn biết, trung ương quyết định này đem trực tiếp ảnh hưởng Nam Quan tỉnh sự phát triển của tương lai phương hướng, cũng đem quyết định mình tiếp xuống công việc trọng tâm. Lưu Hướng Dương đi vào phòng họp, tại chủ vị ngồi xuống. Hắn háng giọng một cái, mở ra văn kiện trong tay, ngữ khí nghiêm túc nói ra: "Các đồng chí, căn cứ trung ương nghiên cứu quyết định, hiện liền Nam Quan tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu an bài công việc, thông chi như sau: xét thấy Nam Quan tỉnh ủy thư ký Tiêu Phương Vũ đồng chí thân thể nguyên nhân, không cách nào tiếp tục đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký chức vụ, tại mới tỉnh ủy thư ký đến nhận chức trước đó, từ Nam Quan tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân đồng chí lâm thời chủ trì tỉnh ủy toàn diện công việc. Tỉnh trưởng Lưu Phương Thư đồng chí chủ trì tỉnh chính phủ toàn diện công việc, hiệp trợ Thẩm Thanh Vân đồng chí làm tốt toàn tỉnh ổn định cùng phát triển công việc." "Cái gì?" Trung tổ bộ nhân viên công tác tiếng nói vừa dứt, trong phòng họp liền vang lên một trận rất nhỏ bạo động. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới trung ương sẽ làm ra quyết định như vậy. Lưu Phương Thư sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, hắn muốn cho là mình có khả năng nhất bị ủy thác trách nhiệm chủ trì tỉnh ủy công việc, không nghĩ tới trung ương vậy mà lựa chọn Thẩm Thanh Vân. Hắn chăm chú nắm chặt trong tay bút máy, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong lòng tràn đầy thất lạc cũng không cam lòng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, quyết định của trung ương không thể nghi ngờ, chỉ có thể tiếp nhận. Mấy vị khác thường ủy cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn phần lớn cho rằng, hoặc là Lưu Phương Thư chủ trì tỉnh ủy công việc, hoặc là trung ương từ bên ngoài điều người tới, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ để cho Thẩm Thanh Vân cái này tỉnh ủy phó thư ký lâm thời chủ trì tỉnh ủy toàn diện công việc. Dù sao, Thẩm Thanh Vân đến Nam Quan tỉnh nhậm chức thời gian không tính là quá lâu, mà lại trước đó chủ yếu phụ trách chính trị và pháp luật cùng kiểm tra kỷ luật tương quan công việc, đột nhiên để hắn chủ trì tỉnh ủy toàn diện công việc, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Tin tức rất nhanh liền từ tỉnh ủy thường ủy hội nghị thất truyền ra ngoài, giống như là một trận quân phong, quét sạch toàn bộ Nam Quan tỉnh quan trường. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, không thể tin vào tai của mình. Phong tài chính tỉnh già Chu Thính đến tin tức này về sau, trong tay tráng men chén loảng xoảng nhất thanh rơi trên mặt đất, nước trà vãi đầy mặt đất. Thẩm thư ký, Lâm thời chủ trì tỉnh ủy công việc. Cái này sao có thể? Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Tín cũng ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới phản ứng được, ông trời của ta, đây thật là quá ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Chẳng lẽ nói, thẩm thư ký đây là muốn thượng vị? Bước kế tiếp liền muốn chính thức đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký. Khó mà nói, khó mà nói a. Lão nhặt lên tráng men chén, lắc đầu, Lâm thời chủ trì cùng chính thức đảm nhiệm, vẫn là có rất lớn khác biệt. Trung ương khả năng chẳng qua là cảm thấy thẩm thư ký tại xử lý Triệu Trung Thành vụ án cùng ổn định hệ thống công an trong công việc biểu hiện không tệ, để hắn tạm thời ổn định cục diện mà thôi. Dù sao, thẩm thư ký trước đó đều không có làm qua tỉnh trưởng, trực tiếp một bước đúng chỗ đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, khả năng không lớn. Nghị luận tương tự, tại toàn tỉnh các nơi không ngừng trình diễn. Có người cho rằng Thẩm Thanh Vân tiền đồ vô lượng, bắt đầu chủ động hướng hắn dựa sát vào. Có người thì cầm quan sát thái độ chờ đợi lấy tiến một bước tin tức. Còn có chút người thì thay Lưu Phương Thư cảm thấy tiếc hận, cảm thấy hắn bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt hảo. Toàn bộ Nam Quan tỉnh quan trường, bởi vì cái này quyết định, lần nữa lâm vào mới dung chuyển cùng suy đoán bên trong. Mà lúc này Thẩm Thanh Vân, tại trung tổ bộ nhân viên công tác tuyên bố xong quyết định về sau, cũng không có biểu hiện ra chút nào kích động cùng vui sướng, ngược lại càng thêm trầm ổn. Hắn đứng người lên, trịnh trọng nói ra, cảm tạ trung ương tín nhiệm cùng bồi dưỡng, ta nhất định không cô phụ trung ương kỳ vọng, tận hết chức vụ, toàn lực ứng phó, đoàn kết dẫn đầu tỉnh ủy thành viên ban ngành cùng toàn tỉnh nhân dân, ổn định tốt Nam Quan tỉnh cục diện, thôi động các hạng công việc có thứ tự khai triển chờ đợi mới tỉnh ủy thư ký đến nhận chức. Từ trung tổ bộ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận kia phần thông chi văn kiện, Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay hơi có chút phát lạnh. Hắn biết rõ, phần này thông chi phía sau, gánh chịu lấy bao lớn trách nhiệm cùng áp lực. Trung quanh các đồng nghiệp ánh mắt kinh ngạc, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn nội tâm lại dị thường thanh tĩnh. Hắn căn bản không tin tưởng, trung ương sẽ để cho mình trực tiếp đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký. Dù sao, quan trường tấn thăng có cố định quy tắc cùng chương trình, mình ngay cả tỉnh trưởng đều không có làm qua, làm sao có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành tỉnh ủy thư ký? Trung ương để cho mình lâm thời chủ trì tỉnh ủy công việc, nói trắng ra là chính là đem mình làm một cái cộng tác viên, một cái quá độ tính nhân vật. Mục đích đúng là để cho mình tại mới tỉnh ủy thư ký đến nhận chức trước đó, ổn định Nam Quan tỉnh cục diện, bảo đảm các hạng công việc không bị ảnh hưởng, nhất là phải phối hợp tốt chúng kỷ ủy tổ chuyên án, triệt để điều tra rõ Triệu Trung Thành mục nát tập đoàn vụ án. Chờ mới tỉnh ủy thư ký đến nhận chức về sau, mình cái này lâm thời chủ trì chức vụ cũng liền hoàn thành sứ mạng của nó. Trở lại phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân đem kia phần thông chi văn kiện đặt lên bàn, thật lâu không nói gì. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, rơi vào trên văn kiện, nhưng không có để hắn cảm thấy chút nào ấm áp. Hắn biết, những ngày tiếp theo sẽ càng thêm gian nan. Mình không chỉ có muốn ứng đối phức tạp quan trường cục diện, còn muốn xử lý các loại rườm rà chính vụ, càng phải cân bằng tốt cùng các lãnh đạo khác thành viên ban ngành quan hệ trong đó, nhất là cùng Lưu Phương Thư quan hệ trong đó. Thẩm thư ký, chúc mừng ngài. Thư ký Đường Hiệu Chu đi vào văn phòng, mang trên mặt không ức chế được kích động, trung ương để ngài lâm thời chủ trì tỉnh ủy công việc, điều này nói rõ trung ương đối với ngài công việc phi thường tán thành. Tiếp xuống, ngài chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nói không chừng liền có thể chính thức đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký. Nhìn thấy Đường Hiệu Chu kích động dáng vẻ, Thẩm Thanh Vân nhịn không được nhíu nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Hiệu Chu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Trung ương để cho ta lâm thời chủ trì công việc, chỉ là để cho ta ổn định cục diện chờ đợi mới tỉnh ủy thư ký đến nhận chức mà thôi. Đây không phải cái gì tấn thăng tín hiệu, ngươi không nên đến chỗ nói lung tung, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết." Đường Hiệu Chu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ là cái phản ứng này. Hắn thấy, lâm thời chủ trì tỉnh ủy công việc, không thể nghi ngờ là tấn thăng điểm báo, Thẩm Thanh Vân hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Hắn mở người, vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nói ra, "Thật xin lỗi, Thẩm thư ký, ta biết sai, ta về sau sẽ không còn nói lung tung." "Ừm." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí dịu đi một chút, "Ta biết ngươi là vì ta cao hứng, nhưng ngươi muốn rõ ràng, hiện tại lúc này, càng là điệu thấp, càng là trầm ổn, càng có thể ổn định cục diện. Phía ngoài suy đoán đã đủ nhiều, chúng ta không thể lại làm loạn thêm." "Ta minh bạch ý của ngài, Thẩm thư ký." Đường Hiểu Chu nghiêm túc nói. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói ra, "Ngươi bây giờ cho Phí Vân Kiệt bí thư trưởng gọi điện thoại, để hắn lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta có chuyện muốn cùng hắn bàn giao." "Được rồi, Thẩm thư ký, ta cái này đi làm." Đường Hiểu Chu đáp ứng, quay người đi ra văn phòng. Cũng không lâu lắm, tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt liền đội vàng chạy tới Thẩm Thanh Vân văn phòng. Hắn đi vào cửa, mang trên mặt mấy phần cung kính cùng lấy lòng, "Thẩm thư ký, ngài tìm ta." Thẩm Thanh Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó đem trên bản thông chi văn kiện đẩy lên trước mặt hắn, "Vân Kiệt đồng chí, quyết định của trung ương ngươi đã biết đi." "Biết, biết." Phí Vân Kiệt nhẹ gật đầu, vội vàng nói, "Chúc mừng Thẩm thư ký, đây là trung ương đối với ngài tín nhiệm, cũng là toàn tỉnh nhân dân phúc khí. Có ngài chủ trì tỉnh ủy công việc, chúng ta nhất định có thể ổn định cục diện, vượt qua cửa ải khó khăn này." Lời khách sáo cũng không cần nói. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Ta tìm ngươi tới, là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi bàn giao. Bên ngoài bây giờ suy đoán rất nhiều, các loại lưu ngôn phỉ ngữ bay lời trời, đây đối với chúng ta ổn định cục diện phi thường bất lợi. Ngươi làm tỉnh ủy bí thư trưởng, muốn dẫn đầu làm tốt tỉnh ủy nội bộ đại viện quản lý cùng dẫn đạo công việc." Phí Vân Kiệt thu hồi tiểu dung, lắng nghe. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, "Thứ nhất, ngươi muốn thông tri tỉnh ủy đại viện tất cả nhân viên công tác tuân thủ một cách nghiêm chỉnh công việc kỷ luật, không cho phép tại trong âm thầm nghị luận tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu biến động tình huống, không cho phép truyền bá các loại lưu ngôn phỉ ngữ. Một khi phát hiện làm trái phản quy định, phải nghiêm túc xử lý. Thứ hai, ngươi phải tăng cường đối tỉnh ủy đại viện bảo an cùng giữ bí mật công việc, phòng ngừa nhân viên không quan hệ tiến vào đại viện, phòng ngừa nội bộ tin tức tiết lộ. Hiện tại cái này thời kỳ mấu chốt bất kỳ cái gì một chút tin tức tiết lộ đều có thể gây nên không cần thiết dung chuyện. Thứ ba, ngươi phải làm cho tốt các bộ môn cân đối công việc, bảo đảm tỉnh ủy các hạng công việc có thể vận chuyển bình thường. Có vấn đề gì, phải kịp thời hướng ta báo cáo, ta sẽ mau chóng cân đối giải quyết. Phí Vân Kiệt vội vàng nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, mời thẩm thư ký yên tâm, ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngài, làm tốt các hạng công việc. Ta sẽ lập tức tổ chức văn phòng toàn thể nhân viên hội nghị, truyền đạt chỉ thị của ngài, nghiêm ngặt tăng cường quản lý, tuyệt không để bất luận cái gì bất lợi cho ổn định sự tình phát sinh. Tốt, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, mặt khác, ngươi còn muốn chú ý quan sát tỉnh ủy thành viên ban ngành tư tưởng động thái, có cái gì tình huống dị thường, phải kịp thời hướng ta phản hồi. Hiện tại, đoàn kết là trọng yếu nhất, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể ổn định cục diện. Minh Bạch, thẩm thư ký, ta sẽ mật thiết chú ý. Phí Vân Kiệt nói, đưa tiễn Phí Vân Kiệt về sau, Thẩm Thanh Vân lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn biết, vẹn vẹn ổn định tình ủy đại viện cảm xúc còn chưa đủ, còn muốn mau chóng để toàn tỉnh các cấp cơ quan đều an định lại, để mọi người đem tinh lực tập trung đến trong công tác tới. Sau đó, hắn cần tổ chức một loạt hội nghị, thống nhất tư tưởng, ngưng tụ chung nhận thức, thôi động các hạng công việc có thứ tự khai triển. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân mã bất đình để vùi đầu vào trong công việc. Hắn đầu tiên là chủ trì tổ chức tình ủy thường ủy mở rộng hội nghị, tại trong hội nghị, hắn lần nữa nhấn mạnh đoàn kết ổn định tầm quan trọng, yêu cầu các vị thường ủy muốn lấy thân làm thì, làm tốt làm gương mẫu. Dẫn đầu phân công quản lý bộ môn nhân viên công tác, tập trung tinh lực làm tốt bản chức công việc, không nên bị ngoại giới suy đoán cùng lời đồn đại ảnh hưởng. Trong buổi họp, tỉnh trưởng Lưu Phương Thư cũng biểu thái, biểu thị sẽ dốc toàn lực ủng hộ Thẩm Thanh Vân công việc, phối hợp hắn làm tốt toàn tỉnh ổn định cùng phát triển công việc. Mặc dù trong lòng của hắn còn có chút thất lạc, nhưng ở đại cục diện trước, hắn vẫn là lựa chọn phục tùng cùng phối hợp. Mấy vị khác thường ủy cũng nhao nhao biểu thị sẽ đoàn kết tại lấy Thẩm Thanh Vân làm hạch tâm tỉnh ủy ban tử trung quanh, đồng tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Sau đó, Thẩm Thanh Vân lại tuần tự chủ trì tổ chức tỉnh ủy chính trị và pháp luật công tác hội nghị, toàn tỉnh kinh tế công việc điều hành hội nghị, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết công tác hội nghị chờ nhiều cái hội nghị trọng yếu. Tại mỗi cái trong hội nghị, hắn đều kết hợp tình thế trước mặt, đối tương quan công việc tiến hành bố trí cùng an bài, đưa ra minh xác yêu cầu. Nói chuyện của hắn trật tự rõ ràng, trọng điểm đột xuất, đã có đối trước mắt cục diện thành tỉnh nhận biết, cũng có đối tương lai công tác cụ thể quy hoạch, càng có đối các cấp cán bộ yêu cầu nghiêm khắc. Tại chính trị và pháp luật công tác hội nghị bên trên, Thẩm Thanh Vân cường điệu muốn tiếp tục tăng cường hệ thống công an ổn định công việc, tăng lớn đối hắc thế lực đả kích cường độ, phối hợp tốt trung kỷ ủy tổ chuyên án điều tra, triệt để thanh trừ Triệu Trung Thành mục nát tập đoàn dư động, giữ gìn xã hội hài hòa ổn định. Tại kinh tế công việc điều hành trong hội nghị, hắn yêu cầu các cấp ban ngành chính phủ muốn hung ác bắt phát triển kinh tế, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, bảo đảm toàn tỉnh kinh tế có thể bình ổn vận hành. Tại tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết công tác hội nghị bên trên, hắn lần nữa gõ vang cảnh báo, yêu cầu các cấp cán bộ muốn lấy đó mà làm gương, giữ nghiêm kỷ luật đảng quốc pháp, trúc lao cự mục nát phòng biến tư tưởng phòng tuyến. Thẩm Thanh Vân một hệ liệt cử động, tựa như một tề cường tâm châm, để nguyên bản hỗn loạn nam quan tỉnh quan trường dần dần an định lại. Các cấp các cán bộ nhìn thấy Thẩm Thanh Vân trầm ổn thái độ hòa thanh tích công việc mạch suy nghĩ, trong lòng lo nghĩ cùng mê mang dần dần tiêu tán, bắt đầu một lần nữa đem tinh lực vùi đầu vào trong công việc. Toàn tỉnh các hạng công việc cũng chậm chậm khôi phục bình thường trật tự, hết thể tựa hồ cũng đang theo lấy quỹ đạo đi tới. Chương 2997, ủy quyền. Chương 2997, ủy quyền. Thời gian nửa tháng, đủ để cho dung chuyển cục diện dần dần về bình ổn. Tại Thẩm Thanh Vân chủ tính trung điều hành dưới, nam quan tỉnh ủy các hạng công việc từng bước đi vào quỹ đạo. Tỉnh ủy trong đại viện những cái kia xì xào bàn tán suy đoán ít, thay vào đó là mỗi người quản lý chức vụ của mình nghiêm cẩn không khí. Trung kỷ ủy tổ chuyên án điều tra vững bước thúc đẩy, Triệu Trung Thành mục nát tập đoàn có liên quan vụ án mạch lạc càng thêm rõ ràng, hệ thống công an trải qua hệ liệt nghiêm túc, đã khôi phục ngày xưa tinh khí thần, trị an xã hội tiếp tục hướng tốt. Toàn tỉnh kinh tế vận hành cũng từng bước bình thường trở lại quỹ đạo, các hạng chỉ tiêu vững bước tăng trở lại. Đây hết thể biến hóa, đều không thể rời đi Thẩm Thanh Vân mấy ngày liên tiếp vất vả. Hắn dùng trầm ổn phong cách hành sự hòa thành tích công việc mạch suy nghĩ, thắng được tỉnh ủy thành viên ban ngành cùng các cấp cán bộ tán thành. Ngày nay buổi sáng, tỉnh ủy thường ủy hội đúng hạn tổ chức. Trong phòng họp, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp chiếu nghiêng tiền đến, tại màu đậm trên bàn hội nghị bỏ ra chỉnh tề quang ảnh, bầu không khí nghiêm túc mà bình thản. Đám thường ủy bọn họ theo thứ tự hồi báo xong phân công quản lý lĩnh vực công việc, Thẩm Thanh Vân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ghi chép, ngẫu nhiên chen vào nói đưa ra vài câu chỉ đạo tính ý kiến. Đợi tất cả mọi người hồi báo xong tất, phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân chờ đợi hắn làm tổng kết bố trí. Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay bút máy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mỗi một vị thường ủy. Ngựa khí bình thản mở miệng, các đồng chí, quá khứ nửa tháng, mọi người đồng tâm hiệp lực, các hạng công việc đều lấy được không tệ tiến triển, tình ủy công việc đã cơ bản đi vào quỹ đạo, đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, đáng giá khẳng định. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, đối đám người nói ra, bất quá, chúng ta không thể chỉ ngồi ở trong phòng làm việc xem báo biểu, nghe báo cáo. Cơ sở là chính sách rơi xuống đất cuối cùng một cây số, cũng là hiểu rõ quần chúng chân thực nhu cầu, phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Ta suy nghĩ một chút, muốn lợi dụng tiếp xuống một đoạn thời gian, đến cơ sở đi một chút, nhìn một chút, xâm nhập hiểu rõ các nơi tình huống thực tế, nghe một chút cơ sở cán bộ quần chúng tiếng lòng. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, trong phòng họp lập tức nổi lên một trận rất nhỏ bạo động. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, ở tỉnh ủy công việc vừa mới ổn định, Thẩm Thanh Vân lâm thời chủ trì tỉnh ủy công tác thời kỳ mấu chốt, hắn vậy mà chủ động đưa ra muốn rời khỏi tỉnh thành, xuống đến cơ sở điều tra nghiên cứu. Cái này cùng mọi người trong dự đoán ổn thỏa trung tâm, củng cố địa vị mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thẩm Thanh Vân đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, tiếp tục nói ra, tại ta rời đi tỉnh thành điều tra nghiên cứu trong lúc đó, tỉnh ủy công việc thường ngày, liền bất và Lưu tỉnh trưởng nhiều giúp đỡ lấy chủ tính chung cân đối một chút. Các vị thường ủy cũng muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, mật thiết phối hợp, bảo đảm các hạng công việc không bị ảnh hưởng. Nếu như gặp phải trọng đại tình huống khẩn cấp, tùy thời gọi điện thoại cho ta, chúng ta kịp thời câu thông giải quyết. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến tỉnh trưởng Lưu Phương Thư trên thân. Lưu Phương Thư đầu tiên là nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Thẩm Thanh Vân dụng ý, Thẩm Thanh Vân đây là tại dùng hành động thực tế cho thấy, mình đối tỉnh ủy ghế thư ký không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước. Tại cái này thời kỳ nhạy cảm, chủ động giao ra tỉnh ủy công việc thường ngày chủ tính trung quyền, xuống đến cơ sở điều tra nghiên cứu, không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất tỏ thái độ. Cái này khiến Lưu Phương Thư trong lòng điểm này thất lạc cùng đề phòng triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại dễ dàng cùng cảm kích. Lưu Phương Thư lập tức thân thể thẳng tắp, trên mặt lộ ra nhiệt tình tiêu dung, giọng thanh khẩn nói ra, "Thanh Vân đồng chí, ngươi yên tâm. Cơ sở điều tra nghiên cứu là hiểu rõ tình huống thực tế, thôi động công việc rơi xuống đất trọng yếu cử động, ta hoàn toàn ủng hộ. Tại ngươi điều tra nghiên cứu trong lúc đó, tỉnh ủy công việc thường ngày ta nhất định sẽ toàn lực chủ tính chung tốt, các vị thường ủy cũng nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực, bảo đảm các hạng công việc bình ổn thúc đẩy. Ngươi tại cơ sở điều tra nghiên cứu trong lúc đó có bất kỳ cần trong tỉnh cân đối sự tình, tùy thời nói với ta, ta nhất định trước tiên chứng thực." Những thường ủy khác cũng nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ Thẩm Thanh Vân hạ cơ sở điều tra nghiên cứu, hứa hẹn sẽ dốc toàn lực phối hợp Lưu Phương Thư làm tốt tỉnh ủy công việc thường ngày. Tỉnh ủy thư ký Lý Chính Dân nói ra, "Thanh Vân đồng chí suy tính được rất chu toàn, cơ sở xác thực tồn tại rất nhiều cần chúng ta xâm nhập hiểu rõ tình huống. Ta sẽ an bài tỉnh ủy đồng chí phối hợp ngươi điều tra nghiên cứu công việc, kịp thời phát hiện cùng xét xử cơ sở tồn tại mục nát vấn đề." Tỉnh chính pháp ủy thư ký Đàm Hiếu Thiên cũng nói ra, "Ta sẽ đốc thúc các nơi chính trị và pháp luật hệ thống làm tốt ngươi điều tra nghiên cứu trong lúc đó an toàn bảo hộ công việc, đồng thời tích cực phối hợp ngươi hiểu rõ cơ sở chính trị và pháp luật công tác tình huống thực tế, giải quyết tồn tại khó khăn cùng vấn đề." Thẩm Thanh Vân đối mọi người tỏ thái độ biểu thị cảm tạ, ngữ khí kiên định nói ra, "Tốt, cảm tạ các vị đồng chí ủng hộ. Ta lần này hạ cơ sở, không làm bệnh hình thức, không nói trước chào hỏi, chính là muốn nhìn đến chân thật nhất tình huống, nghe được chân thật nhất thanh âm. Hy vọng các nơi có thể tích cực phối hợp, không muốn làm đặc thù tiếp đãi, đem tinh lực đặt ở thực tế trong công tác." Hội nghị kết thúc về sau, Lưu Phương Thư chủ động đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, nhiệt tình nói ra, "Thanh Vân đồng chí, giữa trưa ta làm chủ, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, cũng coi là người thực tiễn. Thuận tiện, ta lại cùng ngươi ghi cảng hồi báo một chút gần đây tỉnh chính phủ an bài công việc, bảo đảm chúng ta công việc dính liền thông thuận." Thẩm Thanh Vân gật đầu cười, "Tốt, vậy liền phiền phức tỉnh trưởng. Bất quá, liền ăn công việc bữa ăn, đơn giản một điểm là được." Buổi trưa công việc bữa ăn bên trên, hai người thành thật với nhau, hàn huyên rất nhiều. Lưu Phương Thư ký cảng báo cáo tỉnh chính phủ tiếp xuống công việc trọng điểm, bao quát kinh tế khôi phục, dân sinh bảo hộ, hạng mục thúc đẩy các phương diện cụ thể an bài. Thẩm Thanh Vân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra cái nhìn của mình cùng đề nghị, hai người tại rất nhiều công việc mạch suy nghĩ bên trên đạt thành chung nhận thức. Bầu không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp, hoàn toàn không có trước đó xa cách cùng đề phòng. Kỳ thật cái này rất đơn giản, bởi vì đối với Lưu Phương Thư tới nói, Thẩm Thanh Vân đã chủ động ủy quyền, kia mang ý nghĩa hắn liền không có ý định cùng mình tranh cái kia tỉnh ủy thư ký vị trí. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân không thể nghi ngờ là một cái rất tốt hợp tác đồng bạn. Không người nào nguyện ý ở trong quan trường dựng nên một cái tuổi trẻ có năng lực đối thủ làm địch nhân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thẩm Thanh Vân liền mang theo thư ký Đường Hiệu Chu, cùng văn phòng tỉnh ủy, tỉnh phát cải ủy, tỉnh dân chính sảnh chờ ngành tương quan mấy tên lãnh đạo, leo lên tiến về cơ sở điều tra nghiên cứu cố xe. Không có long trọng tiễn đưa nghi thức, chỉ có đơn giản cáo biệt, cố xe lặng yên không một tiếng động lái ra tỉnh ủy đại viện, hướng phía nam quan tỉnh từng cái thị xuất phát. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ dần dần thức tỉnh thành thị, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết rõ, cơ sở công việc thiên đầu và tự, tràn đầy khiêu chiến, nhưng cũng ẩn chứa giải quyết vấn đề trí tuệ cùng lực lượng. Lần này hạ cơ sở, hắn không chỉ có muốn hiểu các nơi kinh tế xã hội tình huống phát triển, càng phải xâm nhập loại bỏ cơ sở tồn tại mâu thuẫn thai hỏa ngầm cùng mục nát vấn đề, vì nam quan tỉnh phát triển lâu dài đánh xuống cơ sở vững chắc. Thư ký Đường Hiệu Chu ngồi ở ghế cạnh tài xế, thỉnh thoảng quay đầu hướng Thẩm Thanh Vân hồi báo điều tra nghiên cứu sắp xếp hành trình. "Thẩm thư ký, chúng ta trạm thứ nhất đi trước Nam Châu thị, điều tra nghiên cứu nơi đó nông thôn trấn hưng cùng cơ sở quản lý công việc. Trạm thứ hai đi Thanh Hà thị, hiểu rõ công nghiệp xí nghiệp làm trở lại phục sinh cùng doanh thương hoàn cảnh ưu hóa tình huống. Thứ ba đứng chính là Trung Giang thị, trọng điểm điều tra nghiên cứu thành thị kiến thiết cùng dân sinh bảo hộ công việc. Cái này ba tòa thành thị hàm cái nông nghiệp, công nghiệp, thành thị phát triển trở khác biệt lĩnh vực, có thể so với so sánh toàn diện hiểu rõ ta tỉnh cơ sở tình huống thực tế." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, sắp xếp hành trình rất hợp lý. "Nhớ kỹ, chúng ta điều tra nghiên cứu trong lúc đó, hết thảy giản lược, không muốn sớm thông chi nơi đó làm nên đón, trực tiếp đi hiện trường, đi cơ sở đơn vị, đi quần chúng ra, nghe nói thật, nhìn tình hình thực tế." "Minh bạch, Thẩm thư ký. Ta đã cùng ngành tương quan chào hỏi, không có nói trước thông chi các nơi, chúng ta trực tiếp đi qua." Đường Hiểu Chu đội bằng nói. Cỗ xe hành xử tại rộng lớn trên đường cao tốc, phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa. Từ thành thị phồn hoa đến yên tĩnh nông thôn, từ kim hoàng ruộng lúa đến san sát nhà máy, Thẩm Thanh Vân ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi ngoài cửa sổ. Hắn chăm chú quan sát đến dọc đường cảnh tượng, thỉnh thoảng hướng bên người bộ môn lãnh đạo hỏi thăm tương quan tình huống, xâm nhập hiểu rõ các nơi phát triển hiện trạng. Điều tra nghiên cứu trạm thứ nhất là Nam Châu thị, Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi đến xa xôi nông thôn. Hắn đi vào vùng đồng ruộng, cùng ngay tại lao động nông dân thân thiết trò chuyện, hỏi thăm bọn họ thu hoạch tình huống, gia đình thu nhập, tồn tại khó khăn trở. Hắn còn thăm viếng trong thôn đảng quần phục vụ trung tâm, phòng vệ sinh, trường học chờ cơ sở đơn vị, hiểu rõ cơ sở quản lý, chữa bệnh giáo dục chờ dân sinh công tác chứng thực tình huống. Tại điều tra nghiên cứu quá trình bên trong, hắn phát hiện Nam Châu thị tại nông thôn trấn Hưng trong công việc tồn tại sản nghiệp cùng chất hóa nghiêm trọng, cơ sở công trình không hoàn thiện các loại vấn đề, tại chỗ yêu cầu Nam Châu thị ủy chính phủ thành phố ngày quy định chỉnh đốn và cải cách, cũng an bài tỉnh phát cải ủy, tỉnh nông nghiệp nông thôn sảnh các ngành tiến hành giúp đỡ chỉ đạo. Trạm thứ 2 Thanh Hà thị, Thẩm Thanh Vân trọng điểm thăm viếng nơi đó mấy nhà trọng điểm công nghiệp xí nghiệp. Hắn đi vào sản xuất xưởng, cùng người phụ trách xí nghiệp cùng một tuyến công nhân giao lưu, hiểu rõ xí nghiệp sản xuất kinh doanh tình huống, gặp phải khốn cảnh cùng sự phát triển của tương lai quy hoạch. Nhằm vào xí nghiệp phản ứng nguyên vật liệu cung ứng cần trường, đầu tư bỏ vốn khó khăn, hậu cần chi phí cao đẳng vấn đề, Thẩm Thanh Vân hiện trường làm việc, cân đối ngành tương quan vì xí nghiệp giải quyết vấn đề thực tế. Hắn yêu cầu Thanh Hà thị tiến một bước ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, chứng thực các hạng huệ mong đợi chính sách, trợ giúp xí nghiệp vượt qua nan quan, thôi động công nghiệp kinh tế cao chất lượng phát triển. Tại Nam Châu thị cùng Thanh Hà thị điều tra nghiên cứu quá trình bên trong, Thẩm Thanh Vân thiết thực công việc tác phong, xâm nhập cơ sở thái độ, cho nơi đó cán bộ quần chúng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mọi người nhao nhao biểu thị, Thẩm thư ký điều tra nghiên cứu không đi ngang qua sân khấu, không làm hình thức, thực sự hiểu rõ cơ sở tình huống thực tế, vì bọn họ công việc chỉ rõ phương hướng. Kết thúc Nam Châu thị cùng Thanh Hà thị điều tra nghiên cứu, ngày thứ 3 buổi sáng, Thẩm Thanh Vân một nhóm lái xe tiến về lần này điều tra nghiên cứu thứ 3 đứng, Trung Giang thị. Trung Giang thị là Nam Quan tỉnh trung đẳng thành thị, chỗ trong tỉnh nội địa, giao thông tiện lợi, công nghiệp cơ sở cùng nông nghiệp phát triển đều có nhất định quy mô, năm gần đây thành thị kiến thiết cũng lấy được không nhỏ thành tích. Chương 1998, Thổ Bá Vương chương 1998, Thổ Bá Vương cỗ xe vừa lái vào Trung Giang thị khu quản hạt, Thẩm Thanh Vân liền chú ý tới, hai bên đường xanh hóa làm được 10 phần chỉnh tề, dọc đường lối kiến trúc thống nhất mà mỹ quan, thành thị diện mạo nhìn sạch sẽ gọn gàng. Trung Giang thị thành thị kiến thiết làm rất tốt, nhìn rất có chương pháp. Thẩm Thanh Vân thuận miệng nói. Bên người văn phòng tỉnh ủy phó chủ nhiệm Trương Đào đội bằng nói, Thẩm thư ký, Trung Giang thị năm gần đây xác thực phát triển được rất nhanh, nhất là tại thành thị kiến thiết cùng chiêu thương dẫn tư phương diện, lấy được không ít thành tích. Thị ủy thư ký Sở Thiên Khoát đồng chí, tại Trung Giang thị nhậm chức nhiều năm, đối nơi đó tình huống hết sức quen thuộc, năng lực làm việc cũng tương đối đột xuất. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, không nói gì, tiếp tục quan sát đến ngoài cửa sổ cảnh tượng. Hắn biết, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp phía sau, khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết vấn đề, lần này điều tra nghiên cứu, chính là muốn để lộ tầng này mạng che mặt, nhìn thấy chân thật nhất bên trong sông. Cỗ xe hành xử đến Trung Giang thị vào thành những lúc, Thẩm Thanh Vân nhìn thấy, mấy tên mặc trang phục chính thức cán bộ đã đợi chờ ở nơi đó. Hiển nhiên, Trung Giang thị ủy chính phủ thành phố vẫn là sớm đạt được tin tức, an bài nên đón. Thẩm Thanh Vân lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Cỗ xe chậm rãi dừng lại chờ ở một bên Trung Giang thị ủy thư ký Sở Thiên Quát, thị trưởng Diệp Văn Lâm lập tức bước nhanh đi lên trước. Sở Thiên Quát thân hình cao lớn, mặc một thân màu đậm Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt nhiệt tình tiêu dung, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khôn khéo. Diệp Văn Lâm thì lộ ra trầm ổn một chút, mặc màu sáng áo sơ mi, mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã dáng vẻ. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra đi xuống xe, Sở Thiên Khoát lập tức giơ ra hai tay, nhiệt tình nói ra, "Thẩm thư ký, chào mừng ngài đến Trung Giang thị điều tra nghiên cứu chỉ đạo công việc. Ta là Trung Giang thị ủy thư ký Sở Thiên Khoát, đã sớm nóng trông ngài có thể đến bên trong sông nhìn một chút." Thẩm Thanh Vân cùng Sở Thiên Khoát nắm tay, ngữ khí bình thản nói ra, "Trời Khoát đồng chí, không cần hương sư động chúng như vậy. Ta lần này đến, chính là nghĩ xâm nhập cơ sở, tìm hiểu một chút tình huống thực tế, không cần làm đặc thủ tiếp đãi." Sở Thiên Khoát nụ cười trên mặt không thay đổi, vội vàng nói, "Thẩm thư ký ngài quá khiêm nhường, ngài đến bên trong sông điều tra nghiên cứu, là đối chúng ta công tác quan tâm cùng ủng hộ, chúng ta lẽ ra làm tốt tiếp đãi công việc." Vị này là Trung Giang thị chính phủ thị trưởng Diệp Văn Lâm đồng chí. Diệp Văn Lâm liền vội vàng tiến lên, cùng Thẩm Thanh Vân bắt tay chào hỏi, "Thẩm thư ký tốt, chào mừng ngài đến." "Văn Lâm đồng chí, ngươi tốt." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Chúng ta cũng không cần ở chỗ này chậm trễ thời gian, trực tiếp đi thị ủy đại viện, đơn giản giải một chút tình huống về sau, liền đi cơ sở nhìn một chút. Người phía dưới có hảo ý, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, nhưng ngươi muốn nói đúng những này hoàn nên an bài đến cỡ nào cao hứng, vậy dĩ nhiên là không thể nào." Hắn ghét nhất chính là cơ sở cán bộ làm hư đầu ba não kia một bộ. "Được rồi, Thẩm thư ký, xin ngài lên xe." Sở Thiên Khoát vội vàng làm ra dẫn đạo thủ thế, bồi tiếp Thẩm Thanh Vân đi vào sớm đã chuẩn bị xong cố xe. Diệp Văn Lâm thì bồi tiếp cái khác tùy hành lãnh đạo, cưới mặt khác cố xe, cùng nhau đi tới thị ủy đại viện. Đội xe hành xử tại Trung Giang thị đại lộ bên trên, dọc đường đường đi sạch sẽ gọn gàng, cố xe cùng người đi đường trật tự rành mạch. Sở Thiên Khoát ngồi tại Thẩm Thanh Vân bên người, nhiệt tình hướng hắn giới thiệu Trung Giang thị tình huống căn bản, năm gần đây phát triển thành tựu cùng sự phát triển của tương lai quy hoạch. Hắn nói không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Dù sao vị này chính là tỉnh ủy phó thư ký, bây giờ còn chủ trì tỉnh ủy công việc, vô luận như thế nào là không thể đắc tội. Thẩm Thanh Vân chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, ngẫu nhiên đưa ra một hai cái vấn đề. "Trung Giang thị công nghiệp cơ sở không tệ, kia tại thôi động công nghiệp chuyển hình thăng cấp phương diện, có cái gì cụ thể cử động?" "Thành thị kiến thiết khiến cho rất tốt, kia tại dân sinh bảo hộ phương diện, tỉ như giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lao chờ lĩnh vực, còn có nào nhược điểm cần bổ đủ?" Đối mặt Thẩm Thanh Vân vấn đề, Sở Thiên Khoát đều có thể đối đáp trôi chảy, kỹ càng giới thiệu Trung Giang Thị tại tương quan lĩnh vực công việc cử động cùng lấy được hiệu quả. Từ câu trả lời của hắn bên trong, Thẩm Thanh Vân có thể cảm giác được, Sở Thiên Khoát đối Trung Giang Thị công việc xác thực hết sức quen thuộc, công việc mạch suy nghĩ cũng khá là rõ ràng. Nhưng dù vậy, đối với vị này Trung Giang Thị người đứng đầu, Thẩm Thanh Vân ấn tượng cũng từ đầu đến cuối, đây đại khái là ra ngoài cảnh sát trực giác, hắn luôn cảm thấy Sở Thiên Khoát nụ cười phía sau có cái gì nhìn mình không thấu đồ vật. Rất nhanh, đội xe đã tới Trung Giang Thị ủy đại viện. Thị ủy đại viện chiếm diện tích không nhỏ, xanh hóa làm được 10 phần đúng chỗ, ký túc xá trang nghiêm túc mục, lộ ra một cố quy phạm có thứ tự không khí, đứng ở cửa một đoàn đám người hoan nghênh. Thẩm Thanh Vân tại Sở Thiên Khoát, Diệp Văn Lâm cùng đi vào văn phòng thị ủy công lâu, đi tới phòng họp. Tại trong phòng họp, Sở Thiên Khoát hướng Thẩm Thanh Vân một nhóm kỹ càng báo cáo Trung Giang Thị năm gần đây kinh tế xã hội tình huống phát triển. Báo cáo nội dung tỉ mỉ xác thực, số liệu chuẩn xác, văn hay chữ đẹp, nhìn 10 phần quy phạm. Sau đó, Diệp Văn Lâm cũng bổ sung báo cáo chính phủ thành phố tương quan tình huống công tác, trọng điểm giới thiệu dân sinh bảo hộ cùng thành thị quản lý các phương diện công việc. Báo cáo kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân đối Trung Giang Thị năm gần đây lấy được phát triển thành tựu đưa cho khẳng định, Trung Giang Thị công việc làm tốt lắm, kinh tế xã hội phát triển lấy được rõ rệt hiệu quả, thành thị diện mạo rực rỡ hẳn lên, dân sinh bảo hộ cũng có tăng lên rất nhiều. Những thành tích này lấy được, không thể rời đi chính quyền thị ủy ban tử đoàn kết dẫn đầu, cũng không thể rời đi toàn thành phố cán bộ quần chúng cộng đồng cố gắng. Nghe được Thẩm Thanh Vân khẳng định, Sở Thiên Khoát cùng Diệp Văn Lâm trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Sở Thiên Khoát đội bằng nói, cảm tạ Thẩm thư ký khẳng định, đây đều là chúng ta phải làm. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, thôi động Trung Giang Thị kinh tế xã hội phát triển lại đến mới bậc thang. Được. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, thành tích đáng giá khẳng định, nhưng chúng ta cũng muốn thanh tỉnh nhận thức đến, trong công việc vẫn tồn tại rất nhiều không đủ. Tiếp xuống, ta nghĩ thực địa tham viếng các ngươi một chút mấy cái bộ môn cùng cơ sở đơn vị, xâm nhập tìm hiểu một chút tình huống thực tế. Được rồi, Thẩm thư ký, chúng ta đã làm tốt an bài, hiện tại liền có thể xuất phát. Sở Thiên Khoát đội bằng nói. Nghe được hắn câu trả lời này, Thẩm Thanh Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, đây rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên, sau đó tại Sở Thiên Khoát, Diệp Văn Lâm cùng đi, Thẩm Thanh Vân một nhóm tuần tự tham viếng Trung Giang Thị chính vụ phục vụ trung tâm, thị cục công an, thị giáo dục cục, thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chờ đơn vị. Tại chính vụ phục vụ trung tâm, Thẩm Thanh Vân kỹ càng hiểu rõ hành chính phê duyệt quá trình, doanh thương hoàn cảnh ưu hóa các loại tình huống, còn cùng làm việc quần chúng thân thiết trò chuyện, hỏi thăm bọn họ làm việc thể nghiệm. Tại thị cục công an, hắn trọng điểm giải trị an xã hội phòng khống, quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh các loại công việc khai triển tình huống. Tại thị giáo dục cục cùng thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, hắn xâm nhập hiểu rõ giáo dục tài nguyên cân đối phối trí, chữa bệnh phục vụ năng lực tăng lên trở dân sinh công tác chứng thực tình huống. Tại tham viếng điều tra nghiên cứu quá trình bên trong, Thẩm Thanh Vân phát hiện, Trung Giang Thị các hạng công việc xác thực làm được tương đối vững chắc. Chính vụ phục vụ trung tâm hiệu suất làm việc rất cao, quần chúng độ hài lòng cũng tương đối cao, thị cục công an trị an xã hội phòng khống hệ thống tương đối hoàn thiện, năm gần đây hình sự vụ án xảy ra án suất tiếp tục hạ xuống, giáo dục cùng chữa bệnh lĩnh vực cơ sở công trình cũng tương đối hoàn thiện, có thể cơ bản thỏa mãn quần chúng nhu cầu. Bất quá, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề, tỉ như bộ phận cơ sở đơn vị tồn tại bệnh hình thức hiện tượng, một chút dân sinh chính sách chứng thực còn chưa đủ đúng chỗ chờ. Nhằm vào những vấn đề này, Thẩm Thanh Vân tại chỗ đưa ra chỉnh đốn và cải cách yêu cầu Trung Giang Thị ủy chính phủ thành phố ngày quy định chỉnh đốn và cải cách. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống. Bởi vì điều tra nghiên cứu sắp xếp hành trình đến tương đối chặt chẽ, tăng thêm lộ trình khá xa, Thẩm Thanh Vân một nhóm không cách nào cùng ngày trở về tỉnh thành. Sở Thiên Khoát thấy thế, vội vàng nói, "Thẩm thư ký, sắc trời đã không còn sớm, ngài một đường vất vả, hôm nay ngay tại bên trong sông ở lại đi. Chúng ta đã tại Cẩm Tú nhà khách sắp xếp cho ngài tốt dừng chân, điều kiện cũng không tệ lắm, ngài có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút." Thẩm Thanh Vân do dự một chút, cân nhắc đến sắc trời sát thực đã muộn, lại đi đường cũng không an toàn, liền gật đầu, "Tốt à, vậy liền làm phiền các ngươi." "Bất quá, vẫn quy củ cũ, đơn giản một điểm là được, không muốn làm đặc thù an bài." "Thẩm thư ký ngài yên tâm, chính là đơn giản dừng chân cùng công việc bữa ăn, tuyệt đối không có đặc thù an bài." Sở Thiên Khoát đội bằng nói. Về sau, Thẩm Thanh Vân một nhóm tiến về Cẩm Tú nhà khách. Cẩm Tú nhà khách là Trung Giang Thị một nhà tứ tinh cấp nhà khách, hoàn cảnh ưu nhã, công trình đầy đủ. Thẩm Thanh Vân được an bài tại nhà khách tầng cao nhất một gian trong phòng, gian phòng rộng rãi minh lượng, trang trí ngắn gọn hào phóng, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy Trung Giang Thị thành thị cảnh đêm. Đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Thanh Vân về tới gian phòng của mình. Tùy hành nhân viên công tác cùng thư ký Đường Hiểu Chu đều ở tại gian phòng cách vách, thuận tiện tùy thời nghe theo điều khiển. Thẩm Thanh Vân cảm thấy có chút mỏi mệt, liền tựa ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút tin tức, tìm hiểu một chút trong ngoài nước mới nhất động thái. Lật ra mấy đầu tin tức về sau, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, liền mở ra trên điện thoại di động 13. Thẩm Thanh Vân bình thường rất ít soát 13, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua loại phương thức này, hiểu rõ một chút quần chúng chân thực thanh âm cùng trên xã hội điểm nóng chủ đề. Dù sao cũng là trải qua internet thời đại người, đối với phương diện này vẫn rất có hiểu rõ. Hắn tiện tay tìm tòi Trung Giang Thị ba chữ, muốn nhìn một chút nơi đó quần chúng đối Trung Giang Thị phát triển cái nhìn cùng đánh giá. 13 bên trong tiếp mời rất nhiều, phần lớn là liên quan tới Trung Giang Thị thường ngày bị bật, dân sinh vấn đề, thành thị kiến thiết các phương diện thảo luận. Thẩm Thanh Vân tùy ý liếc nhìn, ngẫu nhiên có mấy đầu thiếp mời đưa tới chú ý của hắn, tỉ như phản ứng nào đó con đường thi công nhiều dần, mô ra xí nghiệp khất nợ tiền lương các loại vấn đề. Ngay tại hắn chuẩn bị quan bế vượt ba thời điểm, một đầu tiêu đề là mọi người đến tâm sự, Trung Giang Thị thổ bá vương Sở Thiên Khoát thiếp mời, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thổ bá vương Sở Thiên Khoát. Thẩm Thanh Vân lông mày trong nháy mắt nhíu lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn ấn mở đầu này thiệp mời, cẩn thận đọc. Thiệp mời nội dung không hề dài, phát bài viết người dùng nặc danh phương thức, công bố Trung Giang thị ủy thư ký Sở Thiên Khoát tại Trung Giang thị nhậm chức nhiều năm, một tay che trời, chuyên quyền độc đoán, bị nơi đó quần chúng xưng là thổ bá vương. Thiệp mời bên trong còn liệt cử một chút cái gọi là chứng cứ tỉ như Sở Thiên Khoát lợi dụng chức vụ chi tiện, vì mình thân thuộc cùng thân tín giành lợi ích. Tại thành thị kiến thiết hạng mục bên trong, cùng nhà đầu tư cấu kết với nhau, thu lấy kết sủ hối lộ. Chen ép đối lập, đúng không phục tùng mình cán bộ tiến hành trả đũa chờ. Mặc dù thiệp mời bên trong không có nói cung cấp cụ thể chứng cứ chi tiết, rất nhiều nội dung đều là mơ hồ miêu tả, nhưng trong câu chữ đều tràn đầy đối Sở Thiên Khoát bất mãn cùng oán hận. Thiệp mời phía dưới bình luận khu, cũng không ít dân mạng nhắn lại phụ họa, có người nói Sở Thiên Khoát xác thực rất bá đạo, Trung Giang thị rất nhiều sự tình đều là một mình hắn định đoạt, có người nói ta nghe nói hắn tại bất động sản hạng mục bên trên mò không ít chỗ tốt, còn có người nói trước đó có cái cán bộ bởi vì đắc tội hắn, bị điều đến xa xôi hương trấn. Bất quá, cũng có một chút dân mạng đối thiệp mời nội dung biểu thị chất vấn, cho rằng là có người cố ý bôi đen Sở Thiên Khoát. Thẩm Thanh Vân xem hết thiệp mời, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn hôm nay cùng Sở Thiên Khoát ở chung được một ngày, cảm giác Sở Thiên Khoát là một cái nhiệt tình, già dặn, hợp làm quen thuộc cán bộ lãnh đạo, hoàn toàn nhìn không ra thổ bá vương cái bóng. Chẳng lẽ là mình đã nhìn lầm người? Vẫn là thiệp mời bên trong nội dung là không thật chi tử, có người cố ý ác ý hãm hại Sở Thiên Khoát. Thẩm Thanh Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hắn lặp đi lặp lại đọc lấy thiệp mời nội dung cùng phía dưới bình luận, ý đồ từ đó tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Hắn biết, một ba bên trong tin tức ngư long hỗn tạp, khó phân thật giả. Không thể chỉ dựa vào một đầu nặc danh thiếp mời liền đối Sở Thiên Khoát có kết luận. Nhưng đầu này thiếp mời cũng nhắc nhở hắn, bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp Trung Giang thị, phía sau khả năng ẩn giấu đi không muốn người biết vấn đề. Nguyên bản có chút mỏi mệt Thẩm Thanh Vân, giờ phút này trong nháy mắt không có buồn ngủ. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ Trung Giang thị cảnh đêm. Thành thị ánh đèn sáng chói chói mắt, lộ ra phồn hoa mà yên tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng lại nổi sóng chập trùng. Hắn đối cái này ban ngày nhìn nhiệt tình ra dặn Trung Giang thị ủy thư ký, sinh ra hứng thú nồng hậu. Sở Thiên Khoát, thủ bá vương. Thẩm Thanh Vân nhẹ giọng tự nói, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn quyết định, ngày mai điều tra nghiên cứu muốn điều chỉnh một chút hành trình, dùng nhiều một chút thời gian, xâm nhập tìm hiểu một chút Sở Thiên Khoát tình huống, cùng thiếp mời bên trong phản ứng những vấn đề kia. Hắn muốn đích thân đi nghiệm chứng, đầu này thiếp mời nội dung đến cùng là thật là giả, Trung Giang thị phía sau là có tồn tại hay không lấy mục nát cùng quyền lực lạm dụng vấn đề. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại di động lên, cho thư ký Đường Hiểu Chu phát một đầu tin tức, "Hiểu Chu, ngày mai điều tra nghiên cứu hành trình điều chỉnh một chút, ta suy nghĩ nhiều đi mấy cái cơ sở đơn vị cùng cộng đồng, ngẫu nhiên thăm viếng một chút bọn chúng." Đừng cho Trung Giang thị ủy người sớm an bài. Rất nhanh, Đường Hiểu Chu hồi phục tin tức, minh bạch, Thẩm thư ký, ta cái này một lần nữa điều chỉnh hành trình. Để điện thoại di động xuống, Thẩm Thanh Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Hắn biết, tiếp xuống bên trong sông điều tra nghiên cứu, có thể sẽ so với hắn dự đoán càng thêm phức tạp. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì xâm nhập cơ sở, xâm nhập bọn chúng, liền nhất định có thể tra ra chân tướng, còn Trung Giang thị nhân dân một cái công đạo. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó khăn cùng tiêu chiến, hắn cũng sẽ không lùi bước. Chương 2999, Thẩm Thanh Vân quyết định chương 2999, Thẩm Thanh Vân quyết định sáng sớm ngày thứ hai, Trung Giang thị sương mù chưa hoàn toàn tiêu tán, trong không khí mang theo cuối thu hơi lạnh. Thẩm Thanh Vân sớm liền rời khỏi giường, đứng tại Cẩm Tú nhà khách phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu dần dần thức tỉnh đường đi. Đêm qua đầu kia liên quan tới Sở Thiên Khoát là thổ bá vương quận ba thiết mời, từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn xoay quanh, để hắn đối hôm nay điều tra nghiên cứu nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng xem kỹ. Hắn biết rõ, mặt ngoài ngăn nắp thường thường có thể nhất che giấu tầng sâu vấn đề. Sở Thiên Khoát đã có thể tại bên trong sông nhậm chức nhiều năm, tất nhiên có vững chắc căn cơ, muốn xem đến tình huống chân thật, tuyệt không thể phớt lờ. Thẩm thư ký, ngài tỉnh. Thư ký Đường Hiểu Chu nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đi đến, bữa sáng đã chuẩn bị xong, Sở Thiên Khoát thư ký cùng Diệp Văn Lâm thị trưởng đã dưới lầu chờ, chuẩn bị bồi ngài cùng một chỗ điều tra nghiên cứu. Thẩm Thanh Vân xoay người, trên mặt nhìn không ra mảy may dị dạng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, biết, ta lập tức liền xuống tới. Hắn đơn giản rửa mặt hoàn tất, thay đổi một thân màu xám đậm trang phục bình thường, so với trang phục chính thức nghiêm túc, trang phục bình thường càng lộ vẻ thân hòa, cũng có thể để cơ sở quần chúng buông lòng cảnh giác. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, tại Sở Thiên Khoát tỉ mỉ an bài xuống, cho dù đổi ăn mặc, muốn nghe được nói thật, nhìn thấy tình hình thực tế, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Đi vào nhà khách dưới lầu, Sở Thiên Khoát cùng Diệp Văn Lâm sớm đã chờ ở nơi đó, hai người vẫn như cũng là trang phục chính thức dày da, mang trên mặt nhiệt tình tiêu dung. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xuống tới, Sở Thiên Khoát lập tức nên đón tiếp lấy, "Thẩm thư ký, buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến đã quen thuộc chưa?" "Rất tốt, nghỉ ngơi đến không tệ, Cẩm Tú Tân quán hoàn cảnh cùng phục vụ đều rất tốt." Thẩm Thanh Vân cười đáp lại, ngữ khí bình thản, phản phất đêm qua lo nghĩ chưa từng tồn tại. Thân ở quan trường bên trong, đây là cơ bản nhất kỹ năng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Thiên Khoát nhẹ nhàng thở ra, vội vàng làm ra dẫn đạo thủ thế, "Thẩm thư ký, chúng ta hôm nay điều tra nghiên cứu lộ tuyến đã sắp xếp xong xuôi, đi trước ngoại ô hạnh phúc cộng đồng, tìm hiểu một chút cơ sở quản lý cùng dân sinh bảo hộ tình huống, sau đó lại đi trung Giang thị trọng điểm xí nghiệp Hồng Tinh máy móc chế tạo nhà máy, nhìn xem xí nghiệp sản xuất kinh doanh cùng chuyển hình thăng cấp tình huống. Hai địa phương này đều là trong chúng ta sông cơ sở công việc cùng phát triển kỹ nghệ đại biểu, rất có đại biểu tính." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có nói ra dị nghị, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Tốt, liền theo các ngươi an bài lộ tuyến đi. Bất quá, hôm nay chúng ta tận lực khinh xa giả tử, không muốn kinh động quá nhiều người, ta suy nghĩ nhiều cùng cơ sở của chúng, xí nghiệp công nhân trò chuyện chút." "Không có vấn đề, Thẩm thư ký, chúng ta đã bàn giao đi xuống, tuyệt không làm lớn quy mô nên đón, chỉ chúng ta mấy người quá khứ. Sở Thiên quát vội bằng đáp, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn tối hôm qua cố ý dặn dò qua ngành tương quan, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bảo đảm Thẩm Thanh Vân nhìn thấy đều là hoàn mỹ nhất một mặt, tuyệt không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Đội xe chậm rãi lái ra nhà khách, hướng phía Hạnh Phúc Cộng Đồng phương hướng chạy tới. Dọc đường đường đi bị đánh quét đến không nhốn bụi trần, ven đường cửa hàng đều nhịp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy vị mặc chỉnh tề bảo vệ môi trường công nhân tại quét sạch lá rụng, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên cửa sổ xe, ánh mắt đảo qua hai bên đường phố cảnh tượng, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn đi qua Nam Quan tỉnh nhiều cái thị, cho dù là quản lý nhất là quy phạm thành thị, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút nơi hẻo lánh lộ ra lộn xộn, nhưng trung gian thị đường đi lại sạch sẽ có chút quá phận, phảng phất là vì nên đón kiểm tra cố ý chỉnh lý qua. Trời khoát đồng chí, trung gian thị thành thị quản lý làm tốt lắm, đường đi rất sạch sẽ, trật tự cũng rất tốt. Thẩm Thanh Vân cố ý nói, muốn thăm dò một chút Sở Thiên Khoát phản ứng. Sở Thiên Khoát trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vội vàng nói, tạ ơn thẩm thư ký khẳng định. Chúng ta một mực đem thành thị quản lý làm trọng điểm công việc đến bắt, thành lập trạng thái bình thường hóa cơ chế quản lý, yêu cầu ngành tương quan mỗi ngày tăng cường tuần tra, bảo đảm thành thị hoàn cảnh sạch sẽ có thứ tự. Đây cũng là vì cho quần chúng sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt. Thẩm Thanh Vân từ chối cho ý kiến cười cười, không nói gì thêm. Hắn biết, Sở Thiên Khoát lời nói này, hơn phân nửa là văn chương tiểu cách, về phần tình huống thực tế như thế nào, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Rất nhanh, đội xe đã tới Hạnh Phúc Cộng Đồng. Cộng đồng cổng treo tiên diễm hoành phi, trên đó viết nhiệt liệt hoan nghênh Thẩm Thanh Vân thư ký đến Hạnh Phúc Cộng Đồng điều tra nghiên cứu chỉ đạo. Mấy vị cộng đồng nhân viên công tác mặc thống nhất trang phục, sớm đã chờ tại cửa ra vào, mang trên mặt tiêu chuẩn tiêu dung. Nhìn thấy đội xe dừng lại, bọn hắn lập tức tiến lên đón, cung kính vân an. Thẩm Thanh Vân lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng không vui càng sâu. Hắn rõ ràng đã thông báo không muốn làm đặc thù nên đón, nhưng Hạnh Phúc Cộng Đồng vẫn là treo hoành phi, an bài chuyên gia chờ, cái này hiển nhiên là Sở Thiên Khoát sớm bắt chuyện qua. Nhưng hắn không có ngay tại chỗ phát tác, chỉ là bất động thanh sắc đi xuống xe, đi theo cộng đồng nhân viên công tác đi vào cộng đồng. Hạnh Phúc Cộng Đồng hoàn cảnh quả thật không tệ, cây xanh rậm rạp, hoa cỏ um tùm, cư dân lâu tường ngoài bị một lần nữa quét vôi qua, nhìn rực rỡ hẳn lên. Cộng đồng bên trong còn có xây kiện thân quảng trường, lão niên trung tâm hoạt động, nhi đồng khu giải trí chờ công trình, các loại nguyên bộ công trình đầy đủ mọi thứ. Mấy vị vừa lúc tại kiện thân quảng trường hoạt động lão nhân nhìn thấy Thẩm Thanh Vân một nhóm, lập tức nhiệt tình xông tới, nhao nhao tán dương cộng đồng hoàn cảnh tốt, nhân viên công tác phục vụ chú đáo. Đại gia đại mụ, các ngươi bình thường tại cộng đồng sinh hoạt có được hay không? Có cái gì khó khăn cần giải quyết? Thẩm Thanh Vân chủ động đi lên trước, cùng các lão nhân thân thiết trò chuyện. Một vị tóc hoa dâm lão nhân vội vàng nói, thuận tiện, thuận tiện. Cộng đồng nhân viên công tác đối với chúng ta khá tốt, bình thường có cái gì khó khăn, chỉ cần nói với bọn hắn nhất thanh, lập tức liền sẽ tới hỗ trợ. Cộng đồng hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất vui vẻ. Mấy vị khác lão nhân cũng nhao nhao phụ họa, trong giọng nói tràn đầy hài lòng. Thẩm Thanh Vân lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng càng phát ra rõ ràng, những lão nhân này hơn phân nửa là được an bài tốt. Câu trả lời của bọn hắn quá mức trôi chảy, ngữ khí quá mức tận lực, hoàn toàn không có phổ thông quần chúng đối mặt lãnh đạo lúc khẩn trương cùng câu nệ. Hắn chú ý tới, tại những lão nhân này lúc nói chuyện, cộng đồng chủ nhiệm từ đầu đến cuối đứng ở một bên, ánh mắt càng không ngừng ra hiệu bọn hắn, đây càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Sau đó, tại cộng đồng chủ nhiệm dẫn đầu dưới, Thẩm Thanh Vân lại thăm viếng mấy hộ cư dân gia đình. Cái này mấy hộ cư dân ra đều dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, thành viên gia đình cũng đều mười phần nhiệt tình càng không ngừng tán dương cộng đồng công việc cùng trung gian thị phát triển. Trong đó một hộ cư dân là người tàn tật gia đình, chủ nhân lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, kích động nói, may mắn mà có chính phủ tốt chính sách, may mắn mà có sở thư ký quan tâm, nhà chúng ta sinh hoạt mới có bảo hộ. Sở thư ký thường xuyên đến thăm hỏi chúng ta, cho chúng ta đưa gạo đưa dầu, còn giúp chúng ta giải quyết vấn đề nghề nghiệp, thật là chúng ta tốt thư ký à. Nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân trong lòng cười lạnh một tiếng. Sở Thiên Khoát hình tượng công trình làm được ngược lại là đúng chỗ. Ngay cả thăm viếng gia đình đều tuyển đến như thế tinh chuẩn. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, an ủi người tàn tật gia đình vài câu, lại hỏi thăm một chút cụ thể giúp đỡ chính sách chứng thực tình huống, đối phương lại trả lời có chút mập mờ, hiển nhiên là đối tương quan chính sách cũng không hiểu rõ. Rời đi Hạnh Phúc Cộng Đồng thời điểm, Thẩm Thanh Vân không có đối cộng đồng công việc làm ra bất luận cái gì đánh giá, chỉ là nhàn nhạt nói ra, cộng đồng công việc rất trọng yếu, quan hệ đến quần chúng bản thân lợi ích, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng, đem công việc làm thực làm mạnh, chân chính vì quần chúng giải quyết thực tế khó khăn. Sở Thiên Khoát cùng cộng đồng chủ nhiệm liền vội vàng gật đầu đáp ứng, mời Thẩm thư ký yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng làm tốt công việc, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Sau đó, trước đoàn xe hướng Hồng Tinh máy móc chế tạo nhà máy. Cùng Hạnh Phúc Cộng Đồng, nhà máy cổng cũng treo hoang nên hoành phi, xưởng trưởng mang theo mấy vị xưởng lãnh đạo sớm đã chờ tại cửa ra vào. Đi vào nhà máy, sản xuất xưởng bên trong máy móc anh minh, các công nhân đều đang khẩn trương có thứ tự làm việc, hết thảy đều lộ ra khí thế ngất trời. Xưởng trưởng nhiệt tình hướng Thẩm Thanh Vân giới thiệu xí nghiệp sản xuất kinh doanh tình huống, sản phẩm nghiên cứu phát minh thành quả cùng sự phát triển của tương lai quy hoạch, trong lời nói tràn đầy tự tin. Thẩm Thanh Vân đi vào sản xuất xưởng, cẩn thận quan sát đến sản xuất quá trình, không thì đỉnh xuống tới cùng công nhân giao lưu. Sư phó, ngài ở chỗ này công việc bao lâu? Tiền lương đãi ngộ thế nào? Công việc cường độ lớn không lớn? Bị hỏi công nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, dưới con mắt ý thức nhìn về phía xưởng trưởng, sau đó đội bằng nói, ta ở chỗ này công việc 5 năm, tiền lương đãi ngộ rất tốt, mỗi tháng có thể cầm tới hơn 8000 khối, công việc cường độ cũng không lớn, trong xưởng phúc lợi cũng rất hoàn thiện, chúng ta đều rất hài lòng. Thẩm Thanh Vân lại liên tiếp hỏi mấy vị công nhân, đạt được trả lời đều cơ bản giống nhau, đều là tán dương xí nghiệp tốt, lãnh đạo tốt. Hắn chú ý tới, những công nhân này biểu lộ đều có chút cứng ngắc, trả lời vấn đề lúc cũng có chút khẩn trương, hiển nhiên là sớm bị đánh so chưa hô. Hắn còn phát hiện, xưởng bên trong một chút máy móc mặc dù đang vận chuyển, nhưng dây chuyển sản xuất bên trên sản phẩm lại không nhiều, nhìn càng giống là tại biểu diễn sản xuất. Tại nhà máy trong phòng họp, xưởng trưởng hướng Thẩm Thanh Vân một nhóm phô bày xí nghiệp các hạng vinh dự giấy chứng nhận cùng sản phẩm đơn đặt hàng, số liệu 10 phần chói sáng. Thẩm Thanh Vân lắng nghe báo cáo, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, xưởng trưởng đều có thể đối đáp trôi chảy. Nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, những này số liệu cùng vinh dự rất có thể tồn tại trình độ. Lúc trước hắn tại Thanh Hà thị điều tra nghiên cứu lúc, cũng thăm viếng qua tương tự máy móc chế tạo xí nghiệp, hiểu rõ đến trước mắt máy móc chế tạo ngành nghề gặp phải nguyên vật liệu tăng giá, thị trường nhu cầu không đủ rất nhiều khó khăn, hồng tinh máy móc chế tạo nhà máy có thể lấy được như thế chói sáng thành tích, quả thật có chút không hợp với lẽ thường. Cho tới chưa điều tra nghiên cứu kết thúc, Thẩm Thanh Vân chỗ đến, nhìn thấy đều là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng, nghe được đều là một mảnh ca ngợi thanh âm. Nhưng hắn nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn biết, đây hết thảy đều là Sở Thiên Khoát tỉ mỉ an bài chiến tích tú mục đích đúng là vì che giấu trung gian thị tồn tại vấn đề. Bất quá, hắn cũng không có làm trận chọc thủng, mà là lựa chọn bất động thanh sắc. Hắn rõ ràng, hiện tại còn không phải thời điểm, cũng không đủ chứng cứ bất kỳ cái gì chất vấn đều lộ ra tái nhận bất lực, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Giữa trưa, Sở Thiên Khoát tại trung gian thị tiếp khách quán an bài cơm trưa. Cơm trưa tiêu chuẩn cũng không cao, đều là một chút nơi đó đặc sắc đồ ăn thường ngày, hiển nhiên là cân nhắc đến Thẩm Thanh Vân tác phong. Trong bữa tiệc, Sở Thiên Khoát cùng Diệp Văn Lâm liên tiếp hướng Thẩm Thanh Vân mời rượu, nhiệt tình giới thiệu trung gian thị phong thổ cùng đặc sắc mỹ thực. Thẩm Thanh Vân chỉ là tượng trưng uống vào mấy ngụm, ngữ khí bình thản cùng hai người trò chuyện, ngẫu nhiên hỏi thăm một chút trung gian thị tình huống công tác, nhưng thủy chung không có đề cập buổi sáng điều tra nghiên cứu bên trong phát hiện vấn đề. 2 giờ chiều, trung gian thị ủy cán bộ mở rộng hội nghị tại thị ủy phòng họp lớn tổ chức. Thị ủy, chính phủ thành phố ban lãnh đạo thành viên, các huyện, khu, người phụ trách chủ yếu cùng thị thẳng các bộ môn người phụ trách chủ yếu đều tham gia hội nghị. Trong phòng họp không còn chỗ ngồi, bầu không khí nghiêm túc mà trang trọng. Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đang ngồi mỗi một vị cán bộ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Những cán bộ này bên trong, có bao nhiêu người là chân chính vì quần chúng xử lý hiện thực, lại có bao nhiêu người là phụ thuộc vào Sở Thiên Khoát, trợ chủ vi ngược. Hội nghị bắt đầu về sau, đầu tiên từ Sở Thiên Khoát đại biểu Trung Giang Thị ủy, hướng Thẩm Thanh Vân một nhóm báo cáo Trung Giang Thị năm gần đây tình huống công tác. Hắn báo cáo nội dung tỉ mỉ xác thực, số liệu chói sáng, trọng điểm đột xuất Trung Giang Thị tại phát triển kinh tế, thành thị kiến thiết, dân sinh bảo hộ, tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết các phương diện lấy được thành tựu. Báo cáo kết thúc về sau, Diệp Văn Lâm cũng bổ sung báo cáo chính phủ thành phố tương quan tình huống công tác. Sau đó, Thẩm Thanh Vân phát biểu trọng yếu giảng thoại. Hắn đầu tiên là đối Trung Giang Thị năm gần đây lấy được phát triển thành tựu đưa cho khẳng định, Trung Giang Thị năm gần đây phát triển biến hóa rõ như ban ngày, kinh tế xã hội phát triển lấy được rõ rệt hiệu quả, thành thị diện mạo rực rỡ hẳn lên, dân sinh bảo hộ trình độ không ngừng tăng lên, những thành tích này lấy được, không thể rời đi Trung Giang Thị ủy chính phủ thành phố ban tử đoàn kết dẫn đầu, cũng không thể rời đi toàn thành phố rộng rãi cán bộ quần chúng cộng đồng cố gắng. Nghe được Thẩm Thanh Vân khẳng định, đang ngồi các cán bộ đều lộ ra nụ cười vui mừng. Sở Thiên Khoát cùng Diệp Văn Lâm trên mặt càng là đầy đắc ý, nhưng mà bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, Thẩm Thanh Vân thoại phong liền đột nhiên nhất chuyển, tại khẳng định thành tích đồng thời, chúng ta cũng muốn thanh tỉnh nhận thức đến, trong công việc vẫn tồn tại rất nhiều không đủ cùng vấn đề. Trước mắt, Nam Quan tỉnh đang đứng ở chuyển hình thăng cấp, cao chất lượng phát triển thời kỳ mấu chốt, Trung Giang Thị làm ta tỉnh trọng yếu thành thị, gánh vác trọng yếu trách nhiệm. Nhưng từ buổi sáng điều tra nghiên cứu tình huống đến xem, Trung Giang Thị công việc vẫn tồn tại một chút bệnh hình thức, thói quen liêu hiện tượng, một chút cán bộ công việc tác phong còn chưa đủ đúng chắc, một chút dân sinh chính sách chứng thực còn chưa đủ đúng chỗ. Những vấn đề này nhất định phải gây nên chúng ta cao độ coi trọng, thiết thực tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Thẩm Thanh Vân tiếng nói vừa dứt, trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm từ các cán bộ trên mặt biến mất, thay vào đó là khẩn trương cùng bất an. Sở Thiên Khoát cùng Diệp Văn Lâm sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ ở dạng này trường hợp, trực tiếp điểm ra Trung Giang Thị trong công việc tồn tại vấn đề. Vị này Thẩm thư ký, xem ra cũng không phải tốt như vậy liên hệ. Thẩm Thanh Vân không để ý đến phản ứng của mọi người, tiếp tục nói ra, tiếp xuống. Ta đối Trung Giang Thị công việc sách mấy điểm yêu cầu. Thứ nhất, muốn kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, thiết thực chuyển biến công việc tác phong. Các cấp cán bộ phải sâu nhập cơ sở, xâm nhập quần chúng, hiểu rõ quần chúng chân thực nhu cầu, giải quyết quần chúng thực tế khó khăn, kiên quyết ngăn chặn bệnh hình thức, thói quen liêu. Muốn đem quần chúng độ hài lòng làm cân nhắc công việc hiệu quả trọng yếu tiêu chuẩn, chân chính vì quần chúng xử lý hiện thực, làm tốt sự tình. Thứ hai, phải tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, trúc lao cự mục nát phòng biến tư tưởng phòng tuyến. Các cấp cán bộ phải nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật đảng quốc pháp, tự giác chống lại các loại bất chính chi phong cùng mục nát hiện tượng. Muốn kiên trì công chính dùng quyền, theo nếp dùng quyền, liêm khiết dùng quyền, làm được lòng có chỗ sợ, nói có chỗ giới, làm việc biết dừng. Phải tăng cường đối quyền lực vận hành chế ước cùng giám sát, từ nguồn cội dự phòng cùng ngăn chặn mục nát. Thứ ba, muốn tập trung cao chất lượng phát triển, thôi động kinh tế xã hội tiếp tục khỏe mạnh phát triển. Muốn đặt chân Trung Giang Thị tài nguyên tiên chất cùng sản nghiệp cơ sở, tăng tốc sản nghiệp chuyển hình thăng cấp, bồi dưỡng lớn mạnh mới phát sản nghiệp, tăng lên phát triển kinh tế chất lượng cùng hiệu quả và lợi ích. Muốn ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, chứng thực các hạng nghệ mong đợi chính sách, trợ giúp xí nghiệp giải quyết thực tế khó khăn, kích phát thị trường chủ thể sức sống. Thứ tư, phải tăng cường đội ngũ cán bộ kiến thiết, tăng lên đội ngũ cán bộ năng lực cùng tố chất. muốn kiên trì chính xác tuyển người dùng người dẫn hướng, tuyển chọn những cái kia chính trị kiên định, tác phong quá cứng, năng lực đột xuất, quần chúng công nhận cán bộ đến cương vị lãnh đạo đi lên. Phải tăng cường đối cán bộ giáo dục huấn luyện, tăng lên cán bộ nghiệp vụ năng lực cùng tổng hợp tố chất, chế tạo một chi trung thành sạch sẽ đảm đương đội ngũ cán bộ. Thẩm Thanh Vân nói chuyện trật tự rõ ràng, trọng điểm đột xuất, ngữ khí kiên định hữu lực, mỗi một câu nói cũng giống như trọng truy, nện ở đang ngồi cán bộ trong lòng. Nhất là đang nói tới tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết lúc, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, đảo qua Sở Thiên Khoát thời điểm, cố ý dừng lại một chút. Sở Thiên Khoát trong lòng căng thẳng, vô ý thức cúi đầu, không dám cùng Thẩm Thanh Vân đối mặt. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân lời nói này, nhìn như là đối toàn thành phố cán bộ yêu cầu, kỳ thực là tại gõ chính mình. Nói chuyện kết thúc về sau, Sở Thiên Khoát lập tức đứng người lên, trịnh trọng nói ra, cảm tạ Thẩm thư ký ân cần dạy bảo cùng tha thiết kỳ vọng. Thẩm thư ký vạch vấn đề, đánh trúng chỗ yếu hại, làm cho người tỉnh táo. Chúng ta nhất định sẽ chăm chú học tập lĩnh hội Thẩm thư ký nói chuyện tinh thần, khắc sâu nghĩ lại tự thân trong công việc tồn tại không đủ, thiết thực tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Chúng ta sẽ dùng cái này lần điều tra nghiên cứu làm cơ hội, tiến một bước chuyển biến công việc tác phong, tăng cường tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết, thôi động trung giang thị kinh tế xã hội phát triển lại đến mới bậc thang, không cô phụ Thẩm thư ký cùng tỉnh ủy tín nhiệm cùng kỳ vọng. Những cán bộ khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, sẽ chăm chú quán triệt chứng thực Thẩm Thanh Vân nói chuyện tinh thần, làm tốt các hạng công việc. Hội nghị tại nghiêm túc mà trang trọng bầu không khí bên trong kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân không có tại Trung Giang thị dừng lại lâu, lúc này quyết định trở về tỉnh thành. Sở Thiên Khoát cùng Diệp Văn Lâm muốn giữ lại, để hắn lại tại bên trong sông nghỉ ngơi một ngày, lại bị Thẩm Thanh Vân nói khéo từ chối. Không được, trong tỉnh còn có rất nhiều công việc cần xử lý, ta liền đi về trước. Trung Giang thị công việc, liền ta cầu các ngươi rồi. Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình thản nói, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sở Thiên Khoát cùng Diệp Văn Lâm thấy thế, cũng không còn kiên trì, chỉ có thể cung kính đưa Thẩm Thanh Vân một nhóm tiến về cửa xa lộ. Tại cửa xa lộ, Thẩm Thanh Vân cùng hai người nắm tay cáo biệt, trời Khoát đồng chí, Văn Lâm đồng chí, hy vọng các ngươi có thể nói được thì làm được, thiết thực đem Trung Giang thị công việc làm tốt. Ta sẽ trở lại thăm nhìn mọi người. Mời Thẩm thư ký yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Sở Thiên Khoát đội bằng nói. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân đội xe dần dần đi xa, trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống, nhưng cùng lúc lại dâng lên một tia bất an. Hắn luôn cảm thấy, Thẩm Thanh Vân ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ cùng hoài nghi, để hắn có chút nhìn không thấu. Thẩm Thanh Vân ngồi tại trở về tỉnh thành trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu cũng đang không ngừng cắt tỉa lần này bên trong sông điều tra nghiên cứu chứng kiến hết thảy. Mặt ngoài nhìn, Trung Giang thị công việc làm được không có kẽ hở, nhưng trên thực tế lại trăm ngàn chỗ hở. Sở Thiên Khoát tận lực cắt bài, càng thêm ấn chứng bột ba thiếp mời bên trong phản ứng vấn đề khả năng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn biết, muốn tra ra Trung Giang thị chân thực tình huống, nhất định phải khai thác thủ đoạn không thường quy, tiến hành một lần bí mật điều tra nghiên cứu. Lúc chạm vào tối, đội xe đến tỉnh ủy đại viện. Thẩm Thanh Vân chưa có về nhà nghỉ ngơi, mà là đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Hắn để Đường Hiểu Chu đi về nghỉ trước, mình thì lưu tại trong văn phòng, tự hỏi bí mật điều tra nghiên cứu cụ thể phương án. Hắn cần một đài không đáng chú ý cố xe, không thể dùng tỉnh thành biển số xe, tốt nhất là Trung Giang thị bản địa biển số xe, dạng này mới có thể tránh miễn gây nên nơi đó ngành tương quan chú ý, đồng thời, tùy hành nhân viên cũng không thể quá nhiều, chỉ cần Đường Hiểu Chu cùng lái xe Lâm Hổ là đủ rồi, hai người đều là người mà mình tín nhiệm nhất, có thể bảo đảm điều tra nghiên cứu giữ bí mật tính. Suy tư ước chừng một giờ, Thẩm Thanh Vân cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, bấm Đường Hiểu Chu dây số. Hiểu Chu, ngươi bây giờ tới một chuyến phòng làm việc của ta, có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi bàn giao. Đường Hiểu Chu vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay quần áo, tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại về sau, lập tức ý thức được sự tình không đơn giản, vội vàng nói, được rồi, Thẩm thư ký, ta lập tức liền đi qua. Hắn cúp điện thoại, không kịp nghĩ nhiều, quay người liền hướng bên ngoài đi. Mười mấy phút sau, Đường Hiểu Chu chạy tới Thẩm Thanh Vân văn phòng. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, thần sắc nghiêm trọng. Thẩm thư ký, ngài tìm ta? Thẩm Thanh Vân xoay người, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tọa hạ. Hiểu Chu, ngồi đi. Hôm nay tại bên trong sông điều tra nghiên cứu, ngươi cũng nhìn thấy, tình huống không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đường Hiểu Chu nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy hôm nay điều tra nghiên cứu có chút không đúng. Những cái kia cơ sở quần chúng cùng xí nghiệp công nhân trả lời quá mức tận lực, hiển nhiên là sớm được an bài tốt. Thẩm thư ký, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Trung Giang thị công việc mặc dù nhìn làm tốt lắm, nhưng luôn cảm giác ít một chút chân thực cảm giác, càng giống là đang diễn trò. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Đường Tiểu Chu láo lao thật thật nói, thân là thư ký, hắn tự nhiên muốn đối Thẩm Thanh Vân ăn ngay nói thật. Ngươi nói không sai, chính là đang diễn trò. Thẩm Thanh Vân ngữ khí khẳng định nói ra, Sở Thiên Khoát tại bên trong sông nhậm chức nhiều năm, căn cơ thâm hậu, muốn che giấu một vài vấn đề, vẫn là rất dễ dàng. Đêm qua ta tại bột ba bên trên nhìn thấy một đầu thiết mời, nói Sở Thiên Khoát là Trung Giang thị thổ bá vương tồn tại lợi dụng chức vụ chi tiện giành tư lợi, chèn ép đối lập các loại vấn đề. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là có người ác ý hãm hại, nhưng trải qua hôm nay điều tra nghiên cứu, ta cảm thấy đầu này thiết mời phản ứng vấn đề, rất có thể là chân thật tồn tại. Đường Hiểu Chu sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, Thẩm thư ký, ý của ngài là Sở Thiên Khoát tồn tại mục nát vấn đề? Trước mắt còn không thể xác định, nhưng cũng có thể tính rất lớn, đương nhiên cũng có thể là có người đang cố ý nói xấu hắn. Thẩm Thanh Vân nói ra, muốn tra ra chân tướng, nhất định phải tiến hành một lần bí mật điều tra nghiên cứu. Thường quy điều tra nghiên cứu phương thức, căn bản là không có cách nhìn thấy Trung Giang thị chân thực tình huống. Cho nên, ta muốn cho ngươi giúp ta an bài một chút, cuối tuần này, chúng ta lại đi một lần bên trong sông. Chương 3000, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. Chương 3000, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. Đường Hiểu Chu sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, vội vàng nói: "Thẩm thư ký, ngài là nghĩ cải trang vi hành?" "Có thể nói như vậy." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, "Lần này đi, chúng ta không thể kinh động bất luận kẻ nào, bao quát trung giang thị ủy chính phủ thành phố bất luận kẻ nào. Cho nên, cố xe vấn đề nhất định phải giải quyết tốt. Ngươi để Lâm Hổ chuẩn bị một chiếc xe, đừng dùng tỉnh thành biển số xe, tốt nhất là trung giang thị bản địa biển số xe, càng phổ thông càng tốt, dạng này mới có thể tránh miễn gây nên chú ý." "Được rồi, Thẩm thư ký, ta minh bạch ý của ngài." Đường Hiểu Chu trịnh trọng nói ra, "Ta cái này cùng Lâm Hổ liên hệ, để hắn mau chóng chứng thực cố xe sự tình. Trung giang thị biển số xe không khó lắm lấy tới, chúng ta có thể thông qua một chút tư nhân con đường, thuê một đài bản địa dân dụng cố xe, dạng này càng thêm ẩn nấp." "Ừm, cứ làm như thế." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Mặt khác, lần này đi nhân viên chỉ chúng ta ba người, ngươi, ta cùng Lâm Hổ. Lâm Hổ kỹ thuật điều khiển tốt, mà lại kín miệng, đáng tin. Ngươi sớm cùng hắn nói rõ ràng, lần này điều tra nghiên cứu sự tình, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Mời Thẩm thư ký yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Lâm Hổ nói rõ ràng, bảo đảm giữ bí mật công việc vạn vô nhất thất." Đường Hiểu Chu nói ra, "Vậy chúng ta lần này đi bên trong sông, cụ thể điều tra nghiên cứu những địa phương nào? Muốn hay không sớm chế định một cái điều tra nghiên cứu lộ tuyến?" "Không cần sớm chế định lộ tuyến." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, "Lần này đi, chúng ta tựa như phổ thông của chúng, ngẫu nhiên thăm viếng. Có thể đi một chút cũ kỹ cư xá, xa xôi lương trấn, cũng có thể đi một chút cỡ nhỏ xí nghiệp, chợ nông dân, xâm nhập hiểu rõ cơ sở quần chúng chân thực sinh hoạt tình trạng cùng xí nghiệp thực tế kinh doanh tình huống. Trọng điểm là muốn tìm tới những cái kia có can đảm nói thật ra quần chúng cùng người phụ trách xí nghiệp, hiểu rõ bọn hắn đối trung giang thị ủy chính phủ thành phố công tác chân thực cái nhìn, thu thập sở thiên khoát khả năng tồn tại vấn đề chứng cứ." "Minh bạch." Đường Hiểu Chu nghe vậy gật đầu nói, "Ta sẽ sớm chuẩn bị một chút cần thiết vật phẩm, tỉ như ghi âm bút, máy ảnh các loại, thuận tiện ghi chép điều tra nghiên cứu tình huống cùng thu thập chứng cứ." "Được." Thẩm Thanh Vân thỏa mãn gật đầu nói, "Lần này bí mật điều tra nghiên cứu, có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm cùng khó khăn, ngươi cùng Lâm Hổ đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng chúng ta đã quyết định muốn làm, nhất định phải kiên trì tới cùng. Tra ra trung giang thị chân thực tình huống, thanh trừ khả năng tồn tại mục nát phân tử, là trách nhiệm của chúng ta cùng sứ mệnh, không thể có lùi bước chút nào. Mời Thẩm thư ký yên tâm, chúng ta nhất định sẽ theo sát ngài bộ pháp, vô luận gặp được khó khăn gì cùng nguy hiểm, cũng sẽ không lùi bước." Đường Hiểu Chu giọng kiên định nói. Trong lòng của hắn đối Thẩm Thanh Vân tràn đầy kính nể, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Thẩm Thanh Vân có can đảm trực diện vấn đề, chủ động xâm nhập hang hổ tiến hành bí mật điều tra nghiên cứu, loại này đảm đường cùng dũng khí, là rất nhiều cán bộ lãnh đạo đều không có bị. Thẩm Thanh Vân vô vô Đường Hiểu Chu bà bay, "Tốt, vậy liền vất vả ngươi. Cố xe sự tình, mau chóng chứng thực, có cái gì tình huống kịp thời hướng ta báo cáo. Cuối tuần này, chúng ta đúng giờ xuất phát." "Được rồi, Thẩm thư ký, ta cái này đi làm." Đường Hiểu Chu đứng người lên, cung kính hướng Thẩm Thanh Vân bái, sau đó quay người đi ra văn phòng. Trong văn phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, tòa hạ thân, cầm lấy trên bàn trung giang thị địa đồ, cẩn thận lật xem. Ánh mắt của hắn tại trung giang thị cũ kỹ cư xá, xa xôi hương trấn cùng khu công nghiệp bên trên dừng lại, trong lòng mặc mặc quy hoạch lấy khả năng thăm viếng lộ tuyến. Hắn biết, lần này bí mật điều tra nghiên cứu chính là một trận trận đánh ác liệt, nhưng hắn có lòng tin, có quyết tâm, tra ra chân tướng, còn trung giang thị nhân dân một cái phong thanh khí chính phát triển hoàn cảnh. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, tình ủy trong đại viện ánh đèn dần dần sáng lên, chiếu sáng Thẩm Thanh Vân kiên định khuôn mặt. Thứ sáu trạm vào tối, ánh nắng chiều dần dần rút đi, Nam Quan tỉnh tỉnh ủy đại viện bị một tầng tĩnh mịch hoàng hôn bao khỏa. Ký túc xa ánh đèn lần lượt dập tắt, bận rộn một tuần các cán bộ phần lớn đã tan tầm trở về nhà, chỉ có lẻ tẻ mấy gian văn phòng vẫn sáng đèn, tô điểm tại nặng nề trong bóng đêm. Thẩm Thanh Vân xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, khép lại cặp văn kiện, vuốt vuốt toan trướng huyệt thái dương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén chắc chắn. Đêm nay chính là bọn hắn bí mật tiến về trung giang thị ngầm hỏi tuyệt hảo thời cơ. Thẩm thư ký, đều chuẩn bị xong. Thư ký Đường Hiểu Chu gõ nhẹ cửa phòng làm việc đi tới, trong tay mang theo một cái màu đen hai vai bao, bên trong chứa ba người thay giặt quần áo cùng cần thiết điều tra nghiên cứu vật dụng. Ánh mắt của hắn so bình thường nhiều hơn mấy phần khẩn trương, hai tay không tự giác siết chặt ba lô mang. Mặc dù đi theo Thẩm Thanh Vân thời gian không dài, xử lý qua không ít phức tạp sự vụ, nhưng loại này ẩn nấp ngầm hỏi nhiệm vụ, hắn còn là lần đầu tiên tham dự, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, cầm lấy trên ghế dựa áo khoác khoác lên trên cánh tay, ngựa khí bình tĩnh căn dặn, "Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, đừng cứ gọi ta thư ký, liền cứ gọi ta lão bản. Trên đường ít nói chuyện, nhiều quan sát, hết thể nghe ta an bài." "Minh bạch, lão bản." Đường Hiểu Chu lập tức đáp, tận lực thấp giọng. Một bên lái xe Lâm Hổ sớm đã chờ ở văn phòng bên ngoài, hắn mặc một thân màu đậm trang phục bình thường, dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn. Làm Thẩm Thanh Vân chuyên trách lái xe, Lâm Hổ không chỉ có kỹ thuật điều khiển tinh xảo, còn có cực mạnh giữ bí mật ý thức cùng năng lực ứng biến. Thẩm Thanh Vân đem lần này ngầm hỏi cỗ xe công việc bếp núc giao cho hắn, tự nhiên là hết sức yên tâm. Ba người sóng vai đi ra ký túc xá, dưới chân đường lát đá ở trong màn đêm hiện ra nhàn nhạt quang trạch, hai bên hương trương thụ theo gió chập chờn, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Trên đường đi gặp được mấy vị về muộn đồng sự, Thẩm Thanh Vân đều chỉ là gật đầu ra hiệu, mang trên mặt tùy ý tiêu dung, phảng phất chỉ là bình thường tan tầm về nhà, mảy may nhìn không ra dị dạng. Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ im lặng khế cùng sau lưng hắn nửa bước, thần sắc tự nhiên, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Dù sao bản thân Thẩm Thanh Vân bây giờ chủ trì tỉnh ủy công việc, thư ký cùng lái xe bồi tiếp hắn tan tầm, cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi, hôm nay là cuối tuần, liền xem như tỉnh ủy lãnh đạo, ngẫu nhiên cũng là muốn nghỉ ngơi một chút. người không phải máy móc, chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến Thẩm Thanh Vân nơi ở, tỉnh ủy gia trúc viện số 3 lâu. Mở cửa phòng, trong phòng ánh đèn nhu hòa ấm áp, cùng phía ngoài nghiêm túc không khí hoàn toàn khác biệt. Các ngươi trước tiên ở phòng khách chờ một chút, ta đi thay quần áo khác. Thẩm Thanh Vân đối Lâm Hổ cùng Đường Tiểu Chu phân phó nói. Sau đó, hắn trực tiếp đi hướng phòng ngủ, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một thân màu xám bằng đồng quần áo thoải mái cùng một đôi nhẹ nhàng giày thể thao, nhanh chóng đổi xuống tới. Ngày bình thường quen mặc trang phục chính thức hắn, thay đổi trang phục bình thường về sau, thiếu đi mấy phần quan uy, nhiều hơn mấy phần lực tương tác, nhìn tựa như một vị phổ thông xí nghiệp lão bản. Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ cũng ở phòng khách trên ghế salon đổi quần áo. Đường Hiểu Chu đổi một thân màu lam nhạt áo giả kịch cùng quần jean, lộ ra tuổi trẻ già dặn, Lâm Hổ thì mặc vào một kiện màu đen áo giả kịch, tăng thêm mấy phần trầm ổn già dặn. Ba người thay quần áo xong, Thẩm Thanh Vân đưa điện thoại di động điều đến yên lặng hình thức, lại từ trong ngăn kéo xuất ra một cái bình thường màu đen túi tiền, bên trong chỉ để vào chút ít hiện kim hòa một trương thẻ căn cước. Đương nhiên, không phải thân phận chân thật của hắn chứng, mà là Lâm Hổ thông qua đặc thù con đường làm một chương dự bị thẻ căn cước, tính danh một cột viết Thẩm Kiến Quốc chức nghiệp đánh dấu vì cá thể công thương hộ. Đồ vật đều mang đủ sao? Thẩm Thanh Vân mở miệng đối Đường Hiểu Chu hỏi, đi âm bút, máy ảnh đều kiểm tra xong rồi. Đã muốn đi ra ngoài ngầm hỏi, vậy những này đồ vật đều là thiết yếu, dù sao cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Làm cảnh sát xuất thân cán bộ, đối với phương diện này, Thẩm Thanh Vân là phi thường để ý dùng chính hắn tới nói, đây đại khái là nhiều năm thói quen nghề nghiệp dưỡng thành ma bệnh, căn bản là sửa không được. Đường Hiểu Chu vội vàng từ trong ba lô xuất ra một cái cỡ nhỏ ghi âm bút cùng một đài vi hình máy ảnh ấn xuống chốt mở kiểm tra một chút, nói ra, đều kiểm tra xong, lão bản, lượng điện sung túc, công năng bình thường. Hai thứ đồ này đều là trải qua đặc thù cải tiến, vẻ ngoài nhìn tựa như phổ thông USB cùng cái móc chìa khóa, không dễ gây nên người khác chú ý tốt, xuất phát. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi ra ra môn. Ba người xuống lầu về sau, không có đi ra trúc viện cửa chính, mà là từ khía cạnh một cái cửa nhỏ đi ra ngoài. Ngoài cửa bên đường, một cỗ màu xám bạc đại chúng đồ xem sớm đã tĩnh tĩnh chờ ở nơi đó. Chiếc xe này nhìn hết sức bình thường, thân xe có chút rất nhỏ vết cắt, xem xét chính là thường xuyên sử dụng gia dụng xe, lại không chút nào để cho người ta liên tưởng đến tỉnh ủy lãnh đạo tòa giá. Lão bản, xe đã chuẩn bị xong rồi, biển số xe đã đổi lại. Lâm Hổ đi lên trước, mở cửa xe, thấp giọng nói. Thẩm Thanh Vân thăm dò nhìn thoáng qua biển số xe, mở đầu chính là Trung Giang thị chính thức biển số xe. Lâm Hổ trước đó tìm sở công an tỉnh cảnh sát giao thông tổng đội người quen biết cũ, mới lấy được bộ này chính quy bên trong sông biển số xe, vì chính là phòng ngừa tại Trung Giang thị cảnh nội gây nên cảnh sát giao thông hoặc những ngành khác chú ý. Thẩm Thanh Vân ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Đường Hiểu Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Hổ thì thuần thục phát động cỗ xe. Xe chậm rãi lái vào trong bóng đêm đường đi, dung nhập lui tới dòng xe cộ. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có động cơ rất nhỏ tiếng oanh minh cùng bánh xe ép qua lộ diện thanh âm. Thẩm Thanh Vân tựa ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, trong đầu cũng đang không ngừng cắt tỉa ngầm hỏi mạch suy nghĩ. Hắn biết, đêm nay ngầm hỏi cực kỳ trọng yếu, muốn tìm được Sở Thiên Khoát khả năng tồn tại vấn đề manh mối, nhất định phải xâm nhập Trung Giang thị tầng dưới chốt xã hội, từ những cái kia tầm thường nhất địa phương vào tay. Đường Hiểu Chu thì có vẻ hơi khẩn trương, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lại nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát đến phía ngoài cảnh đêm. Hắn biết, lần này ngầm hỏi nhiệm vụ gian khổ, một khi bại lộ thân phận, không chỉ có sẽ đánh cỏ kinh rắn, thậm chí khả năng nguy hiểm cho Thẩm Thanh Vân an toàn. Lâm Hổ thì chuyên chú lái cỗ xe, ánh mắt sắc bén quan sát lấy đường phía trước hướng cùng hoàn cảnh xung quanh, thời khắc duy trì cảnh giác. Cỗ xe chạy cao hơn nhanh đường cái về sau, tốc độ dần dần nhấc lên. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, thành phố nơi xa ánh đèn giống tinh tinh đồng dạng tô điểm trong bóng đêm. Thẩm Thanh Vân mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đêm, nhẹ giọng hỏi, "Lâm sư phó, đến Trung Giang thị nội thành đại khái cần bao lâu thời gian?" "Lão bản, đại khái cần chừng 2 giờ, hiện tại là buổi tối 7 giờ, đoán chừng hơn 9 điểm có thể tới Trung Giang thị nội thành." Lâm Hổ trầm giọng trả lời. "Tốt, trên đường chú ý an toàn, không cần phải gấp." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu nói. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra trước đó bảo tồn cái kia liên quan tới Sở Thiên Khoát 13 thiếp mời, lần nữa cẩn thận đọc. Thiếp mời phía dưới bình luận bên trong có mấy đầu nâng lên Trung Giang thị một chút chỗ ăn chơi, nói nơi đó là một ít xã hội đại ca căn cứ, mà những này xã hội đại ca phía sau đều có chính thức người chỗ dựa. Thẩm Thanh Vân trong lòng âm thầm nhớ kỹ những tin tức này, có lẽ từ những này chỗ ăn chơi tới tay, có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. 2 giờ đường xe rất nhanh liền đi qua. 9 giờ rưỡi tối, cỗ xe thuận lợi lái vào Trung Giang thị nội thành. Cùng ban ngày sạch sẽ có thứ tự khác biệt, ban đêm Trung Giang thị nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động cùng phồn hoa. Hai bên đường phố đèn nghe ông lấp lóe không ngừng, rượu, cờ tơ bờ, trung tâm tắm rửa chờ tràng sở giải trí chiêu bài phá lệ bắt mắt, lui tới đám người nối liền không dứt, tràn đầy chợ búa khí tức. "Lão bản, chúng ta đi trước khách sạn làm vào ở sao?" Lâm Hổ đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. "Ừm, đi trước như ra khách sạn." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn đã để Đường Hiểu Chu sớm tại trên mạng đặt trước Trung Giang thị trung tâm một nhà như ra khách sạn gian phòng, quán rượu này vị trí địa lý ưu việt, giao thông tiện lợi, mà lại người lưu lượng lớn, ngư long hỗn tạp, không dễ dàng gây nên chú ý. Lâm Hổ thuần thục lái cỗ xe dựa theo hướng dẫn chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới như ra cửa tiểu điếm. Cửa tiểu điếm dừng lại không ít cỗ xe, ra vào khách nhân nối liền không dứt. Ba người sau khi xuống xe, Thẩm Thanh Vân đi ở chính giữa, Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ một trái một phải theo sau lưng, giả bộ như là kết bạn xuất hành bằng hữu. Bọn hắn đi vào khách sạn đại đường, trong đại đường ánh đèn nhu hòa, mấy vị phục vụ viên ngay tại bận rộn. Đường Hiểu Chu đi lên trước, xuất ra sớm chuẩn bị tốt thẻ căn cước, đối phục vụ viên nói ra, "Ngươi tốt, chúng ta đặt trước 2 gian phòng." Phục vụ viên thẩm tra đối chiếu tin tức về sau, rất nhanh liền làm tốt thủ tục nhập cư, đưa cho Đường Hiểu Chu hai tấm phòng tạm. Ngài tốt, đây là ngài phòng tạm, một gian là 306 gian phòng, một gian là 308 gian phòng, đều tại lầu 3. Thang máy ở bên kia. Tạ ơn. Đường Hiểu Chu tiếp nhận phòng tạm, đối Thẩm Thanh Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có ba người bọn họ. Đường Hiểu Chu đè xuống lầu 3 cái nút, nhẹ giọng nói ra, "Lão bản, gian phòng tại lầu 3, 306 cùng 308 đều là tiêu chuẩn ở giữa." "Ừm." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt tại thang máy bích trên gương đảo qua, xác nhận không có gì thường. Thang máy đến lầu 3 về sau, ba người đi ra thang máy, dọc theo hành lang tìm được đối ứng gian phòng. Thẩm Thanh Vân ở 306 gian phòng, Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ ở 308 gian phòng, hai cái gian phòng liền nhau, thuận tiện tùy thời câu thông. Đi vào gian phòng, Thẩm Thanh Vân đơn giản quan sát một chút. Gian phòng không lớn, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, một chiếc giường lớn, một cái giường đầu tủ, một cái bàn làm việc, còn có một cái phòng vệ sinh riêng. Hắn đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ là một đầu đường phố phồn hoa, xe thủy mã long, đèn đuốc sáng trưng. Từ góc độ này, vừa bạn có thể nhìn thấy đường đi đối diện một nhà cỡ lớn trung tâm tắm rửa, trên biển hiệu Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa vài cái chữ to tại đèn neon chiếu rọi xuống phá lệ bắt mắt. Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ cũng tới đến Thẩm Thanh Vân gian phòng, Đường Hiểu Chu để túi đeo lưng xuống, hỏi: "Lão bản, hiện tại đã nhanh 10 giờ rồi, nếu không chúng ta buổi sáng ngày mai lại bắt đầu điều tra nghiên cứu a. Đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần." Hắn thật sự là có chút mỏi mệt, mà lại ban đêm ngầm hỏi, hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Thẩm Thanh Vân lại lắc đầu, ánh mắt kiên định nói ra: "Không được, hiện tại chính là ngầm hỏi thời cơ tốt nhất. Lúc ban ngày, rất nhiều người đều có chỗ cố kỵ, không dám nói thật ra. Đến ban đêm, nhất là tại một chút chỗ ăn chơi, mọi người buông lỏng cảnh giác, lại càng dễ thổ lộ tình hình thực tế. Mà lại, chúng ta vừa tới trung gian thị, còn không có gây nên bất luận người nào chú ý, lúc này hành động an toàn nhất, cũng dễ dàng nhất tìm tới manh mối." Đường Hiểu Chu sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới nói ra: "Được rồi, lão bản, ta nghe ngài. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao?" "Không đổi." Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, nghiêm túc nói ra: "Chúng ta trước ngụy trang một chút, không thể cứ như vậy trực tiếp ra ngoài. Ban đêm đi ra ngoài, rất nhiều người đều hội tụ bữa ăn uống rượu, chúng ta liền giả bộ như là vừa liên hoan xong bằng hữu, dạng này lại càng dễ dung nhập vào cảnh." Hắn dừng một chút, đối Lâm Hổ nói ra: "Lâm sư phó, ngươi đi lầu dưới siêu thị mua mấy bình địa, lại mua một chút đậu phộng, đậu tương loại hình đồ nhắm, không cần quá nhiều, ý tứ một chút là được." "Được rồi, lão bản." Lâm Hổ lập tức quay người ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo một cái túi nhựa trở về, bên trong chứa 4 bình địa, còn có 2 túi chân không đóng gói đậu phộng cùng đậu tương. Thẩm Thanh Vân xuất ra 3 bình địa, phân biệt đưa cho Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ, mình lưu lại một bình. Hắn mở ra chai bia, uống một hớp nhỏ, nói ra: "Để uống ít một chút, chủ yếu là vì kiến tạo không khí, không thể thật uống say, ảnh hưởng đến tiếp sau hành động." Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ cũng nhao nhao mở ra chai bia, uống một ngụm. Lạnh buốt bia vào trong bụng, Đường Hiểu Chu tâm tình khẩn trương hơi hóa giải một chút. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân ung dung không đội dáng vẻ, trong lòng kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Ở vào tình thế như vậy, Thẩm Thanh Vân không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại mạch suy nghĩ rõ ràng, bày mưu nghĩ kế, cái này khiến hắn cũng dần dần an định lại. "Tốt, không sai biệt lắm." Thẩm Thanh Vân uống ước chừng 1/3 bia, đem chai bia đặt lên bàn. Hắn nhìn thoáng qua Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ nói ra: "Chúng ta bây giờ xuất phát, mục tiêu chính là đối diện Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa. Trung tâm tắm rửa loại địa phương này, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có sinh ý người, có xã hội nhân viên nhà tản, còn có một số nhân viên chính phủ. Những người này ở đây bên trong buông lòng thời điểm, thích nhất đàm luận một chút bắt quái tin tức, nói không chừng liền có thể nghe được liên quan tới trung giang thị xã hội đại ca tin tức, thậm chí khả năng nghe được một chút liên quan tới Sở Thiên Khoát nghe đồn." "Minh bạch, lão bản." Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ tề thành đáp. Đường Hiểu Chu đem ghi âm bút cùng vi hình máy ảnh giấu ở trên thân, ghi âm bút đặt ở trong túi, vi hình máy ảnh thì treo ở cái móc chìa khóa bên trên, giấu ở trong lòng bàn tay, bảo đảm tùy thời có thể lấy ghi chép. Ba người ra khỏi phòng, khóa kỹ cửa phòng, dọc theo hành lang đi vào thang máy. Trong thang máy lúc này có mấy người, đều là khách sạn khách nhân. Thẩm Thanh Vân cùng Đường Hiểu Chu, Lâm Hổ giả bộ như nói chuyện phiếm dáng vẻ, Đường Hiểu Chu cố ý mang theo vài phần men say, mở miệng nói ra: "Lão bản, hôm nay cái này bỗng nhiên nổi lẩu ăn đến thật đáng nghiền, rất lâu không có thống khoái như vậy." Thẩm Thanh Vân phối hợp với cười cười nói ra: "Đúng vậy à, nhà này nổi lẩu hương vị quả thật không tệ. Ăn uống no đủ, đi tắm, thư giãn một tí, vừa vặn giải giải phà." Lâm Hổ cũng đúng lúc đó nói ra: "Ừm, phía trước liền có một nhà trung tâm tắm rửa, nghe nói hoàn cảnh không tệ, chúng ta liền đi nơi đó đi." Trong thang máy những người khác nghe được đối thoại của bọn họ, đều không có để ý, chỉ coi bọn hắn là đến trung giang thị đi công tác hoặc du ngoạn bằng hữu. Thang máy đến lầu một về sau, ba người đi ra thang máy, xuyên qua khách sạn đại đường, đi tới trên đường phố. Ban đêm gió có chút lạnh, thổi tới trên mặt, khiến lòng người khô nóng tiêu tán không ít. Trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Ba người dọc theo lối đi bộ chậm rãi đi tới, giả bộ như tản bộ dáng, hướng phía đối diện Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa đi đến. Đường Hiểu Chu trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, hắn thỉnh thoảng nhìn xung quanh, sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Vân thì lộ ra mười phần phong dong, ánh mắt của hắn tại hai bên đường phố cửa hàng cùng người đi đường trên thân đảo qua, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, ý đồ từ đó phát hiện một chút tin tức hữu dụng. Đi đến đường cái đối diện, Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa chiêu bài. Nhà này trung tâm tắm rửa quy mô không nhỏ, hết thảy có 3 tầng, tường ngoài toàn bộ dùng pha lê trang trí, tại đèn nghe ông chiếu dọi xuống, lộ ra 10 phần cấp cao. Cổng ngừng lại không ít xe sang trọng chiếc, ra vào khách nhân phần lớn mặc ngăn nắp, nhìn không phú thì quý. Đường Hiểu Chu tiến đến Thẩm Thanh Vân bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão bản, chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào?" "Liên trực tiếp đi vào sao?" Hắn còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, trong lòng có chút không biết làm sao, chỉ có thể theo thật sát Thẩm Thanh Vân bên người, ngay cả nói chuyện cũng thấp giọng. Xuất phát trước, hắn cố ý tra xét một chút, biết đi ra ngoài bên ngoài không thể để cho Thẩm Thanh Vân chức quan, chỉ có thể gọi là lão bản, cho nên một mực tận lực nhắc nhở chính mình. Thẩm Thanh Vân nhìn hắn một cái, nhìn ra hắn khẩn trương, vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói ra, "Chớ khẩn trương, buông lòng một điểm. Chúng ta liền trực tiếp đi vào, giả bộ như là đến tắm rửa buông lòng khách nhân. Sau khi đi vào, ít nói chuyện, nghe nhiều nhìn nhiều, chú ý trong quan sát người, nhất là những cái kia nhìn tương đối có khí thế người, rất có thể chính là cái gọi là xã hội đại ca." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Mục tiêu của chúng ta không phải tắm rửa, mà là tìm hiểu tin tức. Sau khi đi vào, trước tiên tìm một nơi ngồi xuống, điểm chén trà, chậm rãi quan sát. Nếu như gặp phải cơ hội thích hợp, liền chủ động cùng người khác tâm sự, biện pháp lời nói, hỏi một chút cái này Trung Giang thị ai là xã hội đại ca, có cái gì nhân vật lợi hại. Nhớ kỹ, nói chuyện muốn tự nhiên, không thể quá tận lực, miễn cho gây nên người khác hoài nghi." "Được rồi, lão bản, ta hiểu được." Đường Hiểu Chu nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Lâm Hổ thì đứng ở một bên, ánh mắt cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, thời khắc bảo hộ lấy Thẩm Thanh Vân an toàn. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, dẫn đầu hướng phía Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa đại môn đi đến. Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ theo sát phía sau, ba người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại trung tâm tắm rửa ánh đèn sáng ngời bên trong. Bọn hắn lúc này còn không biết, lần này trung tâm tắm rửa ngầm hỏi, sẽ cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được thu hoạch, cũng sẽ để Trung Giang thị ẩn tàng tấm màn đen, dần dần nổi lên mặt nước. Mà Sở Thiên khoát danh tự, cũng đem lần nữa cùng những này hắc ám thế lực chặt chẽ liên hệ với nhau. Chương 3001, ai mới là vương pháp? Chương 3001, ai mới là vương pháp? Đẩy ra Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa cửa thủy tinh, một cỗ sen lẫn mùi thơm hoa cỏ cùng nhiệt khí gió mát đập vào mặt, trong nháy mắt xua tán đi ban đêm ý lạnh. Trong hành lang trang trí đến xa hoa khí quyển, mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch, treo trên vách tường mấy tấm ý cảnh xa xăm bức tranh, thủy tinh đèn treo chiết xạ ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến kim bích huy hoàng. Thân mang thống nhất chế phục vụ viên vẻ mặt tươi cười chào đón, không người hỏi, "Ba ông chủ, chào buổi tối, xin hỏi là tắm rửa vẫn là xoa bóp?" Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, ngữ khí tùy ý nói ra, "Trước tắm rửa, lại tìm căn phòng nhỏ xoa bóp thư giãn một tí." Ánh mắt của hắn bất động thanh sắc đảo qua đại đường, nhìn thấy không mặc ít lấy khảo cứu nam nhân ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon nói chuyện tiếng, bên người phần lớn ngồi tiếp cách ăn mặc tịnh lệ nữ tử, trong lúc nói chuyện lộ ra mấy phần trưng dương. "Được rồi, ba ông chủ mời tới bên này, ta mang các ngươi đi phòng thay quần áo." Phục vụ viên nhiệt tình dẫn dắt đến ba người, xuyên qua đại đường cái khác hành lang, đi vào phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo đồng dạng rộng rãi sạch sẽ, từng dãy tủ chứa đồ sáng bóng không nhốn bụi trần, mỗi cái tủ chứa đồ trước đều phối hữu một chương ghế đầu cùng một bộ duy nhất một lần tắm rửa vật dụng. "Lão bản, bên này hoàn cảnh cũng thực không tồi, nhìn xem rất cao ngăn." Đường Hiểu Chu một bên mở ra tủ chứa đồ bỏ đồ vật, một bên nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh Vân. Hắn còn là lần đầu tiên tới này loại cấp cao trung tâm tắm rửa, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, đồng thời lại thời khắc duy trì cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng lưu ý lấy người xung quanh. Thẩm Thanh Vân lừ nhất thanh, một bên đổi áo choàng tắm một bên dặn dò, "Đừng chỉ cố lấy nhìn, lưu ý thêm người xung quanh nói chuyện, nói không chừng có thể nghe được chút tin tức hữu dụng. Nhớ kỹ, ít nói chuyện, nghe nhiều nhìn nhiều." Lâm Hổ thì lộ ra 10 phần trầm ổn, hắn nhanh chóng thay xong áo choàng tắm, đem tùy thân mang tới ba lô thích đáng cất kỹ, trong ba lô chứa ghi âm bút, máy ảnh các loại vật phẩm. Hắn đứng tại phòng thay quần áo cổng, ánh mắt sắc bén quan sát lấy người ra vào, giống một đầu cảnh giác báo săn, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Ba người thay xong áo choàng tắm về sau, đi vào tắm rửa khu. Tắm rửa phân chia vì tắm gội khu, ngâm trong bồn tắm khu cùng phòng tắm hơi, sương mù lở lở, tiếng nước róc rách. Không ít khách nhân ở bên trong thích thú ngâm trong bồn tắm, nói chuyện phiếm, bầu không khí 10 phần buông lỏng. Thẩm Thanh Vân ba người tìm cái tương đối yên lặng ngâm trong bồn tắm ao ngồi xuống, ấm áp ao nước bao vây lấy thân thể, trong nháy mắt xua tán đi đường đi mọi bệnh. Dễ chịu. Đường Hiểu Chu nhịn không được cảm thán một câu, lập tức ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng im lặng, cảnh giác nhìn một chút xung quanh. Thẩm Thanh Vân thì nhắm mắt lại, giả bộ như hưởng thụ dáng vẻ, lỗ tai lại thời khắc lưu ý lấy xung quanh nói chuyện. Bên cạnh mấy nam nhân ngay tại nói chuyện phiếm, chủ đề phần lớn vây quanh sinh ý, nữ nhân cũng không có cái gì tin tức có giá trị. Ngâm ước chừng 20 phút, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đối Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ nói ra, "Đi thôi, đi trên lầu xoa bóp." Ba người cọ rửa sạch sẽ thân thể, thay đổi sạch sẽ áo choàng tắm, đi vào lầu 2 xoa bóp khu. Lầu 2 hoàn cảnh so lầu 1 càng thêm yên tĩnh tư mật, hành lang hai bên đều là độc lập xoa bóp phòng, mỗi cái phòng cổng đều treo màn cửa. Phục vụ viên sớm đã chờ tại lầu 2 hành lang, nhìn thấy ba người đi lên, liền vội vàng hỏi, "Ba ông chủ, cần gì dạng kỹ sư?" "Chúng ta nơi này có kiểu Trung Quốc, Thái thức, tinh dầu xoa bóp, kỹ sư thủ pháp đều rất chuyên nghiệp. Đến ba cái thủ pháp tốt một chút nữ kỹ sư, tiểu Trung Quốc xoa bóp là được." Thẩm Thanh Vân tùy ý nói, ánh mắt đảo qua hành lang hai bên phòng, cuối cùng tuyển một cái ở vào trong hành lang ở giữa phòng. Vị trí này đã có thể thuận tiện quan sát tình huống bên ngoài, lại tương đối ẩn nấp, không dễ dàng bị quấy rầy. Đi vào phòng, bên trong trang trí ngắn gọn mà ấm áp, một chương rộng lượng xoa bóp giường, một cái nhỏ bàn trà, còn có một cái phòng vệ sinh riêng. Phục vụ viên cho ba người rót nước trà, nói ra, "Ba ông chủ chờ một lát, ta cái này đi gọi kỹ sư." Nói xong liền quay người rời đi phòng. Thẩm Thanh Vân ngồi tại xoa bóp bên giường duyên, nâng chung trà lên uống một ngụm, đối Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Hiểu Chu lập tức hiểu ý, từ trong túi xuất ra ghi âm bút, lặng lẽ mở ra đặt ở dưới bàn trà mặt. Lâm Hổ thì tựa ở cổng trên vách tường, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cổng, lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Cũng không lâu lắm, phòng màn cửa bị kéo ra, ba cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ kỹ sư đi đến. Cầm đầu kỹ sư dáng người cao gầy, mặc màu hồng kỹ sư phục, tướng mạo thanh tú, thiếu dung ngọt ngào, mà khác hai cái kỹ sư cũng đều có đặc sắc, một cái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, một cái thành thục vũ mị. Ba người đi vào phòng về sau, không người nói ra, ba ông chủ tốt, chúng ta là số 18, số 26, số 38 kỹ sư, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Ừm, bắt đầu đi. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, nằm tại trên giường đấm bóp. Ba cái kỹ sư lập tức phân công minh xác, phân biệt đi đến ba người bên người, bắt đầu chuẩn bị xoa bóp. Số 18 kỹ sư đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, nhẹ giọng hỏi, lão bản, cường độ có thể chứ? Cần điều chỉnh tùy thời nói với ta. Có thể, ngươi nhìn xem tới. Thẩm Thanh Vân nhắm mắt lại, cảm thụ được kỹ sư thành thạo thủ pháp. Kỹ sư ngón tay tinh tế mà hữu lực, tại bờ vai của hắn cùng phần lưng nhẹ nhàng nén, nào nặn, lực đạo vừa đúng, để hắn căng cứng cơ bắp dần dần trầm tĩnh lại. Loại này chính quy xoa bóp kỹ thuật rất bình thường, có trợ giúp buông lỏng người thân thể cùng tinh thần, Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất thích. Xoa bóp ước chừng 10 phút, Thẩm Thanh Vân từ từ mở mắt, nhìn xem số 18 kỹ sư, ngữ khí tùy ý nói chuyện phiếm, các ngươi nhà này trung tâm tắm rửa quy mô không nhỏ à, hoàn cảnh cũng không tệ, sinh ý hẳn là rất tốt. Số 18 kỹ sư cười cười, một bên tiếp tục xoa bóp một bên nói ra, cảm ơn lão bản khích lệ. Chúng ta Kim Hải bờ tại Trung Giang thị xem như số 1 số 2 trung tâm tắm rửa, sinh ý xác thực thật không tệ, nhất là ban đêm, thường xuyên bạ mãn. Vậy các ngươi lão bản rất có bản lĩnh à, có thể đem như thế đại nhất nhà trung tâm tắm rửa kinh doanh đến tốt như vậy. Thẩm Thanh Vân thuận thế dẫn dắt đến chủ đề, ánh mắt lơ đãng quan sát đến kỹ sư biểu lộ. Nâng lên lão bản, số 18 kỹ sư ánh mắt bên trong hiện lên một tia kính sợ, ngữ khí cũng biến thành cẩn thận một chút, lão bản của chúng ta xác thực thật lợi hại, gọi chân chết, tại Nam Hóa khu rất nổi danh. Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều được hoan nghênh. Bất quá, chúng ta loại này nhỏ nhân viên, bình thường cũng không gặp được lão bản bản nhân, đều là nghe kinh lý thuyết. Bên cạnh ngay tại cho Đường Hiểu Chu xoa bóp số 26 kỹ sư cũng không nhịn được xen vào nói, đúng vậy à, Trần lão bản nhưng có tiền, ngoại trừ nhà này trung tâm tắm rửa, nghe nói tại Nam Hóa khu còn có mấy nhà cờ tờ vợ cùng rượu đâu. Lợi hại như vậy. Lâm Hổ nghe đến đó, cố ý giả bộ như hiếu kỳ dáng vẻ hỏi, vậy hắn một người có thể che đậy được nhiều như vậy sản nghiệp? Ta nhìn các ngươi nhà này trung tâm tắm rửa trang trí đến cao đương như vậy, cũng không ít người nhìn chằm chằm a. Cho Lâm Hổ xoa bóp số 38 kỹ sư là tính cách tương đối hướng ngoại cô nương, nàng cười cười nói ra, lão bản ngài cái này có chỗ không biết. Trần lão bản sở dĩ có thể tại Trung Giang thị như thế lẫn vào mở, là bởi vì sau lưng của hắn có người làm chỗ dựa. Nếu là không có đại nhân vật bảo bọc, hắn nào dám mở nhiều như vậy chỗ ăn chơi a. Phía sau có người làm chỗ dựa, là dạng gì đại nhân vật a? Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, mặt ngoài lại giả vờ làm không thèm để ý chút nào bộ dáng, tiếp tục hỏi. Hắn có thể cảm giác được, mấu chốt tin tức liền một tới. Số 18 kỹ sư do dự một chút, nhìn một chút phòng màn cửa. Hạ giọng nói ra, cụ thể là đại nhân vật gì chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là Trần lão bản là dựng vào sở văn võ quan hệ mới có địa vị hôm nay. Chúng ta nhà này Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa, lúc trước có thể thuận lợi mở, chính là sở văn võ chào hỏi. Sở văn võ? Lâm Hổ cố ý giả bộ như lần đầu tiên nghe được cái tên này, cao mày hỏi, đây là ai à? Rất nổi danh sao? Nâng lên sở văn võ ba chữ này, ba cái kỹ sư biểu lộ đều trở nên có chút phức tạp, có kính sợ, cũng có mấy phần kiêng kỵ. Số 26 kỹ sư nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người ngoài về sau, mới nhỏ giọng nói ra, lão bản, ngài không phải Trung Giang thị người địa phương à? Ngay cả sở văn võ cũng không biết. Hắn nhưng là chúng ta Trung Giang thị số 1 xã hội đại ca, không ai dám trêu chọc. Số 1 xã hội đại ca? Lợi hại như vậy? Đường Hiểu Chu phối hợp với giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ, cười hỏi, hắn đến cùng có bao nhiêu châu à? Số 38 kỹ sư thả ra trong tay sống, lại gần nhỏ giọng nói ra, vậy nhưng quán yêu. Nghe nói hắn cùng thị lý một vị nào đó đại lãnh đạo là quan hệ thân thích, hậu trường cứng đến nỗi vô cùng. Tại Trung Giang thị, không ai dám đắc tội hắn. Tất cả mọi người gọi hắn sở nửa thành, ý là nửa cái Trung Giang thị đều là hắn. Mà lại, hắn vẫn là Trung Giang thị thủ phủ, là có tiền. Thẩm Thanh Vân nghe được sở nửa thành cùng bên trong sông nhà giàu nhất hai cái này xưng hảo, trong lòng thầm giật mình. Hắn bất động thanh sắc cười cười, nói ra, bên trong sông nhà giàu nhất, hắn có thể có bao nhiêu tiền a? Chẳng lẽ so với cái kia khởi công nhà máy, làm bất động sản lão bản còn có tiền? Số 18 kỹ sư niết miệng nói ra, lão bản, ngài cũng chớ xem thường sở văn võ. Những cái kia khởi công nhà máy, làm bất động sản lão bản, tại sở văn võ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta nói với các ngươi, tại Trung Giang thị, tất cả kiếm tiền mua bán lớn, mặc kệ là bất động sản, vật liệu xây dựng, hậu cần, vẫn là chỗ ăn chơi, ăn uống khách sạn, đều phải cho Sở Văn Võ giao một thành cổ phần danh nghĩa. Ngài ngẫm lại, toàn bộ Trung Giang thị mua bán lớn đều cho hắn giao cổ phần danh nghĩa, hắn đến có bao nhiêu tiền? Tất cả mua bán lớn đều muốn cho hắn giao cổ phần danh nghĩa. Đường Hiểu Chu nhịn không được lên giọng, lập tức ý thức được mình thất thố, vội vàng hạ giọng, đây cũng quá bá đạo à? Liền không ai quản còn sao? Số 26 kỹ sư lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ai dám quản a? Sau lưng của hắn có đại lãnh đạo chỗ dựa, cục công an, cục thuế vụ, những cái kia bộ môn đều phải cho hắn mặt mũi. Trước kia cũng có mấy cái không tin tà lão bản, không nguyện ý giao cổ phần danh nghĩa, kết quả cũng không lâu lắm, nhà máy liền bị tra xét, sinh ý cũng không làm tiếp được, có thậm chí còn bị người đánh dừng lại, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. dần dà liền không ai dám phản kháng. Thẩm Thanh Vân nghe đến đó, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, còn có một tia hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch, một ba thiếp mời thảo luận Sở Thiên Khoát là Thổ Bá Vương cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái này Sở Văn Võ rất có thể chính là Sở Thiên Khoát tại Hắc Đạo Thượng người đại diện, thông qua lũng đoạn trung giang thị các loại sản nghiệp, vì chính mình giành kết xù lợi ích. Mà Sở cái họ này cũng làm cho hắn càng chắc chắn giữa hai người liên quan, 89 phần 10 chính là quan hệ thân thích. Hắn cưỡng chế trong lòng gợn sóng, tiếp tục hỏi, nói như vậy, cái này Sở Văn Võ tại trung giang thị là một tay che trời rồi, liền không có hắn chuyện không dám làm. Số 38 kỹ sư nhẹ gật đầu nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói đoạn thời gian trước, có cái bất động sản nhà đầu tư không nguyện ý cho hắn giao cổ phần danh nghĩa, còn muốn cáo hắn, kết quả ngày thứ hai liền bị người phát hiện nằm tại công trường bên cạnh trong khe, chân đều bị đánh gãy. Từ đó về sau, thì càng không ai dám cùng hắn đối nghịch. Thẩm Thanh Vân lửa giận trong lòng càng ngày càng vượng. Sở Thiên Khoát thân là trung giang thị ủy thư ký, không chỉ có không giữ gìn xã hội ổn định, đã kích hắc các thế lực, ngược lại dung túng thậm chí bao che thân thích của mình xung làm Thổ Bá Vương ức hiếp bách tính, lũng đoạn sản nghiệp, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chuyện này tra rõ ràng, đem những này con sâu làm dầu nổi canh đem ra công lý. Vì không làm cho kỹ sư hoài nghi, Thẩm Thanh Vân không tiếp tục truy vấn, mà là giả bộ như dáng vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại nói ra, "Tốt, các ngươi tiếp tục xoa bóp đi, ta nghỉ ngơi một hồi." Ba cái kỹ sư thấy thế, cũng không còn nói chuyện tiếng, một lần nữa vùi đầu vào xoa bóp trong công việc. Bên trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có kỹ sư nén thân thể phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên giường đấm bóp, trong đầu không ngừng cắt tỉa vừa rồi nghe được tin tức. Sở Văn Võ, trung giang thị số 1 xã hội đại ca, ngoại hiệu Sở Nửa Thành bên trong sông nhà giàu nhất, phía sau có thị ủy lãnh đạo chỗ dựa, rất có thể là Sở Thiên Khoát thân thích. Hắn thông qua thu lấy cổ phần danh nghĩa phương thức, lũ đoạn trung giang thị tất cả kiếm tiền mua bán lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, không ai dám trêu chọc. Mà Kim Hải Bờ trung tâm tắm rửa lão bản Trần Chiết, chính là dựa vào Sở Văn Võ quan hệ mới phát tài. Những tin tức này không thể nghi ngờ vì hắn điều tra Sở Thiên Khoát cung cấp trọng yếu manh mối. Hắn biết, Sở Văn Võ chính là Sở Thiên Khoát lớn nhất uy hiếp, chỉ cần tra rõ Sở Văn Võ vấn đề, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đào ra Sở Thiên Khoát mục nát chứng cứ. Ước chừng sau một tiếng mát xa kết thúc, Thẩm Thanh Vân đứng dậy, từ trong ví tiền xuất ra tiền, đưa cho ba cái kỹ sư, nói ra, vất vả, đây là tiền đoà. Ba cái kỹ sư tiếp nhận tiền, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Thẩm Thanh Vân cười cười, không nói gì, mang theo Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ đi ra phòng. Ba người đi vào phòng thay quần áo, thay xong y phục của mình, thu hồi ba lô. Đường Hiểu Chu lặng lẽ tắt đi dưới bàn trà mặt ghi âm bút, đối Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu ghi âm thành công. Đi ra Kim Hải Bờ trung tâm tắm rửa, ban đêm gió mát thổi tới trên mặt, để Thẩm Thanh Vân thanh tỉnh không ít. Hắn nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đã là ban đêm hơn 11 giờ. Người đi trên đường phố so trước đó ít đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có không ít cỗ xe lui tới, xa xa chỗ ăn chơi vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. "Lão bản, chúng ta kế tiếp còn tiếp tục ngầm hỏi sao?" Đường Hiểu Chu hỏi. Hắn mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng nghĩ tới vừa rồi dò thăm tin tức trọng yếu, trong lòng lại tràn ngập hưng phấn. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nói ra, "Không được, thời gian không còn sớm, mà lại chúng ta hôm nay đã đạt được không ít tin tức hữu dụng. Tiếp tục ngầm hỏi xuống dưới, dễ dàng gây nên người khác hoài nghi, ngược lại không an toàn. Chúng ta về trước khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục." "Được rồi, lão bản." Đường Hiểu Chu nhẹ gật đầu. Lâm Hổ cũng nói ra, "Lão bản nói đúng, hiện tại quá muộn, rất nhiều nơi trốn đều nhanh đóng cửa, cũng tìm hiểu không đến cái gì tin tức hữu dụng. Về khách sạn nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới hảo hảo điều tra." Ba người dọc theo lối đi bộ, chậm rãi hướng phía như ra khách sạn đi đến. Ban đêm đường đi phá lệ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng ngẫu nhiên chiếc xe chạy qua âm thanh. Thẩm Thanh Vân đi ở chính giữa, cau mày, trong lòng một mực tại tự hỏi bước kế tiếp điều tra kế hoạch. Hắn biết, ngày mai điều tra sẽ càng thêm gian nan, Sở Văn Võ thế lực cường đại như thế, muốn điều tra rõ hắn vấn đề, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Trở lại như ra khách sạn, ba người riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Thẩm Thanh Vân đi vào gian phòng, sau khi đánh răng rửa mặt xong, nằm ở trên giường, nhưng không có mảy may buồn ngủ. Hắn lấy điện thoại di động ra, lần nữa mở ra cái kia liên quan tới Sở Thiên Khoát bột ba thiết mời, cẩn thận lật xem phía dưới bình luận. Quả nhiên, có mấy đầu bình luận nâng lên Sở Văn Võ, nói hắn là Sở Thiên Khoát đường đệ, tại trung giang thị việc các bất tận, lung đoạn nhiều cái sản nghiệp. Nhìn đến đây, Thẩm Thanh Vân càng chắc chắn chính mình suy đoán. Sở Văn Võ chính là Sở Thiên Khoát đường đệ, hai người một cái tại quan, một cái tại hắc, cấu kết với nhau, tạo thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích, khống chế trung giang thị kinh tế và trật tự xã hội. Phát hiện này, để hắn đã phẫn nộ lại nặng nề. Phẫn nộ chính là Sở Thiên Khoát huynh đệ vô pháp vô thiên, nặng nề chính là muốn vặn ngã bọn hắn, sẽ đối mặt với to lớn lực cản. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Đường Hiểu Chu phát một đầu tin tức, "Ngày mai chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi trung giang thị bất động sản trung tâm giao dịch cùng vật liệu xây dựng thị trường tìm hiểu một chút Sở Văn Võ tại bất động sản cùng vật liệu xây dựng ngành nghề lũng đoạn tình huống. Ta cùng Lâm Hổ đi Nam Hoa khu, nhìn xem Trần Chiết cái khác sản nghiệp, thuận tiện tìm hiểu một chút Sở Văn Võ điểm dừng chân. Chú ý an toàn, giữ liên lạc." Rất nhanh, Đường Hiểu Chu hồi phục tin tức, "Minh Bạch, lão bản, ta sẽ chú ý an toàn, buổi sáng ngày mai tại khách sạn Đại Đường tập hợp." Thẩm Thanh Vân để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, ép buộc mình nghỉ ngơi. Hắn biết, chỉ có dưỡng đủ tinh thần mới có thể ứng đối ngày mai càng thêm gian khổ điều tra nhiệm vụ. Chương 3002, chất tướng nhìn thấy mà giật mình. Chương 3002, chất tướng nhìn thấy mà giật mình. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Thẩm Thanh Vân đúng giờ rời giường. Hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi vào khách sạn Đại Đường, Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ đã đợi chờ ở nơi đó. Ba người cùng đi khách sạn bên cạnh bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm, bữa sáng rất đơn giản, chính là sữa đậu nành, du điểu và bánh bao. Hiểu Chu, ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đi bất động sản trung tâm giao dịch cùng vật liệu xây dựng thị trường, tận lực thăm dò thêm một chút liên quan tới Sở Văn Vũ tại hai cái này ngành nghề tin tức. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Thẩm Thanh Vân đối Đường Tiểu Chu dặn dò. Mời lao bản yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, tranh thủ dò thăm tin tức hữu dụng. Đường Hiểu Chu trịnh trọng nói. Hắn từ trong ba lô xuất ra một cái laptop cùng một cây bút, bỏ vào tùy thân trong túi, thuận tiện ghi chép dò thăm tin tức. Tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ba người đi ra bữa sáng cửa hàng, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau đi đến. Đường Hiểu Chu đón xe tiến về Trung Giang Thị bất động sản trung tâm giao dịch, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Hổ thì đi bộ đi vào bên đường, gọi một chiếc xe taxi, tiến về Nam Hóa khu. Nam Hóa khu là Trung Giang Thị lão thành khu, cũng là Sở Văn Vũ phạm vi thế lực. So với trung tâm chợ phồn hoa sạch sẽ, Nam Hóa khu đường đi có vẻ hơi lộn xộn, ven đường bày đầy các loại tiểu than tiểu phiến, lui tới đám người mười phần dày đặc, tràn đầy chợ búa khí tức. Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Hổ tại Nam Hóa khu một cái trạm xe buýt xuống xe, bắt đầu dọc theo đường đi chậm rãi đi tới. Thẩm Thanh Vân mặc một thân trang phục bình thường, cầm trong tay một cái cặp công văn, giả bộ như là đến Nam Hóa khu khảo sát buôn bán lão bản. Lâm Hổ thì mặc màu đen áo giả kín, cùng sau lưng hắn, giả bộ như là hộ vệ của hắn. Bọn hắn đầu tiên đi tới một nhà tên là Bóng Đêm Cờ Tờ Vờ cổng. Nhà hát cờ tờ vờ này nhìn quy mô không nhỏ, trang trí đến 10 phần xa hoa, đứng ở cửa mấy cái thân hình cao lớn, mặc màu đen đồng phục an ninh nam nhân, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đám người tới lui, nhìn rất khó dây bảo. Thẩm Thanh Vân biết, cái này rất có thể chính là Trần Chiết sản nghiệp một trong. Hắn cùng Lâm Hổ đi vào cờ tờ vờ bên cạnh một nhà quầy bán quà vặt, mua hai bình nước khoáng. Thẩm Thanh Vân giao xong tiền về sau, đối quầy bán quà vặt lão bản cười cười, nói ra: "Lão bản, nhà này Bóng Đêm Cờ Tờ Vờ sinh ý thế nào a?" Nhìn rất cao ngăn. Quầy bán quà vặt lão bản là cái hơn 50 tuổi trung nhân, nghe được Thẩm Thanh Vân, thở dài, nói ra: "Sinh ý là rất tốt, mỗi lúc trời tối đều bạ mãn. Bất quá, chúng ta những này tiểu lão bách tính cũng không dám đi, bên trong tiêu phí quá cao, mà lại đều là chút người không dễ trêu chọc." "Người không dễ trêu chọc? Là ai a?" Thẩm Thanh Vân ra vẻ tò mò hỏi. Quầy bán quà vật lão bản nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói ra: "Còn có thể là ai? Đều là Sở Văn Vũ thủ hạ. Nhà hát cờ tờ vờ này chính là Sở Văn Vũ tiểu đệ Trần Chiết mở, bên trong thường xuyên có một ít xã hội nhân viên nhàn tản tụ tập, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường xảy ra. Chúng ta những này bên cạnh tương hộ, đều phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bọn hắn tìm phiền toái." "Sở Văn Vũ thế lực như thế lớn sao?" Thẩm Thanh Vân hỏi. "Vậy cũng không." Quầy bán quà vật lão bản nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng bất đắc dĩ: "Tại chúng ta Trung Giang Thị, Sở Văn Vũ chính là trời. Hắn nói một không ai dám nói hai. Không chỉ có là nhà hát cờ tờ vờ này, chung quanh mấy quán rượu, trung tâm tắm rửa đều là sản nghiệp của hắn. Mà lại, chúng ta cái này một mảnh tiểu thương hộ, mỗi tháng đều phải cho hắn giao phí bảo hộ, không phải căn bản không tiếp tục mở được." Thẩm Thanh Vân trong lòng thầm giận mình, không nghĩ tới Sở Văn Vũ thế lực đã thẩm thấu đến loại tình trạng này, ngay cả phổ thông tiểu thương hộ đều muốn giao phí bảo hộ. Hắn tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi liền không ai dám phản kháng sao? Cứ như vậy tùy ý hắn lức hiếp?" "Phản kháng? Ai dám phản kháng a?" Quay bán quả vật lão bản cười khổ nói ra: "Trước kia có cái bán hoa quả tiểu phiến, không nguyện ý giao phí bảo hộ, kết quả ngày thứ hai quầy hàng liền bị người đập, người cũng bị đánh cho một trận. Từ đó về sau, liền không ai dám phản kháng." Lại nói, Sở Văn Vũ phía sau có thị ủy thư ký Sở Thiên khoát chỗ dựa, cục công an cũng không dám quản hắn, chúng ta những này tiểu lão bách tính lại có thể như thế nào đây? Nghe được Sở Thiên khoát ba chữ, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi: "Ngươi xác định Sở Văn Vũ phía sau là Sở Thiên khoát chỗ dựa sao?" "Đây chính là đại sự, không thể nói lung tung." "Đương nhiên xác định." Quầy bán quả vật lão bản khẳng định nói ra: "Cái này tại chúng ta Trung Giang Thị đã không phải là bí mật gì. Mọi người đều biết, Sở Văn Vũ là Sở Thiên Khoát thân đường đệ. Sở Thiên Khoát làm thị ủy thư ký về sau, Sở Văn Vũ liền bắt đầu tại Trung Giang Thị đi ngang, không ai dám trêu chọc. Nghe nói, Sở Thiên Khoát còn lợi dụng chức quyền của mình, cho Sở Văn Vũ sản nghiệp cung cấp rất nhiều tiện lợi, giúp hắn lũng đoạn không ít sinh ý." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Hắn cảm ơn quầy bán quả vật lão bản, mang theo Lâm Hổ đi ra quầy bán quả vật. Lúc này, tâm tình của hắn đã nặng nề tới cực điểm. Sở Văn Vũ cùng Sở Thiên Khoát huynh đệ cấu kết với nhau, tại Trung Giang Thị tạo thành khổng lồ như thế hắc ác thế lực cùng mục nát tập đoàn, đã nghiêm trọng tổn hại nhân dân quần chúng lợi ích, phá hủy Trung Giang Thị chính trị sinh thái cùng xã hội ổn định. Sau đó, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Hổ lại tham viếng Nam Hóa khu mấy nhà thương hộ cùng cư dân, đạt được tin tức cùng bày bán quà vật lao bản nói tới cơ bản giống nhau. Sở Văn Vũ tại Trung Giang Thị thế lực cực kỳ cường đại, lũng đoạn nhiều cái sản nghiệp, thu lấy phí bảo hộ, ức hiếp bách tính, mà hết thảy này phía sau đều có thị ủy thư ký Sở Thiên Khoát ủng hộ và bao che. Cùng lúc đó, Đường Hiểu Chu cũng tại bất động sản trung tâm giao dịch cùng vật liệu xây dựng thị trường dò thăm không ít tin tức hữu dụng. Tại bất động sản trung tâm giao dịch, hắn thông qua cùng một vị tư thâm bất động sản môi giới nói chuyện phía mới được, Trung Giang Thị đại bộ phận bất động sản hạng mục đều có Sở Văn Vũ cổ phần, mà lại Sở Văn Vũ còn lợi dụng thế lực của mình, cưỡng ép đè thấp thổ địa giá cả, chiếm trước chất lượng tốt cánh đồng, rất nhiều bất động sản nhà đầu tư cũng dám giận không dám nói. Đang xây tại thị trường, một vị vật liệu xây dựng thương hướng hắn lộ ra, Trung Giang Thị vật liệu xây dựng ngành nghề đã bị Sở Văn Vũ lũng đoạn, tất cả vật liệu xây dựng thương nghiệp cung ứng đều phải từ hắn chỉ định xưởng nhập hàng, giá cả so giá thị trường cao hơn rất nhiều. Nếu như không dựa theo yêu cầu của hắn làm, liền sẽ bị đánh ép, sinh ý căn bản không làm tiếp được. Mà lại, Sở Văn Vũ còn thông qua Sở Thiên Khoát quan hệ, ép buộc một chút chính phủ công trình hạng mục sử dụng hắn cung ứng vật liệu xây dựng, từ đó giành kết xù lợi nhuận. Giữa trưa, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Hổ cùng Đường Hiểu Chu tại ước định địa điểm tụ họp. Đường Hiểu Chu đem mình dò thăm tin tức kỹ càng hồi báo cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới, Sở Văn Vũ cùng Sở Thiên Khoát huynh đệ vấn đề vậy mà như thế nghiêm trọng, đã thẩm thấu đến trung gian thị từng cái lĩnh vực. Lão bản, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ huynh đệ cấu kết với nhau, tại trung gian thị tạo thành khổng lồ hắc ác thế lực cùng mục nát tập đoàn, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đường Hiểu Chu hỏi. Thẩm Thanh Vân trầm mặt một lát, ngữ khí kiên định nói ra, Sở Văn Vũ cùng Sở Thiên Khoát huynh đệ vấn đề đã nghiêm trọng xúc phạm kỷ luật đảng quốc pháp, tổn hại nhân dân quần chúng lợi ích, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn đem ra công lý, còn trung gian thị nhân dân một cái phong thanh khí chính hoàn cảnh xã hội. Thế nhưng là, lão bản, Sở Thiên Khoát là trung gian thị ủy thư ký, thế lực khổng lồ, mà lại, chúng ta bây giờ nắm giữ vẫn chỉ là một chút miệng tin tức, không có chứng cứ xác thực, chỉ sợ rất khó vặn ngã bọn hắn. Lâm Hổ lo âu nói. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta bây giờ nắm giữ xác thực đều là một chút miệng chứng cứ, không đủ để vặn ngã bọn hắn. Cho nên, tiếp xuống nhiệm vụ chính là tiếp tục thu thập chứng cứ xác thực. Chỉ bất quá chúng ta khẳng định là không làm được, cần kỷ ủy cùng phòng công an người đến xử lý. Nói chuyện, hắn nhìn về phía hai người, bình tĩnh nói ra, chúng ta buổi tối hôm nay liền về tỉnh thành. Được rồi, lão bản. Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ tề thanh đáp. Bọn hắn minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, sự tình đến trình độ này, tất nhiên muốn để kỷ ủy bên kia đến điều tra. Chương 3003, tỉnh ủy quyết định chương 3003, tỉnh ủy quyết định bóng đêm như mực, màu xám bạc đại chúng đồ xem bình ổn lái vào tỉnh thành Nam Sơn thị địa giới. Đường cao tốc ra miệng trạm thu phí ánh đèn mờ nhạt, Lâm Hổ thuần thục đưa qua thông hành thẻ, cỗ xe chậm rãi tụ hợp vào thị khu dòng xe cộ. Thẩm Thanh Vân tựa ở chỗ ngồi phía sau, hai mắt khép hờ, trong đầu lại không ngừng chiếu lại lấy tại trung gian thị ngầm hỏi lúc chứng kiến hết thảy. Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa kỹ sư xì xào bàn tán, Nam Hóa khu quầy bán quả vật lão bản bất đắc dĩ thở dài, bất động sản môi giới muốn nói lại thôi, còn có Sở bán thành ngang ngược càng rỡ, Sở Thiên Khoát quyền hắc cấu kết, mỗi một chi tiết nhỏ cũng giống như một cây gai đâm vào trong lòng của hắn. Thư ký, nhanh đến tỉnh ủy ra chúc viện. Lâm Hổ thanh âm phá vỡ trong xe yên tĩnh. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, ngoài cửa sổ đường đi đã rút đi ban đêm ồn ào náo động, chỉ có lẻ tẻ đèn đường trong bóng đêm tản ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi ra quen thuộc thành thị hình dáng. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí mỏi mệt lại kiên định, trực tiếp tiến ta về nhà ra chúc viện đi. Hiểu Chu, các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, đến tiếp sau công việc chúng ta ngày mai lại kết nối. Cỗ xe đến tỉnh ủy ra chúc viện số 3 lâu dưới lầu, Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, một cỗ hơi lạnh gió đêm đập vào mặt. Hắn quay đầu hướng Đường Hiểu Chu cùng Lâm Hổ dặn dò, hai ngày này vất vả các ngươi, thu thập được tin tức đều chỉnh lý tốt, chú ý giữ bí mật, không muốn ngoại chuyện. Minh Bạch, thư ký. Hai người tề thanh đáp. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân thân ảnh biến mất tại đầu hành lang, Lâm Hổ mới phát động cỗ xe, đưa Đường Hiểu Chu về nhà. Thẩm Thanh Vân đi vào ra môn, trong phòng đen kịt một màu. Hắn không có mở đèn, đi thẳng tới cạnh ghế salon ngồi xuống, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng, đốt lên một chi yên. Khói mù lượn lờ bên trong, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Trung Giang thị tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Sở Thiên Khoát huynh đệ tạo dựng tập đoàn lợi ích rắc rối khó gỡ, liên quan đến quan trường, hắc đạo, thương nghiệp nhiều cái lĩnh vực, muốn triệt để thanh tra, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Càng quan trọng hơn là, Sở Thiên Khoát thân là Trung Giang thị ủy thư ký, phía sau rất có thể còn dính dấp thế lực khác, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hắn hít một hơi khói, chậm rãi phun ra vòng khói, trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ. Chuyện này nhất định phải lập tức hướng tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh chính phủ báo cáo, thành lập chuyên môn tổ chuyên án, mới có thể bảo đảm điều tra công việc thuận lợi thúc đẩy. Mà tại báo cáo trước đó, hắn trước hết làm rõ mạch suy nghĩ, đem ngầm hỏi đến tin tức trải vớt rõ ràng, làm được có lý có cứ. Hắn bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy mở đèn lên, từ trong túi công văn xuất ra laptop cùng ghi âm bút, bắt đầu chỉnh lý lần này ngầm hỏi thành quả. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc, đương tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào gian phòng lúc, Thẩm Thanh Vân rốt cục đem tất cả tin tức sửa soạn xong hết. Laptop bên trên, lít nha lít nhít ghi chép Sở Văn Vũ sản nghiệp phân bố, lũ đoạn thủ đoạn, bạo lực hành vi, cùng hắn cùng Sở Thiên Khoát thân thuộc quan hệ. Ghi âm trong bút, giữ cùng kỹ sư, thương hộ đối thoại ghi âm, đây đều là trực tiếp nhất chứng cứ. Hắn luốt luốt toan trướng con mắt, đơn giản rửa mặt, thay đổi một thân chỉnh tề trang phục chính thức, liền vội vàng đi ra ngoài, tiến về tỉnh ủy đại viện. Sáng sớm tỉnh ủy đại viện phá lệ yên tĩnh, trong không khí tràn ngập cỏ xanh cùng hạ sương tươi mát khí tức. Ký túc xá đại môn vừa mới mở ra, mấy tên nhân viên quét dọn nhân viên đang đánh quét vệ sinh. Thẩm Thanh Vân đi vào ký túc xá, trực ban bảo an nhìn thấy hắn, vội vàng cung kính vân an, "Thẩm thư ký, ngài sớm." "Chào buổi sáng." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, bước chân không ngừng, trực tiếp đi hướng thang máy. Đi vào phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân mở ra trước cửa sổ thông phòng, để không khí mới mẻ chạy vào trong phòng. Sau đó, hắn rót một chén trà đậm, ngồi trước bàn làm việc, lần nữa lật lên xem chỉnh lý tốt tư liệu. Hắn biết, hôm nay báo cáo cực kỳ trọng yếu, nhất định phải để Lưu Vương thư cùng Lý Chính Dân đầy đủ nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, mới có thể tranh thủ đến ủng hộ của bọn hắn. Lưu Vương thư là tỉnh trưởng, chính bộ cấp cán bộ, tại trong tỉnh có thâm hậu căn cơ cùng rộng khắp lực ảnh hưởng. Lý Chính Dân là tỉnh kỷ ủy thư ký, phụ trách kiểm tra kỷ luật giám sát công việc, thành lập tổ chuyên án điều tra việc này, không thể rời đi toàn lực của hắn thôi động. Buổi sáng 8 điểm, khoảng cách bình thường giờ làm việc còn có nửa giờ, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn công tác màu đỏ máy riêng, bấm tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, truyền đến Lý Chính Dân thanh âm trầm ổn, "Uy, ta là Lý Chính Dân." "Chính Dân đồng chí, ta là Thẩm Thanh Vân." Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc mà chăm chú, "Có kiện chuyện quan trọng, cần ở trước mặt cùng ngươi báo cáo, ngươi bây giờ thuận tiện đến tỉnh ủy phòng làm việc của ta một chuyến sao?" Lý Chính Dân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ như vậy cho sớm mình gọi điện thoại, mà lại ngữ khí nghiêm túc như thế. Hắn lập tức ý thức được sự tình không đơn giản, vội vàng nói, "Được rồi, Thẩm thư ký, ta lập tức qua khứ. Đại khái 20 phút tả hữu có thể tới." "Tốt, ta ở văn phòng chờ ngươi." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, lại cầm điện thoại lên, bấm tỉnh trưởng Lưu Phương Thư dây số. Điện thoại vang lên vài tiếng về sau, được kết nối, Lưu Phương Thư giọng ôn hòa chuyển đến, "Thanh Vân đồng chí, buổi sáng tốt lành. Sớm như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì gấp sao?" "Tỉnh trưởng, buổi sáng tốt lành." Thẩm Thanh Vân ngữ khí 10 phần cung kính, khách khách khí khí nói ra, "Xác thực có kiện chuyện quan trọng muốn theo ngài thương lượng một chút, không biết ngài hiện tại có thời gian hay không, tới tỉnh ủy phòng làm việc của ta một chuyến." Lưu Phương Thư trong lòng có chút nghi hoặc. Từ khi Thẩm Thanh Vân lâm thời chủ trì tỉnh ủy công việc đến nay, hai người mặc dù thường xuyên câu thông công việc, nhưng Thẩm Thanh Vân sẽ rất ít khi làm việc trước chủ động mời hắn tới phòng làm việc chuyện thương lượng. Bất quá, hắn vẫn là sảng khoái đáp ứng nói, "Không có vấn đề, Thanh Vân đồng chí. Ta hiện tại ngay tại đi tỉnh chính phủ trên đường, hơi cuốn một chút đường, 10 phút sau liền có thể đến ngươi văn phòng." "Quá tốt rồi, ta ơn ngài, tỉnh trưởng. Ta ở văn phòng đợi ngài." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân đều có thể kịp thời chạy đến, nói rõ bọn hắn đối với mình công việc vẫn là tương đối ủng hộ. Hắn đứng dậy đi đến cạnh ghế salon, sửa sang lại một chút trên ghế salon đệm dựa, lại đem chỉnh lý tốt tư liệu cùng ghi âm bút đặt ở trên bàn trà, làm xong tiếp đại chuẩn bị. Ước chừng 10 phút sau, văn phòng tiếng đập cửa vang lên. "Mời đến." Thẩm Thanh Vân nói. Cửa bị đẩy ra, tỉnh trưởng Lưu Phương Thư đi đến. Hắn mặc một thân màu xám đậm Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt nụ cười ấm áp. "Thanh Vân đồng chí, sớm a." Lưu Phương Thư vừa đi tiến đến, vừa nói, "Tỉnh trưởng, ngài sớm, mau mời ngồi." Thẩm Thanh Vân liền vội vàng đứng lên nên đón, nhiệt tình đem Lưu Phương Thư dẫn tới trên ghế salon ngồi xuống. Hắn cho Lưu Phương Thư rót một chén trà, đưa tới trước mặt hắn, vừa cua trà đậm, "Ngài nếm thử." Lưu Phương Thư tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, cười nói ra, "Vẫn là ngươi nơi này trà địa đạo. Nói đi, sớm như vậy gọi ta tới, có cái gì chuyện quan trọng?" Ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua trên bàn trà tư liệu cùng ghi âm bút, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Thẩm Thanh Vân ngồi tại Lưu Phương Thư trên ghế salon đối diện, giọng thành khẩn nói ra, "Tỉnh trưởng, sự tình tương đối phức tạp, ta mời được Chính Dân đồng chí tới chờ hắn đến, chúng ta cùng một chỗ nói." Lưu Phương Thư nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Hắn biết Thẩm Thanh Vân tính cách, không phải lựa xém lông mày hoặc là chuyện cực kỳ trọng yếu, sẽ không trịnh trọng như vậy việc. Hai người nói chuyện phiếm vài câu liên quan tới trong tỉnh phát triển kinh tế chủ đề, bầu không khí coi như nhẹ nhõm. Lại qua ước chừng 10 phút, văn phòng tiếng đập cửa vang lên lần nữa. "Mời đến." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói. Lần này đi tới là tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân. Hắn mặc một thân màu đen áo giả kín, thần tình nghiêm túc, nhìn thấy Lưu Phương Thư cũng tại, hơi có chút kinh ngạc, tỉnh trưởng cũng tại. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lưu Phương Thư cái này tỉnh trưởng vậy mà cũng ở nơi đây. "Chính Dân đồng chí, người đã đến." Lưu Phương Thư cười đứng dậy chào hỏi. Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, nhiệt tình nói ra, "Chính Dân đồng chí, mau mời ngồi." Lý Chính Dân đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân cho hắn cũng đổ một ly trà. Hắn tiếp nhận chén trà, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Thẩm thư ký, đến cùng là chuyện gì, để ngươi đem chúng ta hai cái đều gọi đến đây?" Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai người, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn đối Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân nói ra, "Tỉnh trưởng, Chính Dân đồng chí, hôm nay mời hai vị tới, là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường phải hướng các ngươi báo cáo. Chuyện này dính đến Trung Giang thị vấn đề trọng đại, quan hệ đến ta tỉnh chính trị sinh thái cùng xã hội ổn định, cho nên ta nhất định phải ở trước mặt cùng hai vị nói rõ chi tiết." Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Trung Giang thị, bọn hắn gần nhất vừa mới nghe Sở Thiên Khoát báo cáo qua công việc, Trung Giang thị các hạng chỉ tiêu cũng còn tính không tệ, tại sao có thể có vấn đề trọng đại? Mà lại Thẩm Thanh Vân ngữ khí nghiêm túc như thế, hiển nhiên sự tình không thể coi thường. Lưu Phương Thư trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng lo lắng, "Thanh Vân đồng chí, đến cùng là chuyện gì? Ngươi cứ nói thẳng đi." Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, nói ra, "Tỉnh trưởng, mặc dù trước mắt là ta lâm thời chủ trì tỉnh ủy công việc, nhưng ngài là chính bộ cấp tỉnh trưởng, cấp bậc cao hơn ta, chuyện này quan hệ trọng đại, ta trước hết hướng ngài xin chỉ thị." Hắn cố ý nhấn mạnh Lưu Phương Thư cấp bậc cùng thân phận, ngữ khí cung kính, cho đủ Lưu Phương Thư mặt mũi. Lưu Phương Thư trong lòng hơi động một chút, đối Thẩm Thanh Vân hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Hắn biết Thẩm Thanh Vân là cái hiểu quy củ, biết đại thể người, lời nói này không chỉ có thể hiện đối với hắn tôn trọng, cũng hiện ra khiêm tốn thái độ. Nghĩ tới đây, Lưu Phương Thư vội vàng nói, "Thanh Vân đồng chí, ngươi quá khách khí. Chúng ta cũng là vì công việc, không phân cái gì cấp bậc cao thấp. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói ra, chúng ta cùng một chỗ thương lượng giải quyết." "Tốt, vậy ta liền nói thẳng." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, cầm lấy trên bàn trà laptop, bắt đầu kỹ càng báo cáo. "Đoạn thời gian trước, ta đến Trung Giang thị tiến hành công khai điều tra nghiên cứu, phát hiện Trung Giang thị công việc nhìn bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, các hạng chỉ tiêu đều rất mắt sáng, nhưng trên thực tế lại tồn tại rất nhiều vấn đề. Nơi đó cán bộ làm bệnh hình thức, sớm an bài điều tra nghiên cứu lộ tuyến, để quần chúng cùng xí nghiệp công nhân dựa theo trước đó chuẩn bị xong lời kịch trả lời vấn đề, hoàn toàn là một trận chiến tích tú." Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân lông mày hơi nhíu lại. Bệnh hình thức mặc dù phổ biến, nhưng ở tỉnh ủy lãnh đạo công khai điều tra nghiên cứu bên trong như thế trắng trợn làm giả, vẫn là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Lý Chính Dân trầm giọng nói ra, những cán bộ này thật sự là gan to bằng trời, cũng dám tại điều tra nghiên cứu bên trong dở trò dối trá. Hắn là kỷ ủy thư ký, đối với phương diện này sự tình tự nhiên là mẫn cảm nhất. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, lúc ấy ta đã cảm thấy sự tình không thích hợp, cho nên thừa dịp đầu tuần mạng, ta mang theo thư ký Đường Hiểu Chu cùng lái xe Lâm Hổ, đổi quần áo, đổi Trung Giang Thị bản địa biển số xe, lặng lẽ đi Trung Giang Thị tiến hành bí mật điều tra nghiên cứu. Cái gì? Ngươi tự mình đi bí mật điều nghiên? Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân đều sợ ngây người, chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân làm tỉnh ủy phó thư ký, vậy mà lại buông xuống tư thái, giống phổ thông quần chúng, xâm nhập cơ sở tiến hành bí mật điều tra nghiên cứu. Loại dũng khí này cùng đảm đương, để bọn hắn cảm giác sâu sắc kính nể. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói ra, đúng thế. Chỉ có dạng này, mới có thể nhìn thấy chân thật nhất tình huống, nghe được chân thật nhất thanh âm. Lần này bí mật điều tra nghiên cứu, để cho ta phát hiện Trung Giang Thị càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, chúng ta tại Trung Giang Thị ngầm hỏi lúc phát hiện, nơi đó tồn tại một cái lấy Sở Văn Vũ cầm đầu hắc ác thế lực tập đoàn. Sở Văn Vũ ngoại hiệu Sở Bán Thành danh xưng bên trong sông nhà giàu nhất, tại Trung Giang Thị thế lực cực kỳ to lớn. Hắn cầm lấy ghi âm bút ấn xuống phát ra khóa, bên trong truyền đến Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa kỹ sư đối thoại âm thanh, Sở Văn Vũ là chúng ta Trung Giang Thị số một xã hội đại ca, không ai dám trêu chọc. Hắn cùng thị lý một vị nào đó đại lãnh đạo là quan hệ thân thích, hậu trường cứng đến nỗi vô cùng. Tất cả kiếm tiền mua bán lớn đều phải cho Sở Văn Vũ giao một thành cổ phần danh nghĩa. Ghi âm phát ra hoàn tất, Thẩm Thanh Vân đóng lại ghi âm bút, biểu lộ nghiêm túc nói ra, đây là chúng ta tại Trung Giang Thị Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa ngầm hỏi lúc đi lại. Nhà này trung tâm tắm rửa lão bản Trần Chiết chính là Sở Văn Vũ tiểu đệ, dựa vào Sở Văn Vũ quan hệ mới phát tài. Sở Văn Vũ thông qua thu lấy cổ phần danh nghĩa phương thức, lũng đoạn Trung Giang Thị bất động sản, vật liệu xây dựng, hậu cần, giải trí chờ nhiều cái ngành nghề, tất cả kiếm tiền mua bán lớn đều phải cho hắn giao một thành cổ phần danh nghĩa, nếu không liền sẽ lọt vào hắn chen ép cùng trả thù. Lại có loại sự tình này. Lưu Vương Thư sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, cắn răng nói ra, quả thực là vô pháp vô thiên. Một cái xã hội nhân viên nhàn tản, cũng dám lớn lối như thế bờ ruộng thẳng tắp đoạn thị trường, ức hiếp thương hộ. Lý Chính Dân thần sắc cũng biến thành càng thêm nghiêm túc, hắn đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi, Thẩm thư ký, ngươi mới vừa nói Sở Văn Vũ cùng thị lý một vị nào đó đại lãnh đạo là quan hệ thân thích, vị lãnh đạo này là ai? Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên sắc bén, mỗi chữ mỗi câu nói ra, căn cứ chúng ta ngầm hỏi đến tin tức, cùng quận ba bên trên quần chúng phản ứng, Sở Văn Vũ chính là Trung Giang Thị ủy thư ký Sở Thiên Khoát đường đệ. Cái gì? Là Sở Thiên Khoát thân thuộc. Lưu Vương Thư cùng Lý Chính Dân lần nữa bị chấn kinh đến, trên mặt biểu lộ tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thân là Trung Giang Thị ủy thư ký Sở Thiên Khoát, vậy mà lại dung túng đệ đệ của mình xung làm hắc ác thế lực đầu mục, lúc đoạn thị trường, ức hiếp bách tính. Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, chúng ta tại Nam Hóa khu ngầm hỏi lúc, rất nhiều thương hộ đều phản ứng, Sở Văn Vũ sở dĩ có thể tại Trung Giang Thị như thế hoành hành bá đạo, cũng là bởi vì có Sở Thiên Khoát ở sau lưng chỗ dựa. Sở Thiên Khoát lợi dụng chức quyền của mình, cho Sở Văn Vũ sản nghiệp cung cấp rất nhiều tiện lợi, trợ giúp hắn lũng đoạn không ít sinh ý, mà lại Sở Văn Vũ thu lấy phí bảo hộ, chèn ép đối lập hành vi, Sở Thiên Khoát không có khả năng không biết, nhưng hắn lại một mực làm như không thấy, thậm chí khả năng tham dự trong đó, từ đó giành kết xù lợi ích. Nói chuyện, hắn đem laptop đưa cho Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân, nghiêm túc nói ra, đây là chúng ta sửa sang lại tài liệu cặn kẽ, phía trên ghi chép Sở Văn Vũ sản nghiệp phân bố, lũ đoạn thủ đoạn, bạo lực hành vi, cùng hắn cùng Sở Thiên Khoát liên quan chứng cứ. Còn có rất nhiều thương hộ cùng quần chúng phản ứng, trước đó có không nguyện ý giao cổ phần danh nghĩa hoặc là phản kháng Sở Văn Vũ lão bản, đều bị bạo lực trả thù, có bị đánh gãy chân, có sinh ý bị triệt để phá đổ. Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân tiếp nhận laptop, cẩn thận lật xem. Laptop bên trên mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, nện ở trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn càng xem, sắc mặt càng khó nhìn. Trung Giang Thị vấn đề đã nghiêm trọng đến nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Sở Thiên Khoát làm Trung Giang Thị ủy thư ký, không chỉ có không có thực hiện tốt chức trách của mình, ngược lại cùng hắc ác thế lực cấu kết với nhau, nghiêm trọng tổn hại đảng cùng chính phủ hình tượng, phá hủy nơi đó chính trị sinh thái cùng xã hội ổn định. Quá phận. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lưu Phương Thư bỗng nhiên khép lại laptop, ngựa khí tức giận nói ra, Sở Thiên Khoát thân là thị ủy thư ký, vậy mà như thế xem kỷ luật như không, dùng túng thân thuộc xung làm hắc ác thế lực đầu mục, ước hiếp bách tính, lũng đoạn thị trường. Loại này con sâu làm dầu nổi canh, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lý Chính Dân cũng nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra, Thẩm thư ký, ngươi phản ứng tình huống vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng không phải là đơn giản hắc ác thế lực vấn đề, mà là dính đến cán bộ lãnh đạo mục nát vấn đề, là điển hình quyền hắc cấu kết. Tỉnh kỷ ủy nhất định phải cao độ coi trọng, lập tức thành lập tổ chuyên án, đối với chuyện này tiến hành xâm nhập điều tra. Vô luận dính đến ai, đều muốn tra đi cùng, tuyệt không nhân nhượng. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy hai người thái độ kiên quyết như thế, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói ra, tỉnh trưởng, Chính Dân đồng chí, ta cũng là cho rằng như vậy. Trung Giang Thị vấn đề đã đến không thể giải quyết tình trạng, thật sự nếu không nghiêm túc xử lý, không chỉ có sẽ tổn hại nhân dân quần chúng lợi ích, sẽ còn ảnh hưởng đến toàn tỉnh ổn định cùng phát triển. Lưu Phương Tư nói ra, Thanh Vân đồng chí, ngươi làm được rất đúng. Lần này bí mật điều tra nghiên cứu, ngươi bước lên phong hiểm, cho chúng ta mở ra Trung Giang Thị tấm màn đen, vì toàn tỉnh công việc lập công lớn. Tiếp xuống, tỉnh chính phủ sẽ dốc toàn lực phối hợp tỉnh kỷ ủy điều tra công việc, cung cấp hết thể cần thiết ủng hộ. Đồng thời, chúng ta cũng phải làm tốt ổn định công việc, phòng ngừa điều tra quá trình bên trong ngoại ý muốn nổi lên tình huống, ảnh hưởng Trung Giang thị xã hội ổn định cùng phát triển kinh tế. Lý Chính Dân nói ra, thẩm thư ký, tỉnh trưởng, ta sau khi trở về, lập tức mở tỉnh kỷ ủy thường ủy hội, nghiên cứu thành lập tổ chuyên án tương quan công việc. Tổ chuyên án sẽ bí mật tiến vào chiếm giữ Trung Giang thị, khai triển điều tra công việc. Vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, tại nắm giữ chứng cứ xác thực trước đó, chúng ta sẽ không kinh động Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ bọn người. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu nói ra, Chính Dân đồng chí suy tính được rất chu toàn. Điều tra công việc nhất định phải bí mật tiến hành, chú ý bảo vệ tốt nhân viên điều tra an toàn. Đồng thời, cũng muốn chú ý thu thập chứng cứ xác thực, chỉ có chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể đem bọn hắn đem ra công lý. Lưu Phương Thư nói ra, Thanh Vân đồng chí, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta còn cần hướng trung ương cùng trung kỷ ủy hồi báo một chút, tranh thủ thượng cấp ủng hộ và chỉ đạo. Dù sao, Sở Thiên Khoát là bên trong sông thị ủy thư ký, phía sau khả năng còn dính dấp thế lực khác, có thượng cấp ủng hộ, điều tra công tác hội càng thêm thuận lợi. Thẩm Thanh Vân biểu thị đồng ý, Phương Thư tỉnh trưởng nói đúng. Ta sẽ mau chóng chỉnh lý tốt tương quan vật liệu, hướng trung ương cùng trung kỷ ủy tiến hành báo cáo. Đồng thời, chúng ta cũng phải làm tốt giữ bí mật công việc, đang điều tra kết quả ra trước đó, tuyệt đối không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì, phòng ngừa Sở Thiên Khoát bọn người chó cùng rất dậu, làm ra quá kích hành vi. Ba người lại kỹ càng thảo luận điều tra công tác cụ thể chi tiết, bao quát tổ chuyên án nhân viên tạo thành, điều tra phương hướng, giữ bí mật biện pháp, ổn định công việc chờ. Thẳng đến buổi sáng hơn 11 giờ, thảo luận mới kết thúc. Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lưu Phương Thư vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, nói ra, Thanh Vân đồng chí, vất vả. Chuyện này liền nhờ ngươi nhiều dẫn đầu cân đối. Có cái gì tình huống, chúng ta tùy thời câu thông. Yên tâm đi, tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lý Chính Dân cũng nói ra, Thẩm thư ký, ta sau khi trở về lập tức chứng thực thành lập tổ chuyên án sự tình, mau chóng khai triển điều tra công việc. Đưa tiễn Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân về sau, Thẩm Thanh Vân trở lại trước bàn làm việc, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Trung Giang thị vấn đề hết sức phức tạp, nhưng có Lưu Phương Thư cùng Lý Chính Dân ủng hộ, điều tra công việc rốt cục có thể thuận lợi đẩy vào. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống điều tra công việc sẽ càng thêm gian nan, gặp phải lực cản cũng sẽ lớn hơn. Nhưng hắn có lòng tin, có quyết tâm, đem Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ huynh đệ đem ra công lý, còn Trung Giang thị nhân dân một cái phong thanh khí chính hoàn cảnh xã hội. Chương 3004, kỷ ủy tổ chuyên án chương 3004, kỷ ủy tổ chuyên án từ văn phòng tỉnh ủy công lâu ra, Lý Chính Dân bước chân liền không dừng lại qua. Ngày mùa thu gió mang theo ý lạnh thổi qua gương mặt, hắn không chút nào chưa tỉnh, cau mày, trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng Thẩm Thanh Vân báo cáo lúc nói những lời kia. Sở Bán Thành lũng đoạn bên trong sông hơn phân nửa sản nghiệp, Sở Thiên Khoát vì thân đệ đệ sung làm ô dù, thương hộ bị đánh ép gây nên tàn lại khiếu nại không cửa. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng giống như nung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn tâm khẩu căng lên. Làm tỉnh kỷ ủy thư ký, hắn chấp trưởng toàn tỉnh kiểm tra kỷ luật giám sát công việc nhiều năm, gặp qua không ít mục nát vụ án, nhưng như thế trắng trợn quyền hắc cấu kết, không kiêng nể gì như thế ước hiếp bách tính, vẫn là để hắn lên cơn giận dữ. Lưu sư phó, nhanh lên, trực tiếp đi tỉnh kỷ ủy, không cần chờ đèn xanh đèn đỏ địa phương tận lực nhanh. Ngồi vào công vụ xe, Lý Chính Dân đối lái xe dặn dò, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ vội vàng. Lái xe từ sau xem trong kính nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng, không dám trì hoãn, lập tức phát động cỗ xe, bình ổn lại nhanh chóng tụ hợp vào dòng xe cộ. Trong xe không khí đè nén rất, Lý Chính Dân tựa ở trên ghế ngồi, ngón tay vô ý thức đập đầu gối, trong lòng đã bắt đầu tính toán tiếp xuống công việc, nhất định phải nhanh tổ chức đảng ủy hội nghị, thống nhất tư tưởng, muốn đem Thẩm Thanh Vân cho vật liệu chỉnh lý tốt, để mọi người trực quan cảm nhận được tình tiết vụ án tính nghiêm trọng, tổ chuyên án nhân tuyển đến tuyển chọn tỉ mỉ, đã muốn nghiệp vụ quá cứng, càng phải lập trường kiên định, miệng gió chặt chẽ. 20 phút sau, cỗ xe vững vàng dừng ở tỉnh kỷ ủy ký túc xá trước. Lý Chính Dân đẩy cửa xe ra, cơ hồ là chạy chậm đến xông vào ký túc xá. Lâu một đại sảnh bảo an gặp hắn bộ dáng như vậy, đội vàng đứng thẳng người vân an, hắn cũng chỉ là đội vàng gật đầu ra hiệu, trực tiếp đi hướng thang máy. Trên thang máy thăng trong vài giây, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm chủ nhiệm phòng làm việc Vương Đào điện thoại. Vương Đào, lập tức thông chi tất cả kỷ ủy đảng ủy thành viên, 10 phút sau đến lầu 3 phòng họp lớn họp, hội nghị khẩn cấp bất kỳ người nào không được vắng mặt, cũng không cho phép mang nhân viên không quan hệ, đem gần đây nhận được liên quan tới Trung Giang thị tất cả báo cáo vật liệu chỉnh lý tốt, còn có trên bàn ta thẩm thư ký chuyển giao điều tra nghiên cứu vật liệu, cùng nhau đưa đến phòng họp. Bên đầu điện thoại kia Vương Đào sửng sốt một chút, hắn đi theo Lý Chính Dân nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua lãnh đạo cấp thiết như vậy ngữ khí. Được rồi Lý thư ký, ta lập tức chứng thực. Vương Đào không dám thất lễ, cúp điện thoại liền lập tức bắt đầu dần dần thông chi. Kỷ ủy đảng ủy thành viên chung 7 người, phân bố tại khác biệt tầng lầu làm việc, tiếp vào thông chi về sau, đều để tay xuống đầu công việc, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc chạy tới phòng họp lớn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, có thể để cho Lý Chính Dân hưng sư động chúng như vậy hội nghị khẩn cấp, tất nhiên là liên lụy trọng đại bản án. Sau một lát, Lý Chính Dân đi vào văn phòng, cầm lấy Thẩm Thanh Vân giao cho hắn điều tra nghiên cứu vật liệu. Một bản thật dày laptop, bên trong lít nha lít nhít ghi chép ngầm hỏi thời gian, địa điểm, trong lúc nói chuyện với nhau cho, còn có một phần ghi âm bút văn tự chỉnh lý bản thảo, trong câu chữ đều lộ ra chữ nặng phân lượng. Hắn lại lật lật tỉnh kỷ ủy nhận được báo cáo vật liệu, phần lớn là nặc danh báo cáo, nội dung dài rác, có nói Sở Văn Vũ cưỡng chiếm thổ địa, có nói Sở Thiên Khoát dùng người không khách quan, nhưng đều khuyết thiếu tính thực chất chứng cứ, trước đó bởi vì không có minh xác manh mối, tăng thêm Trung Giang thị phương diện qua loa hồi phục, những này báo cáo đều tạm thời bị gác lại. Hiện tại kết hợp Thẩm Thanh Vân ngầm hỏi vật liệu, những này giải rác manh mối trong nháy mắt sâu chối lên, tạo thành một đầu rõ ràng mục nát dây xích. Lý thư ký, vật liệu đều chỉnh lý tốt, các vị lãnh đạo cũng đều đến đông đủ. Vương Đào gõ cửa tiến đến, thấp giọng báo cáo. Lý Chính Dân gật gật đầu, khép tài liệu lại, đứng người lên nói ra, đi, đến hội nghị thất. Lầu 3 phòng họp lớn bên trong, bầu không khí nghiêm túc đến gần như ngưng kết. 7 tên kỷ ủy đảng ủy thành viên đã chỉnh tề liên tòa, mỗi người trước mặt đều bày biện chén nước cùng là to, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ngưng trọng. Nhìn thấy Lý Chính Dân đi tới, đám người nhao nhao đứng người lên, "Lý thư ký, ngồi đi." Lý Chính Dân khoát tay áo, đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay triệu tập mọi người mở cái này hội nghị khẩn cấp, là bởi vì một kiện liên quan đến trung giang thị chính trị sinh thái, liên quan đến toàn tỉnh tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết đại sự." Hắn ra hiệu Vương Đào đem vật liệu phân phát, những tài liệu này, một phần là chúng ta kỷ ủy nhận được liên quan tới trung giang thị cử báo tín, một bộ phận khác là tỉnh ủy Thẩm Thanh Vân phó thư ký tự mình ngầm hỏi trung giang thị sau sửa sang lại điều tra nghiên cứu vật liệu. Mọi người xem trước một chút, nhất là Thẩm thư ký điều tra nghiên cứu vật liệu, bên trong có đại lượng trực tiếp manh mối. Vật liệu phân phát xuống dưới, trong phòng họp lập tức vang lên trang giấy lật qua lật lại sản sản tâm thanh. Mới đầu, vẻ mặt của mọi người vẫn còn tương đối bình tĩnh, nhưng theo đọc xâm nhập, sắc mặt dần dần thay đổi. Có người cau mày, có nhân nhẫn không ở hít sâu một hơi, còn có người xuất ra bút tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép. Tỉnh kỷ ủy phó thư ký Hà Thanh Sơn, tuổi gần 50, phá án kinh nghiệm phong phú, tính cách trầm ổn, giờ phút này hắn nhìn xem trong tài liệu Sở Văn Vũ, Sở Thiên Khoát thân đệ, lúc đoạn bên trong sông bất động sản, vật liệu xây dựng chờ nhiều cái ngành nghề, thu lấy cổ phần danh nghĩa, bạo lực chèn ép đối lập chữ, ngón tay dùng sức nắm chặt giấy, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Cái này, đây cũng quá gan to bằng trời. Phân công quản lý tín phóng công tác thường ủy Triệu Vĩ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cầm trong tay hắn một phần báo cáo vật liệu, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, trước đó nhận qua tương tự báo cáo, nhưng trung giang thị kỷ ủy hồi phục nói điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, không nghĩ tới lại là chuyện như vậy. Sở Thiên Khoát làm thị ủy thư ký, vậy mà dung túng thân đệ đệ như thế làm sàng làm bậy, này chỗ nào còn có một điểm đảng viên cán bộ lãnh đạo dáng vẻ. Triệu Vĩ đồng chí nói đúng. Một vị khác thường ủy Tôn Lỗi phụ hòa nói, Thẩm thư ký điều tra nghiên cứu vật liệu bên trong viết rất rõ ràng, hắn công khai điều tra nghiên cứu lúc trung giang thị làm bệnh hình thức, sớm an bài quần chúng diễn chiến tích tú, điều này nói rõ Sở Thiên Khoát sớm đã có chuẩn bị, cố ý che giấu vấn đề. Mà Thẩm thư ký cải trang vi hành đạt được manh mối, có độ tin cậy cực cao. Sở Văn Vũ danh xưng Sở Bán Thành thu lấy tất cả mua bán lớn một thành cổ phần danh nghĩa, đây cũng không phải là đơn giản hắc ác thế lực, mà là tạo thành lấy quyền lực vì dựa vào tập đoàn lợi ích. Lý Chính Dân nhìn xem phản ứng của mọi người, chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người thấy rõ đi. Thẩm thư ký Sở dĩ tự mình ngầm hỏi, cũng là bởi vì phát giác được trung giang thị công việc có vấn đề. Hắn tại báo cáo lúc minh xác biểu thị, trung giang thị vấn đề đã nghiêm trọng tổn hại quần chúng lợi ích, phá hủy nơi đó xã hội ổn định, nhất định phải nghiêm túc xét xử. Lưu Vương thư tỉnh trưởng cũng tỏ thái độ, tỉnh chính phủ sẽ dốc toàn lực phối hợp chúng ta điều tra công việc. Hắn nhấn mạnh, vụ án này là tỉnh ủy, tỉnh chính phủ lãnh đạo chủ yếu tự mình điểm danh muốn tra bản án, chúng ta kỷ ủy nhất định phải xuất ra vốn có thái độ cùng đảm đương, cao độ coi trọng. Mặc kệ dính đến ai, mặc kệ chức vị của hắn cao bao nhiêu, bối cảnh sâu bao nhiêu, đều muốn tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng. Chúng ta kiên quyết ủng hộ. Hà Thanh Sơn dẫn đầu tỏ thái độ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Lý thư ký, trung giang thị tỉnh huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, quyền hắc cấu kết, rắc rối khó gỡ, muốn điều tra rõ tình tiết vụ án, nhất định phải tổ kiến chuyên môn tổ chuyên án, tập trung ưu thế lực lượng, mà lại phải nghiêm khắc giữ bí mật, không thể đánh rắn động cỏ." "Ta đồng ý Hà phó thư ký ý kiến." Triệu Vĩ nói ra, nếu như dựa theo thông thường quá trình điều tra, rất có thể sẽ bị Sở Tiên Khoát phát giác, hắn tại trung giang thị kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, một khi sớm phòng bị, chúng ta không chỉ có rất khó thu thập được chứng cứ, thậm chí khả năng nguy hiểm cho nhân viên điều tra an toàn. Lý Chính Dân nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thanh Sơn đồng chí nói rất đúng, tổ kiến tổ chuyên án là trước mắt thích hợp nhất phương án. Liên quan tới tổ chuyên án tổ trưởng nhân tuyển, ta cân nhắc từ Hà Thanh Sơn đồng chí đảm nhiệm, mọi người có ý kiến gì hay không? Lý Chính Dân nhìn về phía đám người, Hà Thanh Sơn là kỷ ủy lão tư cách, phá án năng lực mạnh, lập trường kiên định, trước đó xử lý qua không ít trọng đại mục nát vụ án, từ hắn dẫn đầu không thể thích hợp hơn. Ta không có ý kiến. Hà phó thư ký dẫn đầu, chúng ta yên tâm. Đồng ý. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, không ai đưa ra dị nghị. Hà Thanh Sơn đứng người lên, trịnh trọng nói ra, cảm tạ Lý thư ký cùng các vị đồng chí tín nhiệm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, dẫn đầu tổ chuyên án điều tra rõ tình tiết vụ án, đem mục nát phần tử cùng hắc ác thế lực đem ra công lý. Tốt. Lý Chính Dân thỏa mãn gật gật đầu, nói với Hà Thanh Sơn, Thanh Sơn đồng chí, ngươi chọn một hạ tổ chuyên án thành viên, muốn chọn những cái kia chính trị tố chất cao, nghiệp vụ năng lực mạnh, giữ bí mật ý thức mạnh cốt cán, nhân số không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải là tiếng Anh. Mặt khác, phải nghiêm khắc khống chế biết được phạm vi, ngoại trừ chúng ta đảng ủy thành viên cùng tổ chuyên án thành viên bất kỳ người nào cũng không thể lộ ra tình tiết vụ án bất luận cái gì chi tiết. Minh bạch. Hà Thanh Sơn ngồi xuống về sau, lập tức ở laptop bên trên ghi chép, lập tức nói với Lý Chính Dân, ta dự định từ thứ nhất, thứ hai kiểm tra kỷ luật buồng giám sát điều mấy tên có kinh nghiệm phá án nhân viên, lại từ vụ án giám sát quản lý thất cùng kỹ thuật bảo hộ thất điều mấy người, phụ trách chứng cứ cố định cùng kỹ thuật ủng hộ, dạng này phân công minh xác, hiệu suất cũng cao. Có thể. Lý Chính Dân nói ra, phải chú ý an toàn, nhất định phải bảo đảm chúng ta tổ chuyên án các đồng chí an toàn. Lúc này, phân công quản lý vụ án thẩm tra xử lý công tác thường ủy Chu Lệ mở miệng hỏi, Lý thư ký, Hà phó thư ký, tổ chuyên án tiến vào chiếm giữ trung giang thị về sau, cụ thể điều tra phương hướng là cái gì? Dù sao trung giang thị tình huống phức tạp, chúng ta không thể mù quáng điều tra. Lý Chính Dân nhìn về phía Hà Thanh Sơn, ra hiệu hắn trả lời. Hà Thanh Sơn háng giọng một cái, nói ra, ta cho rằng điều tra công việc muốn phân ba bước đi. Bước đầu tiên, trước bí mật thăm viếng thẩm thư ký ngầm hỏi qua địa phương, tỉ như Nam Hóa khu thương hộ, Kim Hải bờ trung tâm tắm rửa xung quanh quần chúng, xác minh thẩm thư ký nắm giữ manh mối, đồng thời mở rộng tham viếng phạm vi, thu thập càng nhiều liên quan tới Sở Văn Vũ bạo lực chèn ép, thu lấy phí bảo hộ chứng cứ. Bước thứ hai, điều tra Sở Văn Vũ sản nghiệp phân bố, kiểm tra đối chiếu sự thật hắn danh nghĩa cùng liên quan xí nghiệp tài chính hướng chạy, trọng điểm chú ý những cái kia. Hướng hắn giao nạp cổ phần danh nghĩa xí nghiệp, điều tra rõ những tiền này phải chăng có hướng chạy Sở Thiên Khoát cùng với thân thuộc tình huống. Bước thứ ba, kết nối trung gian thị thuế vụ, công thương, quốc thổ các ngành, bí mật điều lấy tài liệu tương quan, điều tra rõ Sở Văn Vũ sản nghiệp có tồn tại hay không phạm pháp vi quy kinh doanh, phải chăng có nhân viên chính phủ vì đó cung cấp tiện lợi. Cái này mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Chu Lệ nhẹ gật đầu, mặt khác, đang điều tra quá trình bên trong, chúng ta phải chú ý chứng cứ cố định, nhất là văn bản chứng cứ cùng điện tử chứng cứ, phòng ngừa đến tiếp sau thẩm tra xử lý lúc xảy ra vấn đề. Điểm ấy chúng ta sẽ chú ý. Hà Thanh Sơn nói ra, kỹ thuật bảo hộ thất đồng chí sẽ toàn bộ hành trình theo vào, bảo đảm chứng cứ tính hợp pháp cùng hữu hiệu tính. Lý Chính Dân nói bổ sung, còn có vấn đề an toàn, nhất định phải cao độ coi trọng. Sở Văn Vũ là hắc ác thế lực đầu mục, thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại phía sau có Sở Thiên Khoát chỗ dựa, rất có thể sẽ đối với chúng ta nhân viên điều tra khai thác hành động trả thù. Tổ chuyên án tiến vào chiếm giữ về sau, phải làm cho tốt an toàn phòng hộ biện pháp, tận lực không muốn bại lộ thân phận, khi tất yếu có thể thỉnh cầu Sở Công an tỉnh hiệp trợ. Minh Bạch, chúng ta sẽ chế định kỹ càng an toàn dự án. Hà Thanh Sơn trầm giọng nói ra, ta dự định sớm liên hệ Sở Công an tỉnh đồng chí, mời bọn họ hiệp trợ. Hội nghị tiến hành đến nơi này, đã qua hơn một giờ. Đám người vây quanh vụ án điều tra chi tiết triển khai nhiệt liệt thảo luận, đưa ra không ít có thể thực hành đề nghị. Lý Chính Dân chăm chú nghe lấy mỗi người ý kiến, thỉnh thoảng bổ sung nói rõ, đem điều tra phương án không ngừng hoàn thiện. Trong phòng họp bầu không khí mặc dù nghiêm túc, nhưng lại tràn đầy đấu trí, mỗi người đều hiểu, đây là một trận đánh ác liệt, cũng là một trận nhất định phải đánh thắng cầm. Tốt, liên quan tới tổ chuyên án tổ kiến cùng điều tra bộ thự, mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Lý Chính Dân đứng người lên, ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, Thanh Sơn đồng chí, ngươi sau đó lập tức chứng thực tổ chuyên án tổ kiến công việc, xế chiều hôm nay liền xuất phát, bí mật tiến vào chiếm giữ trung gian thị. Nhớ kỹ, nhất định phải ẩn nấp, không muốn kinh động trung gian thị ủy, chính phủ thành phố cùng thị kỷ ủy bất luận kẻ nào. Tại không có nắm giữ chứng cứ xác thực trước đó, không nên tùy tiện khai thác hành động. Vâng, Lý thư ký. Hà Thanh Sơn đứng người lên, trịnh trọng trả lời. Những đồng chí khác cũng muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, mật thiết phối hợp tổ chuyên án công việc. Lý Chính Dân tiếp tục nói ra, Vương Đạo, ngươi phụ trách làm tốt hậu cần bảo hộ công việc, vì tổ chuyên án cung cấp hết thể cần thiết ủng hộ. Mặt khác, ta sẽ hướng thẩm thư ký cùng Lưu tỉnh trưởng báo cáo hội nghị tình huống, tranh thủ tỉnh ủy, tỉnh chính phủ toàn lực ủng hộ, và sẽ đi. Hội nghị kết thúc về sau, đám người lập tức hành động. Hà Thanh Sơn cầm laptop, bước nhanh đi hướng kiểm tra kỷ luật buồng giám sát, bắt đầu chọn lựa tổ chuyên án thành viên. Vương Đào thì vội vàng chuẩn bị tổ chuyên án cần vật tư, liên hệ cố xe, sắp xếp chỗ cư trú. Lý Chính Dân trở lại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lên, trước bấm Thẩm Thanh Vân dãy số. Thẩm thư ký, ta là Lý Chính Dân. Tỉnh kỷ ủy đảng ủy hội nghị đã mở xong, chúng ta quyết định thành lập lấy Hà Thanh Sơn đồng chí vì tổ trưởng tổ chuyên án, xế chiều hôm nay liền bí mật tiến vào chiếm giữ trung gian thị khai triển điều tra công việc. Lý Chính Dân báo cáo. Thẩm Thanh Vân hiện tại chủ trì tỉnh ủy công việc, hắn tất nhiên muốn cùng Thẩm Thanh Vân thông khí. Bên đầu điện thoại kia Thẩm Thanh Vân nghe được tin tức này, trong giọng nói lộ ra vui mừng, "Tốt, Chính Dân đồng chí, vất vả các ngươi. Tổ chuyên án tiến vào chiếm giữ về sau, nhất định phải chú ý giữ bí mật cùng an toàn, có cái gì tình huống kịp thời hướng ta báo cáo." Tỉnh chính phủ bên kia, ta đã cùng Lưu tỉnh trưởng câu thông qua rồi, sẽ dốc toàn lực phối hợp công tác của các ngươi. Mời thẩm thư ký yên tâm, chúng ta đã chế định kỹ càng giữ bí mật cùng an toàn dự án, cũng sẽ sắp xếp người cùng Sở Công an tỉnh kết nối, hiệp đồng tác chiến. Lý Chính Dân gật gật đầu nói. Treo Thẩm Thanh Vân điện thoại, Lý Chính Dân lại bấm Lưu Phương Thư điện thoại, hướng hắn báo cáo hội nghị bố trí tình huống. Lưu Phương Thư biểu thị, Chính Dân đồng chí, tỉnh chính phủ sẽ dốc toàn lực ủng hộ tổ chuyên án công việc, vô luận là vật tư bảo hộ vẫn là cân đối ngành tương quan, chúng ta đều sẽ hết sức phối hợp. Trung Giang thị vấn đề nhất định phải nghiêm túc xét xử, quan hệ này đến toàn tỉnh ổn định cùng phát triển. Để điện thoại xuống, Lý Chính Dân đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ tỉnh kỷ ủy đại viện. Ngày mùa thu ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Hắn biết, một trận gian khổ chiến đấu đã khai hỏa. Sở Thiên Khoát Minh đệ tại Trung Giang thị kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, điều tra công việc tất nhiên sẽ gặp được các loại lực cản cùng khó khăn, nhưng hắn trong lòng không có chút nào e ngại. Làm một kiểm tra kỷ luật cán bộ, giữ gìn kỷ luật đảng quốc pháp tôn nghiêm, bảo hộ người dân quần chúng lợi ích, là chức trách của hắn cùng sứ mệnh. Lúc này, Hà Thanh Sơn đã hoàn thành tổ chuyên án thành viên chọn lựa công việc. 42 tên tổ chuyên án thành viên đều là đến từ các bộ môn cốt cán, bình quân tuổi tác không đến 40 tuổi, đã có kinh nghiệm phong phú giả phá án nhân viên, cũng có tuổi trẻ có sức sống kỹ thuật nhân tài. Hà Thanh Sơn tại phòng làm việc tạm thời tổ chức tổ chuyên án lần thứ nhất hội nghị, lần nữa nhấn mạnh tình tiết vụ án tính nghiêm trọng, giữ bí mật kỷ luật cùng an toàn chú ý hạng mục, đồng thời minh xác mỗi người phân công. Các đồng chí, nhiệm vụ lần này phi thường gian khổ, cũng phi thường quan minh. Hà Thanh Sơn nhìn trước mắt các đội viên, ngữ khí nghiêm túc, chúng ta đối mặt chính là quyền hắc cấu kết tập đoàn lợi ích, bọn hắn thế lực khổng lồ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng chúng ta là chính nghĩa chi sư, là vì giữ gìn kỷ luật đảng quốc pháp, vì bảo hộ lợi ích của dân chúng. Ta yêu cầu mọi người đang điều tra quá trình bên trong, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật, bảo thủ bí mật, đoàn kết hợp tác, vô luận gặp được bao lớn khó khăn cùng lực cản, cũng không thể lùi bước. Minh Bạch. 42 tên đội viên tề thanh trả lời, thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy đấu trí. 3 giờ chiều, tổ chuyên án các thành viên đổi lại thường phục, chia ra ngồi 10 chiếc treo dân dụng bảng số phổ thông xe con, lặng lẽ rời đi tỉnh kỷ ủy đại viện. Vì để tránh cho gây nên chú ý, 10 chiếc xe không có cùng một chỗ hành xử, mà là phân biệt từ khác nhau cửa ra vào rời đi, ước định tại trung Giang thị vùng ngoại thành một cái vắng vẻ bãi đỗ xe tụ hợp. Hà Thanh Sơn ngồi tại chiếc xe đầu tiên trên ghế lái phụ, nhìn xem ngoài cửa sổ xe phi tốc rút lui phong cảnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết, lần này bên trong sông chuyến đi, chú định sẽ không bình tĩnh. Nhưng hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều sẽ dẫn đầu tổ chuyên án, đem thanh này phản hủ lợi kiếm cắm vào trung Giang thị mục nát tập đoàn trái tim, còn trung Giang thị nhân dân một cái phong thanh khí chính hoàn cảnh sinh hoạt. Mà lúc này trung Giang thị vẫn như cũng là một mảnh nhìn như phồn hoa cảnh tượng. Sở Thiên khoát ngay tại thị ủy phòng họp chủ trì hội nghị, nghe các bộ môn công việc báo cáo, mang trên mặt nụ cười ấm áp, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không có chút nào phát giác được, một chi từ tỉnh kỷ ủy xây dựng đội ngũ tinh nhuệ đã lặng yên hướng trung Giang thị tới gần, một trận nhằm vào hắn cùng đệ đệ của hắn Sở Văn Vũ điều tra, sắp toàn diện triển khai. Sở Văn Vũ thì tại mình trong biệt thự xa hoa, cùng mấy tên thủ hạ uống trà, trò chuyện. "Đại ca, gần nhất thành Nam cái kia bất động sản hạng mục, nhà đầu tư đã đem thứ nhất bút cổ phần danh nghĩa lên tới, chọn vẹn 200 vạn." Một cái thủ hạ định hót nói. Sở Văn Vũ đắc ý cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, "Không tệ, nói cho cái kia nhà đầu tư, làm rất tốt, có ta ở đây, không ai dám tìm hắn gây phiền phức." Hắn tự cao có ca ca Sở Thiên khoát chỗ dựa, tại trung Giang thị hoành hành bá đạo đã quen, căn bản nghĩ không ra, nguy hiểm đã lặng lẽ giáng lâm. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy vào trung Giang thị trên đường phố, cho tòa thành thị này dắt lên một tầng kim sắc vầng sáng. Nhưng ở tầng này vầng sáng phía dưới, ẩn tàng lại là quyền tiền giao dịch dơ bẩn cùng hắc ác thế lực phách lối. Tổ chuyên án cỗ xe đã lần lượt đến trung Giang thị vùng ngoại thành điểm hội hợp. Hà Thành Sơn sau khi xuống xe, cùng đội viên khác tụ hợp, thấp giọng dặn dò: "Mọi người chú ý, từ giờ trở đi, quan bế điện thoại định vị, chỉ dùng chúng ta nội bộ mã hóa thông tin thiết bị liên hệ. Tiếp xuống, chúng ta đi trước đặt trước tốt dân túc, dàn xếp lại về sau, lập tức khai triển công việc." Các đội viên nhao nhao gật đầu, sau đó, đội xe lần nữa xuất phát, hướng phía thị khu phương hướng chạy tới. Bóng đêm dần dần giáng lâm, trung Giang thị đèn nghe ông bắt đầu sáng lên, lóe ra ánh sáng mê ly, không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chương 3005, tấm màn đen trùng điệp. Chương 3005, tấm màn đen trùng điệp. Bóng đêm như mực, trung Giang thị vùng ngoại thành vắng vẻ bãi đỗ xe, 10 chiếc treo dân dụng bảng số xe con theo thứ tự dừng lại. Cửa xe mở ra, Hà Thanh Sơn dẫn đầu xuống xe, cuối thu gió đêm mang theo hàn ý thổi qua, hắn nắm thật chặt trên người màu đậm áo giả kín, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Xác nhận không có gì thường về sau, hắn đối sau lưng các đội viên thấp giọng phân phó, đều động tác nhẹ một chút, đi theo ta. 42 tên tổ chuyên án thành viên theo thứ tự xuống xe, động tác đều nhịp, không có phát ra mảy may dư thừa tiếng vang. Bọn hắn đều mặc phổ thông thường phục, con đơn giản ba lô, nhìn tựa như một đám đến trung Giang thị vụ công người bình thường. Hà Thanh Sơn mang theo đám người dọc theo một đầu chợ hẹp hẻm nhỏ đi lên phía trước, hẻm nhỏ hai bên là thấp bé nhà dân, chỉ có mấy hộ nhân ra lóe lên mở nhạt ánh đèn, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, càng lộ vẻ tĩnh mịch. 10 phút sau, mọi người đi tới một chỗ không đáng chú ý dân túc. Dân giả lao tấm là tỉnh kỷ ủy sớm liên hệ tốt đáng tin nhân viên, nhìn thấy Hà Thanh Sơn bọn người tới, chỉ là nhẹ gật đầu, liền đem bọn hắn dẫn tới lầu 2 mấy cái gian phòng. Gian phòng đều thu thập xong, đồ dùng hàng ngày đầy đủ, đồ ăn ta sẽ đưa đến trong phòng, các ngươi có bất kỳ cần, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Lão bản thấp giọng nói, sau đó liền quay người rời đi. Hà Thanh Sơn đem mọi người triệu tập đến gian phòng của mình, gian phòng không lớn, trưng bày 2 tấm giường cùng một cái bàn, trên mặt bàn đã cất kỹ một đài mã hóa thông tin thiết bị. Hắn mở ra thiết bị, chậm rãi nói ra, từ giờ trở đi, chúng ta tất cả thông tin đều thông qua đài này thiết bị tiến hành, cái nhân thủ cơ toàn bộ tắt máy nộp lên, thống nhất đảm bảo. Đang điều tra trong lúc đó bất kỳ người nào không được tự mình cùng liên lạc với bên ngoài, không được bại lộ thân phận. Các đội viên nhao nhao đưa điện thoại di động tắt máy, giao cho phụ trách đảm bảo đội viên. Hà Thanh Sơn lại lấy ra một phần kỹ càng điều tra kế hoạch, trải tại trên mặt bàn, chúng ta lần này điều tra, lấy thẩm thư ký cung cấp ngầm hỏi vật liệu cùng tỉnh kỷ ủy nhận được báo cáo vật liệu làm đột phá khẩu. Ta đã đem vật liệu chia làm mấy loại, một loại là liên quan tới Sở Văn Vũ lũng đoạn sản nghiệp, thu lấy cổ phần danh nghĩa, một loại là liên quan tới hắn bạo lực chèn ép thương hộ, còn có một loại là liên quan tới Sở Thiên Khoát lợi dụng chức quyền vì đó cung cấp tiện lợi. Hắn chỉ vào vật liệu, đối các đội viên phân công, tổ thứ nhất, Từ Trương Bằng dẫn đội, phụ trách xác minh Sở Văn Vũ lũng đoạn bất động sản, vật liệu xây dựng ngành nghề báo cáo vật liệu, trọng điểm thăm viếng thành Nam, thành Tây mấy cái cỡ lớn bất động sản hạng mục cùng vật liệu xây dựng thị trường, tìm tới những cái kia bị thu lấy cổ phần danh nghĩa nhà đầu tư cùng thương hộ, thu thập văn bản chứng cứ cùng chứng nhân lời chứng. Tổ thứ hai, Từ Lý Quyên dẫn đội, phụ trách điều tra Sở Văn Vũ bạo lực chèn ép đối lập tình huống, trọng điểm thăm viếng Nam Hoa khu, tìm tới trước đó bị đánh tổn thương thương hộ cùng của chúng, cố định thương thế giám định, chữa bệnh ghi chép chờ chứng cứ. Tổ thứ ba, Từ Vương Hạo dẫn đội, phụ trách kết nối báo cáo người, thu hoạch bọn hắn trước đó thu thập manh mối, đồng thời bí mật điều lấy Sở Văn Vũ cùng với liên quan xí nghiệp công thương đăng ký, thuế vụ trình báo chờ tư liệu, kiểm tra đối chiếu sự thật tài chính hướng chạy, ta phụ trách chủ tính. Trung toàn cục, cân đối các phương, đồng thời cùng tỉnh kỷ ủy giữ liên lạc. Minh bạch. Các đội viên tề thành đáp. Hà Thanh Sơn nhìn xem đám người, ngữ khí ngưng trọng bổ sung, mọi người nhớ kỹ, trung Giang thị tình huống phức tạp, Sở Thiên Khoát huynh đệ thế lực khổng lồ, chúng ta điều tra nhất định phải ẩn nấp, cẩn thận. Tại thăm viếng lấy chứng lúc, tận lực lựa chọn vắng vẻ địa điểm, tránh cho bị Sở Văn Vũ người phát hiện. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trước tiên rút lui, bảo vệ tốt mình cùng chứng cứ. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, tổ chuyên án các đội viên liền đã hành động. Tổ thứ nhất Trương Bằng mang theo 3 tên đội viên, đổi lại thợ sửa chữa người quần áo, đi tới thành Nam Cẩm Tú vườn hoa bất động sản hạng mục công trường. Công địa môn khẩu có bảo an trông coi, Trương Bằng đi lên trước, đưa một chi yên cho bảo an, cười nói ra: "Sư phó, chúng ta là đến cho công trường làm trang trí, người phụ trách để chúng ta trước tới nhìn xem hiện trường." Bảo an trên dưới đánh giá bọn hắn một phen, gặp bọn họ mặc dính đầy cho bụi đồ lao động, cầm trong tay thước cuộn, bản vẽ chờ công cụ, không có đem lòng sinh nghi, phất phất tay liền để bọn hắn tiến vào. Đi vào công trường, Trương Bằng bọn người một bên làm bộ xem xét trang trí hiện trường, một bên lưu ý lấy công trường bên trong tình huống. Bọn hắn nhìn thấy công trường bên trong chất đống lấy đại lượng vật liệu xây dựng, phía trên đều in bên trong sông Thịnh Đạt vật liệu xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn chữ. "Sư phó, các ngươi cái này vật liệu xây dựng đều là từ Thịnh Đạt công ty tiến a?" Trương Bằng đi đến một cái ngay tại rời gạch công nhân bên người, cười hỏi. Công nhân xoa xoa mồ hôi trên mặt, tùy ý nói ra: "Còn không phải sao, toàn bộ trung giang thị công trường, cơ hồ đều dùng nhà bọn hắn vật liệu xây dựng. Giá cả so bên ngoài quý không ít, nhưng không có cách, nhất định phải từ nhà bọn hắn mua, không phải công trường căn bản không tiếp tục mở được." "Vì cái gì a, chẳng lẽ liền không có cái khác vật liệu xây dựng công ty sao?" Trương Bằng ra vẻ tò mò hỏi. Công nhân nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói ra: "Tiểu hòa tử, ngươi là nơi khác tới a?" "Thịnh Đạt công ty lão bản là Sở Văn Vũ, trung giang thị thổ bá vương phía sau có thị ủy thư ký chỗ dựa. Tất cả bất động sản hạng mục đều phải từ chỗ của hắn tiến vật liệu xây dựng, còn phải cho hắn giao một thành cổ phần danh nghĩa, không phải liền sẽ có người tới quấy rối, nhẹ thì đình công, nặng thì đánh người." Trương Bằng trong lòng vui mừng, tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi lão bản liền nguyện ý giao sao?" Công nhân thở dài: "Không nguyện ý lại có thể thế nào? Trước đó có cái nhà đầu tư không nguyện ý giao cổ phần danh nghĩa, kết quả công trường bị nện, lão bản còn bị đánh gãy chân, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Lão bản của chúng ta cũng không có cách, chỉ có thể nén giận." Trương Bằng lặng lẽ mở ra dấu ở đồ lao động trong túi ghi âm bút, đem công nhân nói toàn bộ ghi lại. Sau đó, Trương Bằng bọn người lại tham viếng thành Tây mấy cái vật liệu xây dựng thị trường. Trong chợ thương hộ môn vừa nhắc tới Sở Văn Vũ cùng Thịnh Đạt công ty, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Có cái thương hộ tại xác nhận chung quanh không có người ngoài về sau, vụ trộm lấy ra một phần cùng Thịnh Đạt công ty cung hóa hợp đồng, trên hợp đồng giá cả so giá thị trường cao hơn 3 thành. "Ngươi nhìn, đây chính là bá vương điều khoản, nhưng chúng ta không dám không ký." Thương hộ bất đắc dĩ nói ra: "Sở Văn Vũ người mỗi tháng đều sẽ tới thu phí bảo hộ, nếu là không giao, cửa hàng liền sẽ bị nện." Trương Bằng bọn người đem hợp đồng chụp ảnh tồn tại, lại ghi chép xuống thương hộ phương thức liên lạc. Cùng lúc đó, tổ thứ 2 Lý Quyên mang theo các đội viên đi tới Nam Hóa khu. Nam Hóa khu là Sở Văn Vũ thế lực khu hoạch tầm, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn treo sở thị sản nghiệp chưa bài. Lý Quyên bọn người cách ăn mặc thành dạo phố du khách, đi vào một nhà nhỏ siêu thị. Siêu thị lão bản là cái hơn 60 tuổi lão nhân, nhìn thấy các nàng tiến đến, nhiệt tình chào hỏi. Lý Quyên cầm lấy một bình nước, trả tiền, cười cùng lão bản nói chuyện phiếm: "Lão bản, ngài cái này siêu thị kinh doanh thuận lợi a?" Lão bản thở dài: "Tạm được, kiếm miếng cơm ăn." Lý Quyên ra vẻ tùy ý nói ra: "Ta nhìn chung quanh đây cửa hàng đều thật náo nhiệt, hẳn là rất kiếm tiền a." Lão bản lắc đầu, hạ giọng nói ra: "Kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng đại bộ phận đều muốn giao cho Sở Văn Vũ cái kia ác bá. Mỗi tháng đều muốn giao phí bảo hộ, nếu là sinh ý tốt một chút, còn nhiều hơn giao một thành lợi nhuận, không phải căn bản không tiếp tục mở được. Còn có loại sự tình này?" Lý Quyên ra vẻ kinh ngạc nói. Lão bản nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, trước đó có cái nước sôi quả cửa hàng lão bản, không nguyện ý nhiều giao lợi nhuận, kết quả ngày thứ 2 tiệm trái cây liền bị người đập, người cũng bị đánh cho một trận, hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện. Chúng ta những này tiểu thương hộ chỉ có thể nén giận. Lý Quyên hỏi: "Vậy các ngươi liền không ai báo cảnh sao?" Lão bản cười khổ nói ra: "Báo cảnh có làm được cái gì? Sở Văn Vũ ca ca là thị ủy thư ký, cảnh sát tới cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản không dám quản." Lý Quyên lại hỏi rõ ràng bị đánh tổn thương tiệm trái cây lão bản nằm viện địa chỉ, sau đó mang theo các đội viên rời đi siêu thị. Các nàng đi vào bệnh viện, tìm được vị kia tiệm trái cây lão bản. Lão bản chân bị đánh gãy, nằm tại trên giường bệnh, thần sắc tiểu tụy. Nhìn thấy Lý Quyên bọn người, lão bản mới đầu rất cảnh giác, không nguyện ý nhiều lời. Lý Quyên xuất ra giấy chứng nhận, biểu lộ thân phận của mình, hứa hẹn sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Lão bản lúc này mới yên lòng lại, hướng các nàng kỹ càng giảng thuật mình bị đánh trải qua, còn cung cấp ngay lúc đó thương thế giám định báo cáo cùng chữa bệnh ghi chép. Lý Quyên bọn người đem những chứng cứ này thu sạch tập, lại đi lại lão bản căn cứ chính xác nói. Sau đó trong vòng vài ngày, tổ chuyên án điều tra công việc tiến triển thuận lợi. Bọn hắn thông qua xác minh báo cáo vật liệu, tham biếng lấy chứng, điều lấy tư liệu chờ phương thức, nắm giữ đại lượng liên quan tới Sở Văn Vũ lũng đoạn sản nghiệp, thu lấy cổ phần danh nghĩa, bạo lực chèn ép thương hộ chứng cứ, đồng thời cũng phát hiện Sở Thiên Khoát lợi dụng chức quyền vì Sở Văn Vũ cung cấp tiện lợi, chuyển di phi pháp đoạt được dấu vết để lại. Hà Thanh Sơn mỗi ngày đều sẽ thông qua mã hóa thông tin thiết bị, hướng Lý Chính Dân báo cáo điều tra tiến triển. Lý Chính Dân đối tổ chuyên án công việc hiệu suất hết sức hài lòng, căn dặn bọn hắn nhất định phải chú ý an toàn, cố định lại chứng cứ. Mà cùng lúc đó, tỉnh thành Nam Sơn thị văn phòng tỉnh ủy công lâu bên trong, Thẩm Thanh Vân lại có vẻ mười phần bình tĩnh, phản phất đã quên đi trung giang thị sự tình. Hắn mỗi ngày đúng hạn đi làm, xử lý tỉnh ủy công việc thường ngày, hoặc phê duyệt văn kiện, tiếp đãi tới chơi cán bộ của chúng, bận tối mày tối mặt. Thứ ba buổi sáng, Thẩm Thanh Vân chủ trì tổ chức văn phòng tỉnh ủy công hội nghị, chủ đề của hội nghị là thảo luận toàn tỉnh phát triển kinh tế quy hoạch. Xe lên, các bộ môn người phụ trách theo thứ tự báo cáo tình huống công tác, Thẩm Thanh Vân chăm chú nghe mỗi người báo cáo, thỉnh thoảng đưa ra vấn đề, cho ra chỉ đạo ý kiến. "Trước mắt, ta tỉnh phát triển kinh tế gặp phải không ít khiêu chiến, chúng ta muốn kiên trì ổn bên trong cầu tiến công việc tổng nhạc dạo, tăng lớn chiêu thương dẫn tư cường độ, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, thôi động sản nghiệp thăng cấp. Thẩm Thanh Vân ngữ khí trầm ổn mà kiên định, các bộ môn phải rõ ràng trách nhiệm, mật thiết phối hợp, bảo đảm các hạng công việc rơi xuống từ chỗ. Đông đảo đám thường ủy bọn họ nhao nhao gật đầu, không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân chủ trì tỉnh ủy công tác trong khoảng thời gian này, đúng là rất có hiệu quả. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân trở lại văn phòng, vừa chưa ngồi được bao lâu, tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt liền đi tìm đến, "Thẩm thư ký, đây là ngài muốn toàn tỉnh kinh tế số liệu tập hợp, còn có mấy cái thành phố công việc báo cáo." Phí Vân Kiệt đem một chồng văn kiện đặt ở Thẩm Thanh Vân trên bàn công tác, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến ánh mắt của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy Thẩm Thanh Vân có chút không đúng, trước đó còn tại chú ý Trung Giang Thị tình huống, bây giờ lại đột nhiên toàn thân tâm đầu nhập vào trong công việc thường ngày, phảng phất Trung Giang Thị sự tình chưa hề phát sinh qua. Bất quá Phí Vân Kiệt dù sao ở tỉnh ủy bí thư trưởng vị trí bên trên công việc nhiều năm, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có, cho dù là trong lòng tràn đầy nghi hoặc không hiểu, hắn mặt ngoài cũng không có hỏi thăm cái gì. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, cầm văn kiện lên bắt đầu đọc qua. Hắn thấy rất chân thành, thỉnh thoảng tại trên văn kiện làm lấy phê bình chú giải. Phí Vân Kiệt đứng ở một bên, do dự nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi, "Thẩm thư ký, Trung Giang Thị sự tình, ngài còn chú ý sao?" Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn Phí Vân Kiệt một chút, ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Chú ý, nhưng bây giờ không phải là lúc gấp. Trung Giang Thị tình huống phức tạp, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Tổ chuyên án đã ở nơi đó khai triển điều tra, chúng ta phải tin tưởng bọn hắn năng lực. Trước mắt, tỉnh ủy hàng đầu nhiệm vụ là thôi động toàn tỉnh kinh tế xã hội phát triển, không thể bởi vì một sự kiện mà ảnh hưởng tới toàn cục công việc." Phí Vân Kiệt nhẹ gật đầu, minh bạch Thẩm Thanh Vân dụng ý, lúc trước hắn còn lo lắng Thẩm Thanh Vân lại bởi vì Trung Giang Thị sự tình mà phân tâm, ảnh hưởng tình vị công việc thường ngày, hiện tại xem ra là mình quá lo lắng. Thẩm Thanh Vân không chỉ có không có phân tâm, ngược lại càng thêm chuyên chú vào công việc, loại này trầm ổn cùng tỉnh táo, để hắn cảm giác sâu sắc kính nghệ. Buổi chiều, Thẩm Thanh Vân lại tiếp đãi tới chơi xí nghiệp đại biểu. Xí nghiệp đại biểu phản ứng sảng khoái trước doanh thương hoàn cảnh bên trong tồn tại một vài vấn đề, hy vọng tỉnh ủy có thể ra sân khấu tương quan chính sách, trợ giúp xí nghiệp giải quyết khó khăn. Thẩm Thanh Vân chăm chú nghe xí nghiệp đại biểu ý kiến, chăm chú nói ra, các ngươi phản ứng vấn đề, chúng ta sẽ cao độ coi trọng. Ưu hóa doanh thương hoàn cảnh là tỉnh ủy trọng điểm một trong công việc, chúng ta sẽ mau chóng tổ chức ngành tương quan tiến hành nghiên cứu, ra sân khấu có thể thực hành chính sách biện pháp, vì xí nghiệp phát triển cung cấp hữu lực bảo hộ. Đưa tiến xí nghiệp đại biểu về sau, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn công tác màu đỏ máy riêng, bấm lý chính dân điện thoại. Chính dân đồng chí, tổ chuyên án điều tra tiến triển thế nào? Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng vẻ mặt lại lộ ra một tia lo lắng. Hắn mặc dù mặt ngoài án binh bất động, nhưng trong lòng một mực chú ý Trung Giang Thị điều tra tình huống. Dù sao đây chính là quan hệ đến một cái thị ủy thư ký vấn đề. Thẩm thư ký, tổ chuyên án công việc tiến triển rất thuận lợi. Lý Chính Dân báo cáo, Hà Thanh Sơn đồng chí dẫn đầu các đội viên đã nắm giữ đại lượng chứng cứ, bao quát Sở Văn Vũ lũng đoạn sản nghiệp, thu lấy cổ phần danh nghĩa, bạo lực chèn ép thương hộ chứng cứ, còn có Sở Thiên Khoát lợi dụng chức quyền vì đó cung cấp tiện lợi, chuyển di phi pháp đoạt được manh mối. Trước mắt, tổ chuyên án ngay tại tiến một bước cố định chứng cứ, chuẩn bị đối nhân viên tương quan khai thác biện pháp. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt. Để Hà Thanh Sơn đồng chí tiếp tục nắm chặt thời gian điều tra, nhất định phải đem chứng cứ cố định vững chắc. Mặt khác, phải chú ý bảo vệ tốt tổ chuyên án an toàn, phòng ngừa Sở Văn Vũ chó cùng rất dậu, làm ra quá kích hành vi. Mời Thẩm thư ký yên tâm, chúng ta đã làm tốt an toàn phòng hộ biện pháp. Lý Chính Dân nói ra, Hà Thanh Sơn đồng chí cũng biểu thị sẽ mau chóng hoàn thành điều tra công việc, cho tỉnh ủy, tỉnh chính phủ cùng Trung Giang Thị nhân dân một cái công đạo. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương. Hắn sở dĩ án binh bất động, cũng không phải là quên đi Trung Giang Thị sự tình, mà là có chiến lược của mình suy tính. Một phương diện, hắn biết tổ chuyên án điều tra cần thời gian, quá sớm tham gia sẽ đánh cỏ kinh rắn, để Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ có chỗ phòng bị. Một phương diện khác, hắn muốn thông qua công việc bình thường trạng thái, tê liệt Sở Thiên Khoát, để hắn cho là mình đã buông lỏng đối Trung Giang Thị chú ý, từ đó lộ ra càng nhiều sơ hở. Hắn biết rõ, Sở Thiên Khoát tại Trung Giang Thị kinh doanh nhiều năm, phía sau khẳng định có không ít lợi ích tương quan người. Nếu như mình biểu hiện được quá vội vàng, rất có thể sẽ gây nên những người này cảnh giác, cho tổ chuyên án điều tra mang đến lực cản. Tương phản, giữ bước bình tĩnh, chuyên chú vào công việc thường ngày, đã có thể ổn định tình hình công việc đại cục, lại có thể vì tổ chuyên án điều tra sáng tạo có lợi điều kiện. Dù sao cũng là làm cảnh sát xuất thân người, Thẩm Thanh Vân ở phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm, làm sao có thể tại bất động thanh sắc ở giữa phá án và bắt giam một vụ án, thế nhưng là hắn kiến thức cơ bản. Sau đó mấy ngày, Thẩm Thanh Vân vẫn như cũ toàn thân tâm vùi đầu vào tình hình trong công việc. Hắn tiến về cơ sở điều tra nghiên cứu, tham viếng nông hộ cùng xí nghiệp, hiểu rõ quần chúng sản xuất sinh hoạt tình huống cùng xí nghiệp phát triển khó khăn. Chủ trì tổ chức chuyên đề hội nghị, nghiên cứu giải quyết giáo dục, chữa bệnh, vào nghề trở dân sinh vấn đề. Hắn còn cùng những tỉnh khác lãnh đạo tiến hành kết nối, hiệp đàm hợp tác công việc. Mỗi một hạng công việc, hắn đều làm được chăm chú cẩn thận tỉ mỉ. Nam quan tỉnh ủy các cán bộ đều bị Thẩm Thanh Vân công việc nhiệt tình lây, nhao nhao vùi đầu vào trong công việc. Tất cả mọi người coi là Thẩm Thanh Vân đã đem tỉnh ủy thư ký Tiêu Phương Vũ bệnh nặng sự tỉnh tạm thời đặt ở một bên, toàn lực thôi động toàn tỉnh phát triển. Chỉ có chính Thẩm Thanh Vân biết, hắn mỗi một cái cử động cũng là vì cho tổ chuyên án điều tra sáng tạo tốt hơn điều kiện. Hắn thông qua khai triển dân sinh điều tra nghiên cứu, hiểu được càng nhiều liên quan tới Trung Giang Thị quần chúng thụ Sở Văn Vũ lấn ép tình huống, những tình huống này đều bị hắn lặng lẽ đi xuống, giao cho Lý Chính Dân, vì tổ chuyên án điều tra cung cấp càng nhiều manh mối. Mà lúc này Trung Giang Thị, Sở Thiên Khoát quả thật bị Thẩm Thanh Vân biểu hiện chỗ tê liệt. Hắn thông qua nhãn tuyến của mình, hiểu rõ đến Thẩm Thanh Vân gần nhất một mực tại bệ bộn nhiều việc tình ủy công việc thường ngày, không có bất kỳ cái gì nhằm vào Trung Giang Thị cử động. Trong lòng của hắn cảnh giác dần dần buông lỏng xuống, cho rằng Thẩm Thanh Vân trước đó điều tra nghiên cứu chỉ là nhất thời hứng khởi, cũng không có phát hiện cái gì tính thực chất vấn đề. Đại ca, xem ra Thẩm Thanh Vân lão hồ ly kia đã đem Trung Giang thị quân chuyện, chúng ta có thể yên tâm. Sở Văn Vũ đi vào Sở Thiên Khoát văn phòng, đáp ý nói. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe đến một chút phong thanh, nói có người xa lạ tại Trung Giang thị thăm viếng, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, cho rằng chỉ là một chút phổ thông nhân viên điều tra. Sở Thiên Khoát nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới nói ra, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Thẩm Thanh Vân người kia tâm tư kín đáo, không dễ dàng đối phó. Trong khoảng thời gian này, ngươi kiêm tốn một chút, đừng có lại gây ra phiền toái gì. Mặc dù hắn buông lòng cảnh giác, nhưng nhiều năm quan trường kiếp sống để hắn dưỡng thành cẩn thận quen thuộc. Biết, đại ca. Sở Văn Vũ lơ đễnh nói ra, tại Trung Giang thị, ai còn dám cùng ta đối nghịch? Coi như Thẩm Thanh Vân nghĩ cha, cũng cha không ra thứ gì. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi văn phòng, tiếp tục trải qua hắn xa hoa lãng phí sinh hoạt. Trên thực tế, Sở Văn Vũ buông lòng, cho tổ chuyên án điều tra mang đến tiện lợi. Hà Thanh Sơn dẫn đầu các đội viên bắt lấy cơ hội này, tăng nhanh điều tra tiến độ. Bọn hắn thông qua hệ thống ngân hàng, điều lấy Sở Văn Vũ cùng với liên quan xí nghiệp tài chính nước chảy, phát hiện đại lượng phi pháp chuyển di tiền bạc ghi chép. Thông qua quốc thổ bộ môn, tra rõ Sở Văn Vũ phi pháp xâm chiếm thổ địa, vi quy khai phát bất động sản sự thật. Bọn hắn còn tìm đến mấy vị đã từng vì Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ huynh đệ làm việc nhân viên chính phủ, những người này ở đây tổ chuyên án chính sách công tâm dưới, chủ động bàn giao mình phạm tội sự thật, cung cấp mấu chốt chứng cứ. Một tuần sau, Hà Thanh Sơn lần nữa hướng Lý Chính Dân báo cáo điều tra tiến triển. Lý thư ký, chúng ta đã nắm giữ Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ huynh đệ phạm pháp phạm tội hoàn chỉnh chứng cứ liên. Sở Văn Vũ dính liễu tổ chức, lãnh đạo xã hội đen tổ chức tội, dọa dẫm bắt trẻ tội, phi pháp kinh doanh tội chờ nhiều hạng tội danh. Sở Thiên Khoát dính liễu nhận hối lộ tội, lạm dụng chức quyền tội, bao che, dung túng xã hội đen tinh chất tổ chức tội chờ nhiều hạng tội danh. Chứng cứ vô cùng xác thực, đã có thể đối bọn hắn khai thác cưỡng chế biện pháp. Lý Chính Dân nghe được tin tức này, hết sức cao hứng. Tốt. Thanh Sơn đồng chí, các ngươi vất vả. Ta lập tức hướng Thẩm thư ký cùng Lưu tỉnh trưởng báo cáo, thỉnh cầu phê chuẩn đối Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ khai thác cưỡng chế biện pháp. Lúc này Thẩm Thanh Vân đang chủ trì tổ chức toàn tỉnh thoát khỏi nghèo khó công thành tổng kết đại hội. Hội nghị tiến hành đến một nửa, Lý Chính Dân điện thoại đánh vào. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy điện báo biểu hiện, trong lòng hơi động, lấy cớ đi toilet, nhận nghe điện thoại. Thẩm thư ký, tin tức tốt. Tổ chuyên án đã nắm giữ Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ huynh đệ phạm pháp phạm tội hoàn chỉnh chứng cứ liên, thỉnh cầu phê chuẩn đối bọn hắn khai thác cưỡng chế biện pháp. Lý Chính Dân thanh âm bên trong mang theo không ức chế được hưng phấn. Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung, ngựa khí trầm ổn nói ra, "Tốt, ta đồng ý ngươi lập tức cân đối Sở Công an tỉnh, phối hợp tổ chuyên án khai triển hành động. Đồng thời, làm tốt giữ bí mật công việc, bảo đảm hành động vạn vô nhất thất." Minh bạch. Lý Chính Dân cúp điện thoại, lập tức bắt đầu bố trí hành động. Thẩm Thanh Vân trở lại phòng họp, tiếp tục chủ trì hội nghị, trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh thân sắc, phảng phất vừa rồi điện thoại chỉ là một kiện phổ thông việc nhỏ. Nhưng chỉ có chính hắn biết, một trận chính nghĩa thẩm phán sắp tại Trung Giang thị mở màn. Hắn án binh bất động, rốt cục đổi lấy có lợi nhất thời cơ. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân trở lại văn phòng, cầm lấy trên bàn công tác kia phần Trung Giang thị địa đồ, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên bản đồ mỗi một cái địa danh đều gánh chịu lấy Trung Giang thị nhân dân chờ đợi. Hắn biết, rất nhanh, tòa này bị hắc ác thế lực bao phủ thành thị, liền đem gặp lại quan minh. Mà hắn cũng đem thực hiện lời hứa của mình, còn Trung Giang thị nhân dân một cái phong thanh khí chính hoàn cảnh xã hội. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, Trung Giang thị đèn nghe ông vẫn như cũ lấp lóe, nhưng lần này, một cỗ chính nghĩa lực lượng đã lặng yên tập kết. Tổ chuyên án các đội viên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ chờ mệnh lệnh được đưa ra, liền đem đối Sở Thiên Khoát cùng Sở Văn Vũ huynh đệ triển khai bắt hành động. Mà Thẩm Thanh Vân thì tại tỉnh ủy trong văn phòng, tinh tĩnh chờ đợi lấy đến từ Trung Giang thị tin chiến thắng. Song tuyến song hành bố cục, sắp nên đón thắng lợi cuối cùng.